Chương 82, huyết hậu chương 82, huyết hậu một đoàn người nhanh chóng triển khai chiến đấu đội hình, cầm đầu tuấn tú người trẻ tuổi cởi ra đắp lên người màu đen áo khoác, lấy ra một mảnh khăn lụa lau sạch nhẹ nhẹ nhìn quanh miệng, có chút hăng hái quan sát nhìn xuất hiện tại phụ cận hai người. Hắn nhẹ nhàng quát tay, mấy cái thuộc hạ nhanh chóng lắp khai hỏa gấp, đem hai chồng chất khép tại cùng nhau cảnh lá nhóm lửa, xua tán đi bên rừng mảng lớn hắc ám. Ngoài ra một bên, Hướng Đạo thấy rõ ràng đến hình người tượng về sau, lại là trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói cái gì mới tốt. Buổi tối hôm nay, hắn là thực sự mệnh phạm thiên sát, đều không nên ra đây bên ngoài lộ diện. Người tới lại là hắn, trên giang hồ được xưng là huyết hậu vi tuyệt ngạn. Không biết bao nhiêu giang hồ cao thủ hận không thể ăn sống hắn thịt, nâng ly hắn huyết, nhưng cho tới hôm nay hắn cũng còn sống được thật tốt. Với lại, buông lời vô cùng tàn nhẫn nhất mấy vị kia đại hảo, trong đó thậm chí còn có Bạch Tiếp đứng hàng đệ thất Thu Liễm Sơn trang trang chủ, cũng trong một đêm gặp diệt môn, không có để lại một người sống. Một lần cơ duyên xảo hợp cơ hội, hắn ngẫu nhiên được biết Vi Tuyệt Ngạn ẩn tàng thân phận chân thật, đấu chốc đều giải khai tất cả hoài nghi. Vì Vi Tuyệt Ngạn, hắn thật là một vị hầu gia, chẳng qua không phải trên giang hồ kêu huyết hậu, mà là đại ngụy triều hoàng đế thân phong vạn hộ hầu. Trừ ra vạn hộ tước vị ngoại, hắn còn đảm nhiệm thiên tử thân quân đề kỵ chỉ huy sứ, thực quyền cũng là cực lớn. Tại đại ngụy trong triều, vạn hộ cùng thiên hộ, mặc dù bèn bèn kém một chữ, nhưng địa vị nhưng lại có khác biệt lớn, có thể nói, được thiên hộ người chúng, mà được vạn hộ người quý. Vi Tuyệt Ngạn có thể được phong vạn hộ, chủ yếu vẫn là ở chỗ hắn họ Vi, đây chính là cùng hiện nay ngụy hoàng mẹ đẻ cùng một cái dòng họ, đứng đắn thái hậu người nhà mẹ đẻ. Lưỡng hạng điệp ra phía dưới, liền xem như lợi hại hơn nữa giang hồ cao thủ, chỉ cần mang nhà mang người có lo lắng, kia ở trước mặt hắn cũng phải thu liễm tài năng, cẩn thận ứng phó. Về phần những kia không có ràng buộc độc hành khách, có thể sẽ không sợ hắn thế, nhưng mà cũng sẽ sợ hắn lực. Trong giang hồ về huyết hậu thực lực đồn đãi cực ít, nhưng Hướng Đào lại là hiểu rõ. Bạch Tiếp đệ thất Thu Liễm trang chủ, chọc giận phía dưới công liên tiếp 10 chiều, kết quả đều bị huyết hậu một người cản lại, phía sau mới là rất nhiều cao thủ vây giết Thu Liễm trận đại chiến kia. Mặc dù nghe nói huyết hậu bởi vậy bị thương nhẹ, nhưng này thế nhưng Thu Liễm ôm hận ra tay, bất kể đại giới, không để ý tính mệnh cuồng bạo công kích, liền xem như chính Hướng Đào cũng không dám nói kết nối 10 chiều sau còn có thể đứng. Hướng Đào nhìn trong bóng tối đi ra cái đó tuấn tú nam tử, nhìn lại bên kia mỉm cười đứng dậy Cố Tiên Sinh, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không còn là chính mình. Chỉ là hai cái lại xỉu vừa thối nam nhân sao, thật là khiến người ta sinh lòng không vui à, hay là sớm giết đi đường cho thỏa đáng. Huyết hậu Vi Tuyệt Ngạn yếu đớt thở dài, đông nhiên lại nở nụ cười, chẳng qua không sao, vừa mới sảng khoái một lần, sau đó không lâu còn có thể đem Lạc Thường kia tiểu tiện nhân đặt trong phòng tùy ý đùa bỡn, chỉ là muốn tưởng tượng, giống như rơi vào mộng, vui mừng đến cực điểm. Hán nam tử bên người âm trầm cười nói, cũng là Tư Mã cùng kia tiểu tiện nhân không biết sống chết, bí mật trở đầu kia quái vật tới gần kinh đô, cuối cùng tạo thành thảm như bệnh kịch, quả nhiên là báo ứng sắc đáng ha ha. Nam tử che mặt, mặt lộ hoảng sợ nét mặt, liền nghe đến vị kia trẻ tuổi hầu gia nói, tiểu tiện nhân ta có thể hô, ngươi lại là cái thứ gì, cũng dám hô Lạc Phi nương nương muội muội là tiểu tiện nhân. Cố Phán Đông dưng nheo mắt lại, nhìn càng đi càng gần mấy người, ngầm thở dài. Mấy người này, mấy câu nói đó, lựa tin tức to lớn a, nguyên lai tưởng rằng là lần theo đánh dấu vất vất vả vả tìm được rồi tổ chức, lại không nghĩ rằng gặp phải sau là như vậy triển khai. Với lại tên không nam không nữ này đi lên không nói lời gì muốn giết hắn, thật đúng là ứng câu cách môn kia. Tối nay tiên tượng vừa bạn, vừa lúc nguyệt hắc phong cao sát nhân đêm, thiên hôn địa ám phóng hỏa thiên. Thân phê áo khoác, như nữ tử loại tuấn tú huyết hậu mặt mỉm cười, nhìn chậm rãi đi tới Cố Phán, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trên giang hồ, có người nhìn thấy hắn sau đó không nghĩ đào tẩu, ngược lại vội vã không nhịn nổi chào đón. Hắn đây là không chết qua sao? Cố Phán bước chân như chậm thực nhanh, trong chốc lát cũng đã vượt qua mấy trượng khoảng cách, đứng ở huyết hậu một đoàn người trước người. Vi Tuyệt Ngạn meo lại một đôi cặp mắt đào hoa, khẽ cười một tiếng, tay phải đã khoác lên bên eo trên chuôi đao. Bạch! Một đầu lóe ra hàn quang búa bén không có dấu hiệu nào xuất hiện giữa không trung, gào thét lên hướng huyết hậu cái cổ chém tới. Giang giác. Huyết hậu khẽ di một tiếng, như thiểm điện xuất đao phá không, chính diện va chạm tại chém xuống lưỡi búa bên trên. So sức mạnh với ta, Cố Phán lộ ra một tia nhe răng cười, đột nhiên tăng nhanh chém vào tốc độ. Bành! Lặng lặng thiêu đốt bên cạnh đống lửa giống như dẫn nổ một đầu to lớn bom. Cùng bạo lực trùng kích lượng đem bên cạnh hai người tất cả mọi thứ cũng san thành bình địa, sau đó hiệp bọc lấy đoạn mục đá vụn hướng ra phía ngoài bay vụt, đem bao gồm Hướng Đào ở bên trong tất cả mọi người tất cả đều xa xa bước lui. Hai thân ảnh riêng phần mình bay rất ra ngoài, đụng gãy không biết bao nhiêu cành cây nhỏ cây cối, cuối cùng lại không biết lộn bao xa mới ngừng lại được. Khu khu. Thật là lớn lực lượng. Thật khó tin tưởng ở chỗ nào dạng bất nam bất nữ dưới thân thể, lại chôn giấu to lớn như vậy lực lượng. Này gây lọ không đơn giản. Cố Phán kịch liệt ho khan, đem thân thể gian nan theo đống loạn thạch trong rút ra, sắc mặt âm trầm nhìn về phía xa xa lúc sáng lúc tối ánh lửa. Vi Tuyệt Ngạn từ dưới đất ngồi thẳng thân thể, sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm. Từ thông qua thái hậu quan hệ, nhường hắn năng lực dòm ngó kia bộ quả thực vượt quá tưởng tượng tu luyện bí pháp, sau đó tu luyện có chút thành tựu về sau, lực lượng hung hồn tới cực điểm lực lượng, liền một mực là hắn đáng tự hào nhất đòn sát thủ. Nhưng mà, mặc dù hắn vừa nãy tồi động bí pháp, lực bộ phát lượng, vậy mà tại cùng người kia đối kháng chính diện trong còn mơ hồ ở vào hạ phong. Tên kia đến cùng là thế nào dạng một con quái vật? Bạch. Vi Tuyệt Ngạn vừa mới đứng vững, liền cảm giác một mực lúc sáng lúc tối ánh lửa trong lúc đó âm trầm xuống. Đúng lúc này chính là gào thét mà đến một hồi cuồng phong. Vi Tuyệt Ngạn trong tiếng hít thở, hét lên một tiếng đến hay lắm, lại trực tiếp vứt đi yêu đao, vẹn vẹn lấy hai tay nên đón tiếp lấy. Một nắm đấm phá vỡ khí lưu, đập ầm ầm tại Vi Tuyệt Ngạn triển khai trên song trưng. Bạch. Một đoàn kim diễm cùng nhất đạo kim mang dường như trong cùng một lúc bắn ra, đúng lúc này hai đạo nhân ảnh vì đây vừa nãy càng nhanh nhẹn càng uy mãnh tư thế, lần nữa riêng phần mình bay rất ra ngoài. Một lát sau, Huyết Hậu Vi Tuyệt Ngạn tại một tên thuộc hạ dưới sự trợ giúp gian nan ngồi thẳng thân thể, hắn kịch liệt ho khan, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trạng thái kém tới cực điểm. Còn tốt, tên kia cuối cùng vẫn là kém một bậc, bại vong tại bí pháp của ta bạo phát xuống. Chỉ tiếp tại loại này liều mạng tranh đấu trong, ta cũng không dám có bất kỳ lưu thủ, nếu không ngược lại là có thể ép hỏi ra hắn rốt cục tu luyện cái gì công pháp, lại khó khăn lắm có thể cùng Nghiệp La Bí truyền tuyệt học nội dung sánh vai. Vi Tuyệt Ngạn lao đi bên miệng vết máu, đối xuống lại tại bên cạnh mình thuộc hạ nói, đi, tìm thấy thi thể của người kia, đem hắn trên người tất cả mọi thứ mang tới cho ta. Tuân mệnh. Còn chưa theo vừa nãy đối chiến trong lấy lại tinh thần mấy người lúc này nhận mệnh lệnh, đứng dậy nhìn về phía Cố Phán vị trí. Ừm. Trong lòng bọn họ gần như đồng thời tê dần. Mới vừa rồi còn nằm dạp trên mặt đất người kia, lại không thấy. Sau một khắc, Cố Phán có vẻ hơi thanh âm khàn khàn tại mấy người vang lên bên tai, cũng làm cho bọn hắn lập tức xa vào đến hoảng sợ trong tuyệt vọng. Các ngươi là đang tìm ta sao? Không nhọc chư vị đồng nghiệp hao tâm tổn trí, chính ta đến đây. Chương 83, đột nhiên nghe kinh hãi chương 83, đột nhiên nghe kinh hãi răng rắc một tiếng vang dọn. Mấy người đột nhiên quay người, liền nhìn thấy để bọn hắn càng thêm hoảng sợ tuyệt vọng một màn cảnh tượng. Cố Phán yên tĩnh đứng, một tay mang theo hướng đào chết không nhắm mắt đầu lâu, một cái tay khác lại được vừa nâng lên phủ đầu, lưu lại trên mặt đất vừa bị cắt thành hai đoạn thi thể không đầu. Ngươi lại giết? Bên trong một cái đề kỵ vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói ra một câu, liền đang sôi trào quần quần sóng nhiệt trong vĩnh viễn ngậm miệng lại. Sau gần nửa canh giờ, lần theo đánh dấu chạy tới dị văn ti tham sự Phong Sâm đột nhiên dừng bước lại, nét mặt nghi ngờ không thôi nhìn về phía như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt hắn ảnh. Khu cụ, Phong tham sự, Đoạn Ly Sơn tiếp theo đường, tiểu đệ rất là tưởng nhớ a. Nghe được này lạ lẫm nhưng lại thanh âm quen thuộc, Phong Sâm thân thể bỗng nhiên kéo căng, thủ cũng đã khoác lên bên eo trên chuôi kiếm. Ngươi là Cố Bách Hộ? Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực giữ ngựa khí của mình có vẻ hoan hỉ. Tất cả mọi người cho là ngươi chết tại trận đại chiến kia trong, không ngờ rằng Bách Hộ còn sống sót. Cố Phán gật đầu, nơi núi lỏng rõ ràng có chút hiện gầy màu đen áo khoác, đa tạo Phong tham sự cắt luôn. Mặc dù sống được tương đối gian nan, nhưng rốt cuộc còn là còn sống. Sau đó hắn liền nói tiếp, ta có chút hiếu kỳ, Phong tham sự đang nhìn đến cái này áo khoác về sau, vì sao còn có thể như thế bình tĩnh? Còn có, làm lúc tại Đoạn Ly Sơn mạch sau đó, cũng đều chuyện gì xảy ra? Tư Mã Thiên Hộ cùng Lạc Thường tiểu thư thế nào? Phong tham sự vì sao lại sẽ đột nhiên thay đổi địa vị, thành rồi kia bất nam bất nữ gia hỏa thuộc hạ? Mấy vấn đề này nằm ngang ở nơi này, giống như trăm trảo nạo tâm, để cho ta không được an bình. Cho nên nói, còn hy vọng Phong tham sự có thể cho ta một cái thỏa mãn đáp án. Phong Sâm trên trán một tầng mồ hôi lạnh, cầm kiếm trên tay gân xanh lộ ra, vì hầu ra đâu, hắn bây giờ ở nơi nào? Cố Phán kịch liệt ho khan, từ phía sau xách ra một khỏa đấm máu đầu người, vứt xuống Phong Sâm dưới chân, đã sớm biết Phong tham sự nhớ mong tân chủ tử, cho nên ta liền đem Vi Hầu gia cùng mang theo đến, thỏa mãn Phong huynh nguyện vọng. Thế nào, nể tình ta như thế nể tình phân thượng, Phong huynh có phải hay không cũng thỏa mãn một chút ta kia nho nhỏ nguyện vọng? Trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nhưng nó mới vừa vặn bị rút ra một nửa, liền có một cái đại thủ rơi xuống, đem sáng như tuyết thân kiếm lại ngạnh sinh sinh cho ấn trở về. Không chỉ như vậy, tại đây nhấn một cái phía dưới, ngay cả trường kiếm chủ nhân đều không thể bảo trì lại đứng yên tư thế, một tiếng quỳ trên mặt đất. Phong huynh không cần đa lễ, đứng trả lời vấn đề là được. Cố Phán ở trên cao nhìn xuống, gương mặt ẩn vào trong bóng tối, chỉ có một đôi mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt mang. Cũng không cần gấp, nghĩ kỹ lại nói, ta vừa nãy đã theo hầu ra cái khác thuộc hạ chỗ nào đạt được một chút thông tin, hiện tại Phong huynh nói ra được mỗi một chữ, cũng quan hệ đến thân gia tính mệnh của ngươi, không thể không đối xử cẩn thận a. Phong Sâm vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không có đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Phán con mắt, lộ ra một tia cười thầm nói, cho dù ta nói, lẽ nào ngươi còn có thể lưu ta một cái mạng? Cố Phán ngăn lại cụ câm thanh, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng nói bình thản nói, nói không nhất định sẽ chết, không nói tuyệt đối sẽ chết, Phong huynh nếu như không muốn chết, còn có lựa chọn sao? Phong Sâm cúi đầu xuống, không dám nhìn tiếp Cố Phán một chút, nếu như ta nói, ngươi sẽ không sợ thả ta trở về sau, ta sẽ đem tối nay chuyện đã xảy ra cũng dụ ra đi. A Phong huynh quả nhiên không muốn chết, đã như vậy, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Cố Phán nở nụ cười, này họ Vi nhân yêu đã bỏ mình, là thuộc hạ của hắn, gánh vác hộ vệ trách nhiệm, cho nên cho dù ta thả ngươi rời khỏi, ngươi vẫn đúng là dám trở về. Nói câu không dễ nghe lời nói, ta cho rằng ngươi ngay cả ẩn tàng phía sau màn, mượn tay người khác thả ra thông tin cũng không dám làm, duy nhất dám làm chỉ sợ vẫn là tìm nơi hoang vu không người ở, trốn đi sống tạm xuống dưới mới đúng chứ. Ngươi đừng nói nữa, muốn biết cái gì, ta nói. Phong Sâm hai tay thật sâu đâm vào trong bùn, run giọng nói, nhưng mà ngươi phải bảo đảm, sẽ thả ta đi. Ta bảo đảm, dù sao ngươi này không có can đảm ra hỏa vậy không làm nên chuyện. Cố Phán không chút do dự gật đầu đồng ý, chẳng qua có một chút cần Phong huynh nhớ kỹ, đó chính là tuyệt đối đừng gạt ta, ngươi mấy cái kia vừa mới chết không lâu đồng bạn, thế nhưng ở trên đây cắm rất lớn té ngã, ngay cả mạng sống cũng không còn. Phong Sâm nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, tốc độ nói rất nhanh nói. Hắn không dám sinh ra bất luận cái gì ý niệm lừa gạt, vì không biết Cố Phán rốt cục theo những người khác chỗ nào nắm giữ bao nhiêu thông tin, là cái này nhường hắn kinh hồn táng đảm trên lệch thông tin, ở vào yếu thế phía kia, căn bản cũng không có nguyên chuyển xê dịch chỗ trống. Kinh thành Tây Nam 150 dặm, đại đội nhân mã không có dấu hiệu nào lần nữa lâm vào dị văn sự kiện trong, sau đó trọng thương Bạch Hổ đống nhiên phát huy, tránh thoát nặng nề khóa sắt gân châu, xé rách lồng giam vài bạn, tùy ý đánh giết nuốt áp giải sĩ tốt. Lạc Phi từ kinh thành chạy đến, cầm đao tiêu diệt Bạch Hổ tại vùng hoang dã, Lạc thị tỷ muội tất cả đều bị thương, bị khẩn cấp đưa về kinh thành cứu chữa. Huyết hậu Vi Tuyệt Ngạn hư hư thực thực cùng Lạc phi bí mật gặp mặt, sau đó Lạc phi từ dị văn ti quan nha mật thất chuyển ra, trở lại cung trong. Vi Tuyệt Ngạn thì bí mật ra kinh, dựa theo Phong Sâm lời giải thích là phụng ngụy hoàng mật lệnh, tiến về nơi nào đó dò xét cái nào đó quỷ bí sự tình. Sau một hồi, Cố Phán theo liên tiếp thông tin xung kích trong thu lại tâm trạng, đối còn quỳ trên mặt đất Phong Sâm nói, đa tạ Phong huynh giải thích nghi hoặc, đã như vậy, ta cũng tin thủ hứa hẹn, này liền phóng Phong huynh rời khỏi. Phong Sâm thân thể run lên, đột nhiên ngẩng đầu đến, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi cùng vui sướng cùng tồn tại nét mặt. Cố Phán khoát khoát tay, giọng nói tịch liêu nói, đi thôi, ta người này lời hứa ngàn vàng, đã nói tự nhiên sẽ chi tiết thực hiện. Chẳng qua tất nhiên Phong tham sự sau đó không lâu liền muốn rời xa Đại Ngụy quốc thổ, chẳng bằng tại trước khi đi cùng ta thật tốt tâm sự kinh thành Phong thổ, còn có bây giờ tình thế, cũng tốt làm sâu sắc một chút chính mình hồi ức, đợi cho tuổi già thích nhớ chuyện xưa cao chót vót năm tháng lúc, cuối cùng là có một ý nghĩ. Phong Sâm sửng sốt một chút, hắn hiện tại chỉ nghĩ vì tốc độ nhanh nhất rời khỏi, cũng không biết Cố Phán trong lời nói rốt cục là cái gì ý nghĩa, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, liền đành phải mở miệng lần nữa giảng thuật lên. Lại là một quãng thời gian quá khứ. Cố Phán cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu, giơ tay lên, đối với Phong Sâm bảy bãi xuống, đi thôi, ngàn bạn còn nhớ đi nhanh một điểm. Cái này động tác cũng làm cho Phong Sâm một mực căng thẳng tiếng lòng qua loa buông lòng chút ít. Đa tạ bách hộ ân không giết, tiểu nhân cái này trốn xa nước khác, tại dị địa giải quyết xong cuối đời, cả đời không còn bước vào Đại Ngụy một bước. Phong Sâm cẩn thận từng ly từng tí đứng lên thẳng thân thể, đối mặt với Cố Phán rời khỏi mười mấy bước, lần nữa không người thi lễ về sau, chậm rãi quay người rời đi. Phúc. Hắn mới vừa vặn quay người bước ra một bước, còn chưa kịp thi triển khinh thân công phu, liền nét mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía đột nhiên theo trước ngực lộ ra một đoạn mũi lao. Người đã đáp ứng ta. Môi hắn hít, máu tươi bừng lên. Sau lưng hắn, Cố Phán chậm rãi rút ra đòn đao, sau đó lại thọc vào trong, trầm thấp thắn nói, ta là đáp ứng thả ngươi đi, nhưng mà cũng không có nói sẽ không lại truy sát ngươi. Cuối cùng, hay là Phong huynh đi được quá chậm a, ngươi nếu có thể nghe lời đi nhanh một điểm, để cho ta đuổi không kịp, ngươi ta không thể lần nữa gặp mặt, chẳng phải không có chuyện gì sao? Cố Phán đưa tay đẩy, Phong Sâm thân thể liền nhào ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần sau không nhúc nhích. Tựa Phong Sâm như vậy rất dễ dàng đều phản bội người, hắn làm sao có khả năng như vậy bỏ mặc hắn rời khỏi? Nếu như Phong Sâm thật có thể lên đường bình an rời khỏi Đại Ngụy còn tốt, vạn không cẩn thận hiện lộ tung tích bị Ngụy Đình phát hiện, đều nhìn xem người này tối nay biểu hiện, chỉ sợ ngay cả hình cụ cũng không cần dùng, đều sẽ đem tất cả bí mật toàn bộ đỡ ra. Phong Sâm lại đến cuối cùng cũng một mực tin tưởng hắn sẽ tha thứ nhất mệnh, thật là ngu xuẩn lại chân thật. Cảm tạ thư hữu 20180928155116922 khen thưởng, cảm ơn. Chương 84, thần nữ thân gửi chương 84, thần nữ thân gửi trận trận gió đêm thổi qua, đem nhiệt độ tựa hồ cũng mang thấp mấy phần. Cố Phán nhắm mắt lại, đem vừa nãy lấy được thông tin tỉ mỉ hồi tưởng một lần, lại mở ra lúc vừa vặn lại nhìn thấy Vi Tuyệt Ngạn đầu lâu, không khỏi lần nữa thở dài trong lòng. Nghĩ không ra tại hắn hãm sâu đoạn Ly Sơn mạch những ngày qua, lại đã xảy ra nhiều như vậy chuyện xưa. Càng không nghĩ tới ngay hôm nay trong đêm, hắn chẳng qua là tại đất hoang trong ăn một bữa đồ nướng, đều có như thế nhiều người chết oan chết uổng, nhất là còn tự tay giết chết một cái địa vị rất lớn bạn hộ hầu. Huyết hậu Vi Tuyệt Ngạn, đề kỵ chỉ huy sứ, phong tước bạn hộ hầu, hoàng thái hậu cháu ruột. Mấy cái này thân phận bất luận người nào viết ra từng điều ra ngoài, tại Đại Ngụy cũng là không tầm thường tên tuổi, khi mà chúng nó tam vị nhất thể lúc, càng là hơn ngay cả Lạc Thường tỷ tỷ cũng phải làm cho hơn mấy phần. Càng thêm nhường hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, có huyết hậu tên hiệu Vi Tuyệt Ngạn lại còn có thể tu hành trên tấm bia đá ghi chép bí pháp, này chỉ sợ là hắn trừ ra tự nhiên thân phận cao quý ngoại, lớn nhất một cái cậy vào. Ngụy triều hoàng đế thân làm cựu ngũ chi tôn, có lẽ thích hơn đem mọi thứ đều nắm giữ ở trong tay mình, cho dù không cách nào khống chế, ít nhất cũng phải đi chế tạo nào đó cân đối, như vậy, hắn sợ là không thích nhìn thấy Lạc Vũ tại nào đó phương diện một nhà độc chiếm. Mặc dù nàng đã vào cung làm phi, vậy cũng cần phải có cân đối thậm chí là khống chế thủ đoạn. Dường như là Lạc Thường nói qua như thế, thiên tử trong nhà vô tình yêu, chẳng qua là theo như nhu cầu thôi. Hắn theo vừa mới đạt được trong tình báo thâm nhập hơn nữa phân tích phỏng đoán, tại trước mắt một mảnh bình hòa phía sau, tại Ngụy Hoàng cùng Lạc Phi trong lúc đó, dường như đã quẩn quẩn sóng ngầm. Lạc Vũ bị thương sau vì sao muốn ẩn thân ở Dị Văn Ti, mà không phải trực tiếp hồi cùng, Vi Tuyệt Ngạn vì sao lại thẳng vào Dị Văn Ti mật địa cầu kiến Lạc Vũ, hai người bọn họ tại gặp mặt lúc rốt cục lại đã xảy ra chuyện gì? Đến tiếp sau Lạc Vũ vào cùng, Vi Tuyệt Ngạn ra kinh, hẳn là lần kia gặp mặt kết quả. Nhưng kẻ ngốc mới biết tin tưởng Vi Tuyệt Ngạn thật sự là phụ mệnh đi điều tra nào đó hư hư thực thực dị văn, lớn nhất có thể, hay là cả hai đều thối lui một bước, ai cũng không có thật sự chiếm được ưu thế áp đảo. Cho nên nói rất có thể, nay Vi Tuyệt Ngạn chính là Ngụy Hoàng dùng để ngăn được Lạc Vũ một con dao, với lại không phải duy nhất đao. Theo Vi Tuyệt Ngạn khiến cho Lạc Vũ hồi cung đến xem, Ngụy Hoàng chí ít còn có một cái trở lên có thể kiểm chế nhân tuyển của nàng, đồng thời người kia đều ẩn thân tại cung đình trong. Chẳng qua tại tối nay sau đó, bởi vì hắn luận nhập, tình thế đột nhiên liền lại phát sinh biến hóa. Nếu như hắn nghĩ không sai, Vi Tuyệt Ngạn cái này lưỡi dao vừa mới muốn nằm ngang ở Lạc thị tỷ muội trước mặt, liền bị hắn cho gắng gượng bẻ gãy, lại không bày ra mũi nhọn có thể. Cố Phán ngồi xổm người xuống, trên tay giấy lên vàng nhạt hỏa diễm, nhẹ nhàng đặt tại Vi Tuyệt Ngạn vẻ mặt nhăn nhó trên mặt, phát ra hương phấn tiếng vang. Xử lý xong dấu vết về sau, hắn thay quần áo khác, bao vây thu tập được nội tức tâm pháp, bước nhanh rời khỏi nơi đây. Giờ này khắc này, hắn lại là đã mất đi mau chóng đi Ngụy Đô cấp bách tâm trạng. Hiện tại chỗ đó dường như cũng không phải an toàn cảng tránh gió, càng quan trọng chính là, hắn ở đây không hiểu rõ tình hình tình huống dưới. Có lẽ đã mơ mơ hồ hồ một cước bước hụt, bước vào Ngụy Đô chỗ sâu quần quần sóng ngầm vòng xoáy bên trong. Mặc dù hắn cùng Lạc Thường có như vậy một ít giao tình, nhưng đối triều đình này cùng trong sự tình, hắn thực sự hiểu rõ thứ gì đó thực sự quá ít. Tại sương mù nồng nặc nhìn không rõ tình huống dưới, chỉ vì cá nhân giao tình liền tùy tiện chọn một bên đứng đội, những tay phân thuộc khác nhau thế lực ở giữa va chạm, tuyệt không phải chính xác lý trí lựa chọn. Sau một ngày đêm khuya, hắn chui vào Bạch Lộ Sơn đỉnh, nhìn đã không có một hai thanh dương phái sơn môn, nét mặt âm trầm như nước. Mặc dù bị giết rơi mất hướng đạo, cũng giết rơi mất Vi Tuyệt Ngạn bên người tất cả mọi người, nhưng ban đầu lúc Thanh Dương phái hay là có một bộ phận môn nhân đệ tử chạy thoát. Nếu là có người tìm thấy may mắn còn sống sót Thanh Dương phái đệ tử, lại cẩn thận truy tra xuống dưới, hắn cùng Huyết Hậu đồng thời xuất hiện tại cùng địa tình huống này, có lẽ sẽ không còn là ẩn nút trong bóng tối bí mật. Chính như vị nhân lời nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân, bởi vậy vẹn vẹn điểm này thì vết, đều đầy đủ nhường Cố Phán gấp đôi bắt đầu cẩn thận. Âm thầm tìm chờ đợi một phen về sau, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, thế là từ sau sơn thoát ra, không đi quan đạo, chỉ lấy tiểu lộ, dọc theo đại khái phương hướng chậm rãi tiến lên. Trải qua dòng dã 2 ngày sau khi tự hỏi, Cố Phán quyết định tạm thời sửa đổi phương hướng, bước lên thượng không nhỏ mạo hiểm, đi Vi Tuyệt Ngạn chuẩn bị tiến về địa phương xem một chút. Bởi vì hắn từ trên thân Vi Tuyệt Ngạn lục ra được một phong mật tín. Cũng bởi vì phong mật thư này, Cố Phán dường như liền dám khẳng định, Vi Tuyệt Ngạn ra kinh địa phương muốn đi cũng không dị văn sự kiện xảy ra, mà là muốn đi tìm một người, nói cho nàng một sự kiện. Đồng thời ngay cả chính Vi Tuyệt Ngạn, vô cùng có khả năng cũng không biết trong thư nội dung, lại cùng nào đó tấm bia đá liên quan đến. Si phong tốt bị thư phía trên chỉ có 4 chữ, thần nữ thân gửi. Bên trong là một tấm đóng đế tỷ ngọc cấn làm ký, con dấu thượng là nhất nguyên chủ nhân 4 chữ, vậy cơ hồ khiến Cố Phán trong nháy mắt nhận định là cái này Ngụy hoàng tư nhân ngọc cấn. Bởi vì hắn trước đó mặt dày mày dạn tìm hiểu thông tin lúc, liền từ Lạc Thường nơi đó giải được, Lạc Phi ở thâm cung, trụ sở ngay tại nhất nguyên trai bên cạnh, mà nhất nguyên trai thì là hiện nay Ngụy hoàng lúc nhàn rỗi thích nhất ở đâu nghỉ ngơi địa điểm. Làm trên thẻ tre cũng chỉ là viết ngắn ngủi một câu, để người thấy vậy như lọt vào trong sương mù. Phiên ti như đoạn, nguyệt ngủ tây cung, bia ảnh tái hiện. Mật tín tổng cộng chỉ có 12 cái tự, lại làm cho Cố Phán không biết cào rơi mất bao nhiêu cái tóc. Nếu như dứt bỏ cuối cùng bia ảnh tái hiện 4 chữ, phía trước 8 chữ bất luận thấy thế nào, hắn cũng cảm thấy đây là một phong thư tình. Hơn nữa là Ngụy triều hoàng đế vụng trộm viết cho nào đó ngoài cung tiểu tam thư tình. Cái gì phiên ti như đoạn, không phải liền là ngẫu đức tơ còn liền sao? Còn nguyệt ngủ tây cung, đó chính là muốn tới tây cung ngủ một tháng cảm giác thôi. Nghe tới rất giải thích hợp lý, nhưng tăng thêm cuối cùng bia ảnh tái hiện 4 chữ, Cố Phán lập tức cho rằng phiên ti như đoạn, nguyệt ngủ tây cung đều cùng thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp một dạng, cũng hẳn là trên tấm bia đá ghi chép nào đó tu luyện bí pháp. Bất quá, hắn đối cái gọi là bí pháp không hứng thú, thật sự nhường hắn quyết định mạo hiểm tiến về, hay là bia đá thân mình. Chỉ cần có khả năng, đều nhất định trăm phương ngàn kế đi tiếp xúc một chút bia đá bản thể, tốt nhất năng lực nhìn một chút cùng liệt diễm trưởng tương quan chữ viết, rốt cục viết thứ gì. Hắn đã chịu đủ rồi cần cầm thân thể chính mình là vật thí nghiệm, bước lên nổ tung nguy hiểm đến từng chút một thôi diễn cải tiến công pháp quá trình. Thương nghị đã định, Cố Phán lúc này tăng thêm tốc độ, hướng phía cái kia tên là Vân Hà trấn địa phương tiến đến. Trên đường đi, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại đối tới tay võ học công pháp nghiên cứu bên trên. Kết quả ngoài dự liệu sự việc đều đã xảy ra. Đối hắn hiện tại mà nói, những vật kia không phải rất khó học, mà là hiếu học, phi thường tốt học. Khuyết điểm duy nhất chính là học sau đó không hiệu quả gì. Đương nhiên, thật muốn nói hiệu quả, hay là có 2 giờ. Một là bí tịch bên trên ghi lại một ít ra tay chiêu thức, mặc dù tại tất cả trên giang hồ có thể không coi là đỉnh tiêm, nhưng đối với Cố Phán mà nói, nhưng cũng là đại nhường hắn khai nhãn giới, nhiều một chút khắc địch chế thắng phương pháp. Vì tốc độ của hắn bây giờ lực lượng cùng cường độ thân thể, đem những chiêu thức kia thi triển đi ra, uy lực tự nhiên muốn so với bình thường giang hồ võ giả cao hơn rất nhiều. Cái thứ hai hiệu quả chính là đối với liệt diễm trưởng tăng lên. Cùng đề thăng một chút liệt diễm trưởng liền cần lượng lớn điểm kinh nghiệm khác nhau, những thứ này võ học công pháp quả thực có thể dùng cực thấp lượng dầu tiêu hao để hình dung, chỉ cần không nhiều điểm kinh nghiệm, có thể một hơi tăng lên tới không thấp cảnh giới. Sau đó, liền không có sau đó. Thông qua tu hành những công pháp này có được nội tức, còn chưa tại Cố Phán trong đan điền ấm áp ư, đều một mạch địa bị liệt diễm trưởng nhiệt lưu thôn vệ hầu như không còn. Dường như là lão hổ dưới vớt dê con, không có một tơ một hào năng lực phản kháng. Vấn đề mấu chốt nhất là nuốt lấy những thứ này chân khí về sau, đối với liệt diễm trưởng nhiệt lưu tăng lên cực kỳ bé nhỏ, thật không bằng lần nữa tìm thấy chính xác con đường về sau, đem điểm kinh nghiệm chồng chất đến liệt diễm trưởng phía trên tới có lời. Tổng thể mà nói, những bí tịch này chính là một bàn vô bổ, an vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cảm tạ thư hữu Mễ Kiệt tiểu một tượng khen thưởng, cảm ơn. Chương 85, Vân Hà chương 85, Vân Hà đối mặt nội tức công pháp vô dụng, thậm chí là không cách nào tồn tại tình huống, Cố Phán vậy rất bất đắc dĩ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thật sự có thể cùng liệt diễm trưởng vật cổ tay chỉ có thiên địa vô cực càn khôn tá pháp. Nhưng bây giờ cả hai đã có một cái về thời gian thứ tự trước sau. Hắn lần đầu tiên đã cho liệt diễm trưởng, nhiệt lưu cũng đã ở trong cơ thể hắn thật sâu cắm rễ xuống, đem thân thể hắn trở thành nó sinh tồn phát triển đất phần trăm, đối với ngoại lai xâm lấn giống loài phản kích hung ác mà kịch liệt, hiện nay còn tìm không thấy có bất kỳ thỏa hiệp cùng tồn tại có thể. Vô cùng khổ cực, dạng này cao độ chấn động chiến trường là tại Cố Phán thể nội, hắn chỉ cần không muốn giống như lần trước như thế dường như đem cái bụng oanh tạc một cái độc lớn, nhất định phải tận lực tránh lần thứ hai đại chiến khai hỏa. Đáng tiếc là hắn không thể từ trên thân Vi Tuyệt Ngạn tìm ra bất luận cái gì tu luyện công pháp, bằng không có lẽ còn có thể lại nhiều ra một cái tham khảo đối tượng, xem xét có phải hay không còn có thể xuất hiện giống như càn khôn tá pháp vấn đề. Cuối cùng một bộ nội tức công pháp vậy tốn công vô ích, sở sinh thành nội tức chỉ tồn tại không đến 10 cái hô hấp thời gian, liệt diễm trưởng nhiệt lưu liền như là người được mùi máu tươi cá mập, không chút do dự lao thẳng tới đến, đem nó nhanh chóng thôn phệ hầu như không còn. Mật Thiết chú ý cảm giác đây hết thảy, Cố Phán đột nhiên trong lòng hơi động, hiện lên nào đó nhường hắn cảm giác rất không có khả năng, hay là không thể tưởng tượng nổi khủng bố suy nghĩ. Nấn ná tại hắn trong đan điền liệt diễm trưởng chân khí nhiệt lưu, không phải là cái có sinh mệnh vật sống đi. Suy nghĩ một sáng triển khai, tư duy nhất định phát tán. Sau đó Cố Phán gắng gượng bị chính mình các loại ý nghĩ cho kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vì nhiệt lưu có sinh mệnh, cái này ngay cả hắn cũng cảm thấy ngu xuẩn suy đoán là điều kiện tiên quyết, kết hợp với thượng nhất thời không hắn theo các loại sách vợ nhìn thấy quan điểm, hai tướng so sánh một chút, lại vô cùng ma quái nói được thông a tỷ như nói, về trúc cơ, rất nhiều giải thích lý là xây thành đạo cơ, khiến người có thể chân chính bước vào tu hành cửa lớn, cũng là sinh mệnh thăng hoa, tiên phàm ngăn cách mở đầu. Như vậy, giả thiết nhiệt lưu có sinh mệnh, này có hay không có thể thuyết minh, là ký túc thể nó, vì tự thân sinh tồn phát triển cùng lớn mạnh, đang không ngừng cải tạo ký chủ thân thể, cuối cùng vì hình thành chất biến, đạt tới để thăng từ mục đích của ta. Lại nói kim đan, hắn dựa theo cái này ý nghĩ phát tán xuống dưới, rất rõ ràng liền phải ra đây là nó tại tích xúc năng lượng, tại hóa kén thành bướm trước làm hàng loạt chuẩn bị. Sau đó liền suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ Nguyên Anh. Một người, người tu hành, ở trong cơ thể mình sống sờ sờ làm ra đến một cái khác tiểu nhân nhi, đồng thời mọi thứ đều vì cái này tiểu nhân nhi làm đầu, liền xem như đứng trước nguy cơ sinh tử, cũng muốn bỏ qua nhục thân, Nguyên Anh xuất khiếu nhường tiểu nhân nhi chạy đi. Đây là một loại cái gì tinh thần? Đây là không màng sống chết, quên mình vì người chủ nghĩa quốc tế không biết sợ tinh thần. Cố Phán vậy không dám tùy tiện kết luận, cho rằng Nguyên Anh chính là tu sĩ bản thân, không nói tại có chút cuốn sách ấy mặt, thứ này còn có thể cùng chủ thể giao lưu, cắm nộn đánh qua, cho dù là phổ thông trên ý nghĩa Nguyên Anh, tại thoát ly chủ thể chính mình sinh tồn về sau, vậy có thể xem là toàn cơ thể sống mới. Cố Phán vì chính mình tiếp nhận giáo dục chủ nghĩa duy vật quan điểm đi xem, vật chất quyết định ý thức, như vậy tạo thành Nguyên Anh vật chất cùng người theo trên bản chất đều khác nhau, ý thức có phải hay không cũng sẽ có điều khác nhau. Liền xem như giữa hai bên có trùng điệp giống nhau ký ức, cái này cũng thuyết minh không là cái gì, hai khối ổ cứng ở giữa sao chép dán, có thể để bọn chúng tồn trữ trong không gian đồng dạng tràn ngập đối nghe hồng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ký ức. Hắn lại hướng sau nghĩ tiếp, kỳ thực đã đại đồng tiểu dị. Người thành tiên, có nguyên thần phi thăng lời giải thích, cũng có binh giải, thi giải, khởi phàm và hàng loạt cách nói, nhưng trong đó đại bộ phận cách nói đều đã vứt bỏ rơi mất làm một cái nguyên chấp nguyên bị người, tồn tại tất cả vật chất căn bản, đã trở thành khó có thể lý giải được hoàn toàn mới sinh mệnh hình thức. Cho nên nói, vì sao nhục thân phi thăng thành thánh luôn luôn tại sách vở lộ ra được như vậy châu bò, bởi vì đây là vật chất quyết định ý thức trực quan thể hiện một trong. Đương nhiên, còn có cuối cùng một loại cách nói, chạm tam thi thành thánh. Chém tới thiên ta, ác ta, lại chạm bản ngã, liền có thể xưng đại đạo vô tình chi thánh nhân. Nói cách khác, đem nguyên là chính mình giết hết rồi, càng cao cấp sinh mệnh liền một cách tự nhiên xuất hiện. Cố Phán luôn cảm thấy, nói thánh nhân vô tình là oan uổng bọn hắn, vốn là cùng ngươi mọi người tại sinh mệnh tồn tại cách thức bên trên có chất khác nhau, không phải cùng một cái giống loài, vì sao còn muốn bắt người cố hữu nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan đến yêu cầu người ta đâu. Nghĩ mãi mà không rõ đều tạm thời không nghĩ, làm không được trước hết không đi làm, thời gian đang trôi qua, sự vật đang phát triển biến hóa, ngày sau có thể liền sẽ có biện pháp giải quyết. Cố Phán vì một loại cực kỳ rộng rãi tâm thái, không chút do dự đều tạm thời từ bỏ những thứ này ý niệm suy nghĩ lung tung, toàn tâm toàn ý đổi lên đường tới. Khách quan, muốn gọi món gì? Một gian bình thường tiểu quán bên trong, Dịch Dung giả dạng thành tiên y nổ mã một thiếu hiệp Cố Phán tại góc ngồi xuống, tùy ý điểm rồi mấy bàn thịt chín rau xanh, lại muốn một vò rượu thủy, tự rót tự uống chậm rãi bắt đầu ăn. Ăn cơm uống rượu không phải mục đích, tìm hiểu thông tin mới là mục đích. Ăn lấy, Cố Phán nhịn không được lại kêu hai cái nổi, mấy bàn rau trộn, còn tăng thêm một vò rượu lâu năm. Ăn uống không phải mục đích, tìm hiểu thông tin mới là mục đích, mặc dù này chấn nhỏ tiểu quán nhìn lên tới bình thường, nhưng xảo nấu ra tới thức ăn sát thực mỹ vị, tự nhượng rượu vậy rất thơm thuần. Hắn chỉ là tới hơi sớm, lúc ấy tiểu quán không có người nào, chẳng qua theo giờ cơm thời gian lân cận, mang theo đao bội kiếm võ giả rất nhanh liền đem toàn bộ đại đường chen lân cái tràn đầy. Đến tiếp sau còn có top 5 top 3 giang hồ khách chạy đến, không đợi được vị trí thậm chí đều tự rước đồ nhắm rượu, đi ra bên ngoài ngoài trời trên mặt bàn chen chen ngồi xuống, ăn uống thả cửa. Cố Phán nguyên bản một người độc chiếm một tấm bàn dài, lúc này cũng không thể không và vài người cùng nhau liều toạn. Chẳng qua này cũng không là vấn đề, càng nhiều người đều càng náo nhiệt, hắn có thể nghe được thông tin cũng liền vượt phong phú. Duy nhất nhường hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, thời gian dài như vậy quá khứ, tiểu quán trong lui tới vậy mà đều là quần áo khác nhau giang hồ võ giả, không có một cái nào người bình thường lộ diện. Với lại tới trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, hay là nam nhân trẻ tuổi. Lại nghe tiểu quán trong uống rượu võ giả nói chuyện hiếm, hắn mới càng thêm kinh ngạc phát hiện, cái này tên là Vân Hà trấn địa phương, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa thôn trấn, mà là do các loại giang hồ võ giả tụ tập hình thành, có chính mình đặc biệt quy củ địa phương. Như vậy Vi Tuyệt Ngạn muốn tới nơi này, đến tuột cùng muốn làm gì? Hắn muốn tìm thần nữ, nếu như tại đây trong trấn, lại sẽ là cái gì thân phận? Cái này dường như toàn bộ do giang hồ thiếu hiệp tạo thành Ân Hà trấn, nó vì sao bị thành lập, một mực để nó tồn tụ xuống nguyên nhân lại là cái gì? Đây là Cố Phán vô cùng muốn làm rõ vấn đề. Tiểu quán đồ ăn thức uống chào giá rất đắt, vì đến ngay cả hắn như vậy đối tiền bạc không có quá lớn khái niệm người đều tắc lưỡi trình độ. Cũng may hắn mới từ Thanh Dương phái cùng Vi Tuyệt Ngạn chỗ nào vơ vét đến hàng loạt kim ngân, lúc này mới có không thèm quan tâm ăn uống thả cửa sức lực. Kinh qua một đoạn thời gian quan sát, Cố Phán không thể không lần nữa lật đổ chính mình về giang hồ hiệp khách khác một sai lầm ấn tượng. Bọn hắn cũng không đều là tiên y nộ mã, xem kim ngân như cặn bã, không dính khói lửa trần gian một loại khác người. Tương phản, đại bộ phận võ giả tình huống hiện thật lại làm cho Cố Phán đối cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng những lời này có càng thêm khắc sâu biết nhau. Ngay tại cái này ăn cơm uống rượu tiểu hoàn cảnh bên trong, đám võ giả phân biệt rõ ràng phân ra đến thượng trung hạ ba cái vòng tròn, Cố Phán quan sát vận hành một phen về sau, dựa vào không giảng đạo lý loại dùng tiền tốc độ, một cách tự nhiên đều dung nhập tầng cao nhất vòng quan hệ, cũng nhanh chóng biến thành trong đó trung tâm một trong những nhân vật. Đây cũng chính là hắn muốn có được kết quả. Cảm tạ thư hữu Thanh Thanh Tử Khâm Yêu, thư hữu 20180823079120065, thư hữu một khen thưởng, cảm ơn. Chương 86, tìm thấy tổ chức chương 86, tìm thấy tổ chức Cố Phán uống một bữa rượu, kết giao mấy cái giang hồ bằng hữu, nghe được rất nhiều khó phân thật giả thông tin, sau đó liền theo mới quen bằng hữu, hướng phía Vân Hà trấn trong tốt nhất quần thể kiến trúc đi đến. Cùng hắn đồng hành có hai người, một cái tên là Bưu Kỳ, là 500 dặm ngoại vi Vân Sơn Bưu gia trang nhị công tử, người kia kêu là Công Dương Khánh, thì xuất thân từ Tung Hoành Độc Xuyên Giang Tào Bang, chính là Tào Bang tổng đảm một vị trưởng lao cháu trai. Bưu Kỳ dáng người thon dài, mặt như con ngọc, tuấn giật tiêu sái, Công Dương Khánh thì sống cao lớn uy mãnh, lại thêm tu bổ vừa người màu đen trang phục, vậy tự có một cô hơn người khí thế. Hai người kia võ công làm sao, Cố Phán cũng không hiểu rõ, nhưng hắn duy nhất biết đến là nhà bọn hắn đấy rất dày, rất có tiền, ra tay vậy rất xa hoa. Mà ở tiểu quán dùng tiền vung tay quá chán đến dường như không giảng đạo lý Cố Phán, vậy nguyên nhân chính là này bị hai người coi trọng mấy phần, dẫn là cùng bọn hắn cùng một vòng nhị đại công tử ca. Phong Vân huynh nhìn tới đối Đông Lâm Tây Lâm chư phủ giang hồ võ lâm cũng không quen thuộc, vậy ngươi có biết hay không vì sao hiện tại này Vân Hà trấn sẽ náo nhiệt như vậy? Trên nửa đường, Công Dương Khánh đột nhiên xích lại gần hai bước, vì một bộ thần thần bí bí giọng nói đối Cố Phán thấp giọng nói. Cố Phán hơi có chút kinh ngạc, đem quan sát của mình đoạt được nói ra, chẳng lẽ không phải các vị giang hồ hào hán tự phát hình thành hội nghị, dùng để luận đạo sở học, trao đổi kinh nghiệm? Công Dương Khánh cười ha ha, phất tay lui theo ở phía sau thị vệ, lúc này mới đưa lô thai nói, đây chẳng qua là mặt ngoài nội dung, kỳ thực nguyên nhân chân chính còn tại ở, tới chỗ này người đều là đang tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên? Cố Phán trong lòng chợt hiện lên bia ảnh tái hiện bốn chữ, chẳng lẽ nói trong nghiệp La giáo cất giữ không biết bao nhiêu năm, phía sau lại không hiểu ra sao mất tích tấm bia đá kia, lại xuất hiện ở Vân Hà trấn phụ cận. Nếu quả như thật là như thế này, ai nếu là có thể tiếp xúc gần gũi đến tấm bia đá này, vẫn đúng là xưng được là đại cơ duyên. Sau đó hắn liền nghe được Công Dương Khánh dùng một loại quỷ dị giọng nói nói tiếp, Phong Vân huynh có chú ý đến hay không, đi tới cái này Vân Hà trấn chỉ có giang hồ võ giả, với lại trên cơ bản đều là tuổi tác còn nhẹ nam tử. A. Cố Phán trong mắt ba quang lóe lên, vốn chỉ là hắn ở đây quan sát sau đó suy đoán, không nghĩ tới nhanh như vậy đều theo người khác trong miệng được chứng minh. Nhiều năm như vậy thành nam nhân gom lại cùng nhau, rốt cục muốn làm gì? Đột nhiên ở giữa, một cái khủng bố quỷ dị suy nghĩ dưới đáy lòng chợt lóe lên, hắn vô thức đều rời đi hai bước, đồng thời mắt liếc Công Dương Khánh cùng Vưu Kỳ cánh tay. Hai cái này hàng như hình với bóng, ai là công, ai lại là bị. Bọn hắn đem hắn vậy kéo vào được, rốt cục can là cái gì tâm? Chẳng thể trách muốn phái Vi Tuyệt Ngạn nam sinh kia nữ tướng nhân yêu đến, thì ra là thế. Công Dương Khánh mặt ngơ ngác nhìn đột nhiên bọn đến một bên Cố Phán, vô thức muốn đi kéo y phục của hắn, không ngờ rằng lại lập tức đã dẫn phát đối phương càng lớn phản ứng. Cố Phán đột nhiên che miệng, đem hơi kém đều phun ra ngoài một ngụm sóng nhiệt gắng gượng nuốt trở vào, đều như thế ông thanh nói, khụ khụ, ta gần đây phát nhiệt bốc lửa, cơ thể có bệnh, không dám áp quá gần, để tránh chuyển cho Công Dương huynh. Phong Vân huynh cùng cái lò lửa lớn một dạng, nhìn tới thực sự là bệnh cũng không nhẹ à, hoàn hảo diệu thủ hồi xuân đến lao tiền bối cũng có đệ tử tới trước, một lúc tiểu đệ có thể thay dẫn tiến. Công Dương Khánh ha to mồm, vẻ mặt kinh ngạc quan tâm nét mặt, nhưng nhìn xem ở trong mắt Cố Phán, lại làm cho hắn lại run lên vì lạnh. Đa tạ Công Dương huynh quan tâm, tiểu đệ đối vừa rồi huynh đệ nói tới sự việc rất là tò mò, hy vọng Công Dương huynh có thể tiếp tục giải thích nghi hoặc. A a, Phong Vân huynh đệ liền xem như phát nhiệt sốt cao, vậy vội vã không nhịn nổi rồi sao? Tốt, vậy chúng ta đều nói tiếp đi. Ngươi mới vội vã không nhịn nổi, hai người mới vội vã không nhịn nổi. Cố Phán cố nén quay đầu bỏ đi suy nghĩ, tiếp tục chờ đợi nhìn Công Dương Khánh nói tiếp đi. Phong Vân huynh, nhiều người trẻ tuổi võ giả tụ tập Vân Hà trấn, nhưng thật ra là trên giang hồ nhận được mật tín thông tin tuổi trẻ võ giả tới trước chờ đợi Bách Hoa Các đến đây, mong muốn làm kia khách quý. Bách Hoa Các? Cố Phán sờ mũi một cái, chợt phát hiện hắn vừa nãy những kia toàn thân nổi ra gà suy đoán, dường như cũng không chuẩn xác. Ha ha, Phong Vân huynh quả nhiên là chưa nghe nói qua tin tức này. Bưu Kỳ theo bên cạnh đến nói, Bách Hoa Các tất nhiên dám lấy Bách Hoa làm tên, như vậy bên trong tự nhiên đều là thiên kiều bá mỹ, mỹ nữ như hoa như ngọc. Bách Hoa Các là rất thần bí môn phái, xuất hiện thời gian cũng không tính trưởng, nhưng các nàng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhường một ít sông sáo giang hồ tuổi trẻ võ giả chạy theo như vị, không chỉ có thể cùng những kia cô nương xinh đẹp diễn võ luận đạo, nhận các nàng chỉ điểm từ đó tăng thực lực lên, vận khí tốt, thậm chí còn có thể hàng đêm đêm xuân lại mang về một vị nhường người bên ngoài tiện sát kiểu thê mỹ thiếp. Đây mới thật sự là thần tiên quyến lữ, động tình giang hồ. Cố Phán nghe được có chút nhập thần, trong lòng hoài nghi lại là càng ngày càng đậm. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Như vậy hai người bọn họ trong miệng Bách Hoa Các làm lại kêu cái gì sự việc, trên đời này lại thật có như vậy quên mình vì người, nhục thân bố thí Bồ Tát. Liền xem như trước đây trong Nam Lê Thành, cùng hắn bái đường thành thân hai vị kia tiểu thiếp, cũng là vì sau đó năng lực theo trên tay hắn đạt được bi văn bản dập mới khuất thân gả cho. Chẳng lẽ lại, đây là Bách Hoa Các mong muốn nhất thống Đông Tây hai lâm phủ đạo giang hồ thủ đoạn. Đợi các nàng đưa ra ngoài mỹ nữ nhiều, đợi thêm hiện tại tuổi trẻ võ giả trưởng thành sau đó, mọi người vừa thấy mặt, cũng mẹ nó là anh em đồng hào, Bách Hoa Các chủ vậy tự nhiên thành rồi không biết bao nhiêu giang hồ đại hiệp mẹ vợ như thế một suy nghĩ, còn giống như thật cảm giác ma quái có triển vọng. Tại cái này không có chỉnh dung chỉnh hình tà thuật thế giới, trừ ra muốn tập hợp đủ quá thật đẹp nữ khó khăn, cái khác ngược lại cũng thật có thể làm đến một làm. Thần nữ thân gửi Cố Phán trong đầu đột nhiên lại hiện ra bốn chữ này tới. Đúng a? Hắn manh kinh, nhìn xem Bách Hoa các làm dáng, cũng không dường như là ma cô thanh lâu sao? Hơn nữa là lý niệm 10 phần tiên tiến, giỏi về kiến tạo thần bí cao quý không khí, lại không câu nệ tại một chỗ chi góc cao cấp lưu động thức thanh lâu. Thần nữ hai chữ này giải đọc, tại hắn nguyên bản thời không cổ đại, một là có thể hiểu thành cao quý trang nhã nữ thần, thứ hai, vậy cũng đúng thanh lâu câu Lan tiểu tỷ tỷ biệt xưng. Lần này là thật sự tìm thấy tổ chức, chỗ này thật sự không uổng công. Kia phong mật tín biết nội dung, chí ít có một hạng lập tức liền muốn đối ứng lên. Như vậy, hắn hiện tại cần làm chính là muốn nghị trăm phương ngàn kế cùng Bách Hoa các câu được, sau đó mặc kệ kia đồ bỏ khiên ti như đoạn, nguyện ngủ tây cùng, hết sức chuyên chú tìm kiếm bia ảnh tái hiện manh mối là được. Dính đầy công Dương Khánh cùng Vưu Kỳ ánh sáng, Cố Phán lúc này đã tiến vào hai người trong ngân hà trấn trong trạch viện, miễn đi bị trấn trên khách sạn hung ác tể một đao kết quả. Hắn ở đây trong nhà mình đi qua đi lại, suy đi nghĩ lại, sau đó cuối cùng quyết định bước kế tiếp việc cần phải làm. Đầu tiên, vẫn là phải trước làm một tấm tư duy đạo đồ. Thần nữ rốt cục là Bách Hoa các trong một người nào đó, hay là tất cả Bách Hoa các cách gọi khác, nó rốt cục lại là làm sao cùng Ngụy Hoàng có liên hệ, mối liên hệ này ý vị như thế nào, bên trong là không phải cũng có cùng loại với Lạc gia tỉ muội, Lao Khương Đầu, còn có Vi Tuyệt Ngạn võ giả, kia phong mật nội dung bức thư lại đến cùng mong muốn biểu đạt ý gì, vân 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 vân, cũng phải cần trước giờ suy xét mưu đồ sự việc. Cố Phán suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định trước hết nghĩ cách làm ra một cái rõ ràng cụ cải thử một chút có thể hay không làm chút sự việc ra đây. Thì như nói giả tạo một cái con dấu. Chương 87, Thu Đồng, Tước Vũ chương 87, Thu Đồng, Tước Vũ. Cố Phán suy nghĩ hồi lâu, hay là không nghĩ trực tiếp cầm chân chính mật tín đi tìm người. Ít nhất là trong thư nội dung, hắn chuẩn bị chính mình căn cứ đã nắm giữ tình báo, hiện biên một bộ ra đây. Nhưng mà, sau gần nửa canh giờ, Cố Phán nhìn cả bản phế bỏ củ cải biên, không khỏi che mặt lâm vào trầm tư. Củ cải khắc chương chuyện này a, thật đúng là cái việc cần kỹ thuật. Cho dù là vì hắn tu luyện đến nay không chế đối với thân thể trình độ, vậy rất khó hoàn thành như thế chuyên nghiệp làm việc. Với lại hắn muốn khắc hay là người kia còn giấu, tuyệt đối không dám mượn tay người khác những chuyên nghiệp khác nhân sĩ, mà nhất định phải ẩn trốn tự mình ra tay. Đây đối với một cái không có kinh nghiệm tiểu bạch người mới học mà nói, độ khó có thể nghĩ. Đương đương đương, cửa phòng bị gõ. Cố Phán nhai nát nuốt xuống cuối cùng một khối củ cải, liên tiếp đánh mấy cái tương đối thanh đạm nấc, liền nghe đến giọng Vưu Kỳ theo ngoài cửa vang lên. Phong Vân huynh nghỉ ngơi tốt sao? Công Dương Khánh bên ấy đã chuẩn bị xong thực rượu, còn chuyên môn kêu đến lao tiền bối đệ tử mộ y sư tiếp khách, vừa vặn có thể giúp Phong Vân huynh chuẩn bị. Thực rượu vô cùng phong phú, món ăn hương vị mặc dù so ra kem chấn trên tiểu quán làm ra, nhưng cũng năng lực no bụng miệng lưỡi chi dụng, chỉ là Cố Phán lại ăn đến có chút không quan tâm, lướt qua liền thôi. Hắn một bên giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì cùng người đàm tiếu tiếng gió, phần lớn chú ý cũng là bị mộ y sư cùng với ở bên cạnh hắn nữ tử hấp dẫn qua. Hai người kia có chút kỳ quái, chợt nhìn đi lên nam anh tuấn tiêu sái, nữ nhân xinh đẹp dịu dàng, liền như là trong giang hồ làm người ta hâm mộ nhất thần tiên quý nữ, nhưng tiếp xúc thời gian càng dài, đều vượt để người cảm thấy có chút không đúng. Nhất là mộ y sư đưa tay khoác lên trên cổ tay hắn bắt mạch lúc, Cố Phán cơ hồ là cố nén trực tiếp đưa tay bỏ qua suy nghĩ. Tay của người này chỉ không chỉ lạnh bớt, với lại bóng loáng như mặt gương, vuốt ve tại trên cổ tay hắn cảm giác dường như là vậy rắn tại bốn lượn bơi lội. Từ đó sau đó, Cố Phán liền một mực đang âm thầm quan sát nhìn mộ y sư cùng nữ tử kia, sau đó rất nhanh liền lại có phát hiện mới. Tại một cái đặc biệt góc độ, hắn chợt thấy kia mỹ mạo nữ tử thu thủy loại song đồng chỗ sâu, dường như mơ hồ có một đạo đường dọc lóe lên liền biến mất. Cố Phán túi đầu bưng chén rượu lên, để che giấu chính mình nét mặt biến hóa rất nhỏ. Nhưng vào lúc này, Công Dương Khánh đưa tay đĩa rau, dài nhỏ đũa bạc thông qua ảnh đến, trong chén rượu chiếu rọi ra một cái mảnh khảnh hắc ảnh. Sợ bóng sợ gió, một cái thành ngữ Đông Dương tự mình phán trong óc sẽ qua. Mộ Y Sư ngón tay lạnh bớt, bóng loang cứng rắn, nữ tử kia trong mắt hư hư thực thực ẩn tàng thụ đồng như vậy, hai người bọn họ rốt cục là người hay là xà? Hoài nghi là dị văn quái dị biến thành. Tuần thủ lợi phủ cũng không có phát hiện, nhưng cái này cũng thuyết minh không là cái gì, cho dù đối phương là dị loại sinh mệnh, chỉ cần không có đối với hắn thật sự hiện lộ ác ý cũng phát động công kích, giá chiến đao liền sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhất thời kết xong, Mộ Y Sư đứng dậy cáo tử, tiến đến cửa lúc, hắn lại đối Cô Phán đặc biệt bàn giao nói, Phong Vân huynh đệ nên chỉ là gió lạnh nhiệt khí dây dưa nhập thể bố trí phát nhiệt, thân thể cũng không lo ngại, không cần kê đơn thuốc, chỉ cần dùng thanh hỏa hàng nhiệt thực liệu biện pháp là được. Công Dương Khánh vỗ tay cười to, à, chẳng thể trách hôm nay Phong huynh muốn một đám cái túi củ cải vào phòng, nguyên lai là thực liệu chi pháp. Mộ Y Sư gật đầu, cùng mấy người chắp tay cáo biệt, sau lưng chậm rãi đi theo vị kia dịu dàng nhu nhược nữ tử, từng chút một biến mất tại trong màn đêm. Phong Vân huynh, có phải hay không vô cùng hâm mộ? Mãi đến khi hai người đi xa, Vưu Kỳ mới thu hồi ánh mắt, tràn đầy cảm khái nói, vị nữ tử kia chính là Bách Hoa các đệ tử. Mộ Y Sư thật là có phúc lớn, năng lực lần trước hội Hoa Xuân trung thành công đạt được ưu ái, ôm mỹ nhân về. Công Dương Khánh ung dung thở dài, lần sau hội Hoa Xuân thời gian đã lân cận, ba người chúng ta đều phải cố gắng mới là, nhất là Phong huynh, càng là hơn phải thêm sức lực, nếu là có thể được chuyện, chắc hẳn về sau liền không lại cần cầm củ cải tiêu hỏa. Ngươi mới cầm củ cải tiêu hỏa? Hai người cùng một chỗ cầm củ cải tiêu hỏa? Cố Phán khỏe miệng có hơi co quắp, lại không chịu nổi Công Dương Khánh thịnh tình mời, chỉ có thể cùng hai người bọn họ cùng đi thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Một gian trang trí trang nhã phòng khách trong, sớm có người làm trong nhà đem vừa mới pha tốt trà trà lấy tới, Vưu Kỳ phất tay để hạ nhân lui ra, sau đó lại lấy ra ba cái xanh biếc chén ngọc, cho mỗi người đổ đầy trà thơm. Cố Phán nhìn màu xanh biếc nước trà hợp thành nhất đạo sợi tơ, theo trong bầu đổ ra, rơi vào đồng dạng xanh biếc chén ngọc, lại thêm lượn lờ bốc lên hơi nước, tâm trạng không khỏi bình thản xuống. Công Dương Khánh thật sâu ngửi một cái thanh nhã hương trà, giơ lên chén ngọc mỉm cười nói, chỉ bằng nhìn Vi Vân Sơn đặc sản Vân Sơn trà, càng thiếu trang chủ chính là không hề làm gì, cũng có thể ngày thu thiên kim. Cố Phán mặc dù không thông thường thức trà, ngày thường uống trà vậy bất quá là vì giải khát chiếm đa số, nhưng lúc này chỉ là nhẹ khẽ nhấp một miếng, liền cảm giác lưỡi lạ mặt tân, gốc lưỡi minh tuyển, hầu nhuận hồi cam, tỉ mỉ phẩm vị phía dưới quả nhiên là dư vị vô tận. Quả nhiên trà ngon. Hắn lúc này chân tâm thật ý tán thưởng một tiếng. Nhưng thế đó, càng làm cho hắn kinh ngạc không hiểu tình huống đã xảy ra. Nhất tuyến trà nóng vào bụng, toàn thân trên dưới cũng ấm áp dị thường dễ chịu. Hắn nguyên lai tưởng rằng là nước sôi ấm người hiệu quả, nhưng mãi đến khi lại một lát sau, ẩn nút ở đan điền trong nhiệt lưu bắt đầu tự động bơi lội, đồng thời có tự phát phát triển thăm dò ý nghĩa, mới đột cảm không hiểu kinh ngạc. Mãi đến khi đem cuối cùng một miệng nước trà nuốt vào trong bụng, Cố Phán đông nhiên lấy lại tinh thần, vốn là muốn khẽ nhấp một cái hắn, lại một hơi đem nước trà trong chén uống sạch sành sanh. Thậm chí lập tức không gián đoạn địa lại uống chén thứ hai. Thể nội nhiệt lưu tại tự động bơi lội, thậm chí đang làm dịu nhìn thân thể hắn, đem triền miên không tới nội thương chậm rãi chữa trị. Trong phòng ai cũng không nói gì, mãi đến khi sau một hồi, mới nghe được Bưu Kỳ thấp giọng nói: "Một năm trước, Vi Vân Hậu Sơn kia bông thanh tuyển đột nhiên sao động, sau đó liền bắt đầu có suối nước nóng thủy ra, với lại càng ngày càng nóng, để người không vào được trước, kể từ đó, trồng tại con suối nào đó đạo nhánh sông phụ cận hai khối vườn trà lại vậy xuất hiện tương ứng biến hóa." Gia phụ cảm thấy kinh ngạc, đợi trà mới chế thành về sau, liền chân mà giấu chi, đồng thời đem này hai mảnh vườn trà sản xuất lá trà lại lần nữa một cái tên, gọi là Tức Vũ, lấy là trong truyền thuyết hỏa tức chi vũ ý nghĩa. Công Dương Khánh kinh ngạc nói, nghĩ không ra lại còn có loại này thần diệu sự tình, như vậy, Vưu Minh có thể hay không đem trà này bán Vưu Minh đệ một ít, cũng tốt để cho ta trở về lấy lao ra từ niềm vui. Công Dương Khánh quả nhiên là một người ngay thẳng, một chút liền đem Cố Phán vấn đề quan tâm nhất đưa ra. Chỉ cần vị này càng thiếu trang chủ khẩn bán, vậy hắn tuyệt đối phải dốc hết dư tài toàn bộ tới tay, cũng không biết này Tức Vũ tiệc trà xã giao bán bao nhiêu tiền bạc một hai, trên người hắn còn thừa lại kim ngân cũng có thể mua bao nhiêu. Lại nghe được Bưu Kỳ lắc đầu thán nói, hai vị huynh đệ có chỗ không biết, này mới ra Tức Vũ trà mặc dù uống hương vị tuyệt cao, gia phụ nói dường như còn có cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu, chỉ là ngắt lấy lên lại là rất không dễ dàng, không chỉ là hai cái vườn cây trà tại ngắt lấy sau đó lần lượt bị tiêu chết, thậm chí đã có chí ít vượt qua hàng chục hộ nông dân vì thế mất mạng. Hắn nói đến chỗ này, trong mắt lóe lên một tia hồi hộp thần sắc, bọn hắn lúc đầu còn không có gì, chỉ là không có qua bao lâu thời gian lại nhiệt độ cao không lùi, cho đến tiêu chết. Gia phụ tìm đến đại phu, phía sau thậm chí còn mời tới trong giang hồ rượu thủ ý sư, cuối cùng cũng đành phải cái hỏa độc nhập thể kết luận, ta lại là có chút nghị không thông, chết đi tá điển nhóm chẳng qua là hái trà mà thôi, như thế nào lại theo những kia cây trà thượng nhiễm hỏa độc. Liền xem như kia bông nhiệt tuyền bây giờ đã trở nên cả người lẫn vật không thể tới gần, nhưng làm sao lại có thể đem sinh ra hỏa độc, còn đem chi chuyển đến cây trà trên người. Hắn vừa nói, một bên bưng lên xanh biết chén trà nhấp một miếng, là vì gia phụ liền đem kia hai mảnh vườn trà cùng với hậu sơn con suối chia làm tấm địa, tại không có làm rõ ràng nguyên do trước đó, có phải không sẽ lại để cho người đến gần rồi. Nhìn thấy Công Dương Khánh tiếp nối nét mặt, Bưu Kỳ liền lại nói, chẳng qua tất nhiên hai vị huynh đại thích, vậy tiểu đệ đều có ba lượng hỏa tước vũ đem tặng, nhiều, lại là thật không có. Chương 88, Phong Thủy Đại Sư chương 88, Phong Thủy Đại Sư nghe được có thể có ba lượng tước vũ trà tới tay, Công Dương Khánh lập tức đại hỉ, đưa tay muốn từ trong ngực lấy ra bên ngoài đồ vật, lại bị Bưu Kỳ lúc này ngăn lại, Công Dương huynh chớ có cùng tiểu đệ để tiền, người ta huynh đệ, không nói cái này. Vậy ta cũng chỉ phải từ chối thì bất kính. Công Dương Khánh hít sâu một hơi, ngày sau Bưu huynh đệ đến ta Tảo Bang làm khách, ta nhất định nhưng thật tốt chiêu đãi, như có chuyện gì cũng tận quản báo cho biết, vi huynh tuyệt không hai lời. Cố Phán lúc này đã uống xong thứ 5 chén hỏa tức vũ, trong mắt của hắn ba quang chớp động, đột nhiên đưa tay phải ra, tại hai người trước mắt nhanh chóng bóp thật lâu ngón tay, mà phía sau sắc lạnh nhạt nói, không biết Vi huynh có suy nghĩ qua hay không vì Vân Sơn Hậu Sơn phong thủy biến hóa vấn đề. Ồ. Bưu Kỳ sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, như thế gia phụ cùng ta chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, bất quá, suối nước lạnh nóng lên vậy mà sẽ hòa phong thủy thế núi dính líu quan hệ sao? Nói thật, nhà ta cũng không biết có thể hay không hòa phong thủy thế núi nhắc lên quan hệ thế nào. Với lại, ta cũng không hiểu phong thủy huyền học, trừ ra tại cái trước thời không nhìn qua một ít tạp thư ngoại, chân chân chính chính nhất khiếu bất thông. Cố Phán trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ, mặt ngoài lại vẫn là một bộ bình tĩnh vô cùng bộ dáng, ho nhẹ một tiếng nói, phong thủy kham dư mà nói bao hàm toàn diện, mặc dù tin hết không bằng không tin, nhưng phong thủy mọi người ngửa quan thiên văn, nhìn xuống địa lý, gần lấy chữ thân, xa lấy vạn vật. Ở tại trong mắt, vạn vật đều có thể chia làm khí, đến cùng tượng, ba cái cùng tồn tại, không thể tách ra, nhưng lại giới hạn rõ ràng. Bưu Kỳ cùng Công Dương Khánh cũng trừng to mắt, mặt ngơ ngác nét mặt. Cố Phán thở dài một tiếng, đem hết khả năng vừa nhớ lại, một bên chậm rãi nói nôm na một ít, khí là năng lực, ra sức chính là năng lượng ý nghĩa. Đếm thì làm vạn sự vạn vật tồn tại liên quan số lượng, tượng thì là dễ phụ theo đếm mà tồn tại biến hóa hình thức. Bưu Minh nói tới suối nước lạnh nóng lên, hỏa độc xâm nhập, nói tỉ mỉ lên giống như là nước suối khí biến, do mấy thành tượng. Nước suối khí biến thành nhân, lại tại liên quan số lượng tác dụng dưới, đã dẫn phát vườn trà hỏa độc chi tượng, như vậy nói ngươi nhóm có thể đã hiểu. Hai người nghe, càng là hơn đầu óc mù mịt, hoàn toàn là một bộ ngươi nói, ta có thể nghe hiểu cho dù ngươi thắng nét mặt. Nghe không hiểu sao, liền sợ các ngươi năng lực nghe hiểu. Cố Phán lại cho mình rót đệ lục chén trà, ung ung uống một trận, thoải mái địa thở ra một ngụm nhiệt khí, sẽ liên lạc lại tiếp nước hỏa sinh khắc chi đạo, thủy bản năng khắc hỏa, lại cớ sao sinh ra hỏa động, cái này đích xác là cần xâm nhập nghiên cứu dị tượng. Vưu Kỳ miệng há lại khép lại, sau một hồi mới yếu ớt nói, nghĩ không ra Phong Vân huynh sở học vậy mà như thế rộng rãi, tiểu đệ kém xa vậy. Như thế, như thế. Tiểu đệ có một yêu cầu quá đáng, và nơi đây hội hoa xuân chuyện, không biết Phong Vân huynh. Cố Phán lúc này quát tay, đem Vưu Kỳ lời kế tiếp trực tiếp ngắt lời, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì, chúng ta như thế hợp ý, không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ, nhà ngươi chuyện là chính ta chuyện, không, hẳn là đây chính ta chuyện đều muốn quan trọng mới đúng. Chờ hoa này sẽ vừa kết thúc, ta liền theo ngươi hồi Vi Vân Sơn, đi dùng sở học phong thủy kham dư lý lẽ tra một chút suối nước lạnh nóng lên sự tình, nhìn xem có thể hay không có đường giải quyết. Vưu Kỳ lại là sửng sốt một lát, đột nhiên rời khỏi cái ghế, đứng dậy đối với Cố Phán vai chào tới địa, kia, tiểu đệ liền đa tạ Phong Vân huynh. Người ta huynh đệ, thái khách khí vậy liền khách khí. Cố Phán đưa tay đem Vưu Kỳ đỡ dậy, trong lòng ý vui mừng gần như sắp kìm nén không được tràn đầy ra đây. Hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm phong thủy kham dư, âm dương ngũ hành, nhưng mà hắn có thể dùng cái trước thời không chi thức tuyển chọn tính địa lắc lư à, chỉ cần điểm cắt vào đúng chỗ, không có chuyện cũng có thể cho nói ra chút chuyện tới. Càng quan trọng chính là hắn không sợ hỏa, ai chẳng những không sợ hỏa, hắn thậm chí còn năng lực phun lửa. Đối với người bình thường có thể xương trí mạng nhiệt tuyển hỏa độc, nói không chừng đến hắn nơi này chính là có thể tăng cường thực lực linh đan diệu dưỡng, bên cạnh ngâm trong bồn tắm bên cạnh uống, vận khí tốt rất có thể đều lại tìm đến liệt diễm trưởng bước kế tiếp chính xác con đường, quả thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chuyện tốt. Trải qua này vừa đến, ba người quan hệ trong đó lập tức lại lên một cái mới bậc thang. Vưu Kỳ tâm trạng thả lỏng phía dưới, lúc này lấy ra chân tàng phẩm chất càng tốt tức vũ trà, lại lần nữa pha thượng một bình, triển khai tư thế cùng hai người trò chuyện giết thì giờ. Cứ như vậy, Cố Phán đều không có quá nhiều có thể ngắt lời địa phương, chỉ có một ngụm tiếp một ngụm địa uống trà, đồng thời mật thiết chú ý thể nội nhiệt lưu hướng đi, đỡ phải xảy ra đột nhiên mất khống chế, phun ra một ngụm bó đuốc hai vị bằng hữu đốt tới chuyện xấu. Giang hồ võ giả tập hợp một chỗ, nói chuyện nhiều nhất tự nhiên là các loại giang hồ việc ít người biết đến, cùng với đàm luận bình luận riêng phần mình sở học. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể làm yên tĩnh khán giả, nghe Vưu Kỳ cùng Công Dương Khánh ở đâu cao đàm phát luận, tiện thể sưu tập một ít tình báo hữu dụng manh mối. Cũng không phải hắn không nghĩ tại hai cái giang hồ phú nhị đại trước mặt khoe khoang một phen, mà là thực sự không có nội dung có thể nói. Võ học tu hành phương diện, trừ ra không thể nói, hắn vậy cũng chỉ còn lại có tốc độ cùng lực lượng có thể giảng, đây là nửa câu có thể nói xong chính xác nói nhảm. Giang hồ việc ít người biết đến phương diện, hắn biết đến có hứng sự việc không ít, nhưng bất luận là Bạch Hổ Hoàng Thôn, Bạch Ly Mộc Linh, hay là Hồng Y Tân Nương và chờ, cũng không tiện lắm tại đây bên trong nói ra. Không cẩn thận đều cho tới vào buổi tối, ba người liền mượn thích thú trực tiếp mở một bàn bàn tiệc, bắt đầu cầm nuốt soi dạ đàm. Trên tiệc rượu, trừ ra tức vũ trà ngoại, Cố Phán lại kinh ngạc phát hiện một loại khác đồ tốt. Đó chính là Vưu Kỳ theo trong nhà mang tới tự chế rượu mạnh, tức vũ nhưỡng. Ba người riêng phần mình rót nho nhỏ một chén, uống vào sau còn chưa chờ để ly xuống, càng thiếu trang chủ liền kinh hãi nhìn thấy Phong Vân huynh nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp bước đi chén nhỏ, đem bên cạnh chén lớn cầm tới. Phong Vân huynh chậm đã. Vưu Kỳ đột nhiên trừng to mắt, cứ như vậy một ngụm nhỏ tiểu không biết làm sao lại uống sặc, đang lúc hắn vô ngực ho khan thuận khí lúc, liền nhìn thấy Cố Phán mang theo vẻ mặt tươi cười, đổ tràn đầy một chén rượu lớn đùng ngủ cuốn vào. Phong Vân huynh. Vưu Kỳ vành mắt đỏ lên, hơi kém khóc lên, ngươi làm sao lại vội vã như thế, không giống nhau ta nói hết lời đâu. Ách. Cố Phán lúc này đã tại hai người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt đem chén thứ hai tức vũ nhương uống xong, thở ra một ngụm tiểu khí nói, à, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Vưu Kỳ thắn nói, rượu này một sáng uống nhiều, cũng sẽ có hỏa độc xâm nhập, nhiều nhất không thể vượt qua ba chén nhỏ, kết quả ngươi uống như vậy một đám bát, lại còn có ba bát chẳng qua cương vị lời giải thích. Cố Phán cũng là sững sờ, ngay lập tức vô tư cười nói, không sao, vậy ta còn kém một bát. Không phải ba bát, là ba chén, ba chén. Trong tay của ta dạng này chén nhỏ, ba chén. Vưu Kỳ gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, Phong Vân huynh hiện tại đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như hỏa thiêu đi. Không có, ta tiểu lượng rất lớn, không cần lo lắng. Cố Phán nói xong, ngửa mặt lên cái cổ, lại đặt chén thứ ba tiểu rót vào trong bụng. Ồ. Sắc mặt hắn lại tại lúc này đột nhiên biến đổi, manh cúi đầu, dường như cả người cũng chui được dưới mặt bàn. Vưu Kỳ cùng Công Dương Khánh đột nhiên có chút ma quái nháy mắt mấy cái, cảm thấy phòng dường như trong phút chốc biến sáng lên một cái. Sau đó và Cố Phán theo dưới mặt bàn phương chui ra, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường. Phong Vân huynh không sao. Lại sau một lúc lâu, Vưu Kỳ đột nhiên kinh ngạc phát hiện, đối diện vị này phong thủy đại sư trừ ra giữa mũi miệng loáng thoáng tại bốc hơi nóng, cái khác dường như thật không có việc gì, ngay cả sắc mặt cũng một mực như thường. Không sao, chính là vừa nãy uống đến có chút cấp thiết, hơi kém phun ra ngoài. Cố Phán bịt lại miệng mũi, đem một sợi nộ khí lại lần nữa nuốt trở vào, nhắm mắt lại chậm rãi nói, quả nhiên là ba bắt chẳng qua cơ vị, ta có chút say rồi, hai vị huynh đệ thứ lỗi. Có muốn hay không ta lại đi mời mộ y sư đến? Công Dương Khánh mặc dù uống một chén nhỏ, sắc mặt cũng đã trở nên đỏ bừng, nói chuyện cũng có chút hơi run. Không cần, thể chất cá nhân nguyên nhân, chính ta liền kinh thường tính phát nhiệt, những rượu này uống hết cũng không có gì trở ngại, đi về nghỉ một chút là được. Cố Phán lắc lư đứng dậy, có chút không muốn mà liếc nhìn trên bàn chí ít còn thừa lại 2/3 tước vũ nhưỡng. Cố Phán lý do này mặc dù vẫn là để Vưu Kỳ có chút lo âu và hoài nghi, nhưng kết hợp ban ngày mời mộ y sư chẩn bệnh tình huống, hắn rất nhanh liền cho ra một cái tự nhận là giải thích hợp lý, người thượng 100 muôn hình muôn vẻ, nói không chừng Phong Vân huynh thật sự đều thể chất đặc thù thích ứng phát sốt phát nhiệt, không sợ kia tức vũ tiểu hòa động. Thậm chí Vưu Kỳ còn vô cùng chi kỷ mà nâng cốc đàn phong tốt khẩu, đưa tới Cố Phán trong tay. Tất nhiên Phong Vân huynh uống chưa chuyện, vậy liền đem nó mang về chậm rãi uống, hai chúng ta nhà, chỉ một chén liền có chút ít không chịu nổi. Vậy liền, đa tạ. Cố Phán gật đầu, cầm lên vỏ rượu về tới căn phòng. Vừa mới đóng cửa kỹ càng phóng vỏ rượu, hắn liền đột nhiên che miệng của mình, từng kia từng sợi màu vàng kim nhạt ngọn lửa theo giữa ngón tay tràn ra, đem không khí thiêu đốt xuất ra đạo đạo vặn vẹo gợn sóng. Chương 89, ác mộng chương 89, ác mộng cửa sổ đóng chặt gian phòng bên trong lúc sáng lúc tối, yên tĩnh im lặng. Cố Phán nín thở ngưng thần, mật thiết chú ý thân thể chính mình biến hóa. Tức vũ ngưỡng uy lực quả nhiên rất lớn, dường như lớn đến ngay cả hắn đều nhanh muốn áp chế không nổi thể nội nhiệt lưu tình trạng. Hắn hiện tại thân thể giống như đã chân chân chính chính biến thành một cái thiêu đốt lên lò lửa lớn, từ trong ra ngoài tản ra bốc hơi sóng nhiệt. Cuốn vào bụng đi hỏa tức vũ cùng với tức vũ ngưỡng nhanh chóng chuyển hóa thành từng tia từng sợi nhiệt lưu, dung nhập vào trong đan điền, đem liệt diễm trường chân khí càng biến đổi thêm ngưng thực trầm trọng. Càng quan trọng chính là, nhiệt lưu tự động trong người uốn lượn bơi lội, dọc theo trước đó bị hắn mở ra tới tuyến đường một đường tiến lên, cuối cùng cũng không có tượng trước đó như vậy rất nhanh lần nữa trở về tới trong đan điền, làm thành một cái tuần hoàn. Mà là cố gắng tại nơi nào đó cách trở nơi mở mới đường thủy, một mạch tràn vào đến chưa từng khai phát qua mới mẹ đất hoang trong. Đây là đang một hơi uống hết ba bát tức vũ ngưỡng sau đó, xuất hiện hoàn toàn mới biến hóa. Mặc dù cái này đất hoang cũng tại hắn thôi diễn tuyến đường lựa chọn trong, nhưng lại là hắn liệt kê ra 16 chủng giả định lựa chọn một trong. Đây là trải qua hắn không biết bao nhiêu lần giả thiết, thôi diễn, thậm chí là tràn ngập thống khổ phạm vi nhỏ biên giới tính thăm dò qua về sau, chỗ tổng kết ra 16 chủng sát suất lớn nhất con đường phát triển. Nhưng mà, một thẳng đến trước mắt, Cố Phán đối mặt vấn đề lớn nhất là, hắn không dám hứa chắc chính mình lo lắng hết lòng thôi diễn ra tới lộ tuyến chính là chính xác, đều nhất định sẽ bao hàm tại 16 con đường trong. Lùi một bước giảng, liền xem như chính xác đến tiếp sau con đường ngay tại này 16 chủ trong, ai lại dám cam đoan hiện tại nhiệt lưu tự phát chỉ hướng cái kia con đường, đều nhất định là chính xác đây này. Giờ này khắc này, Cố Phán vậy bắt đầu nghiêm túc lên, không còn tượng trước đó như vậy một mực là mặc kệ thái độ. Liệt diễm trưởng chân khí hình thành nhiệt lưu trong người mở thế giới mới, hắn tổng cộng làm qua 2 lần. Lần đầu tiên là tại cường địch vây quanh áp bách giới, hắn không thể không dựa theo chính mình thôi diễn suy đoán, trực tiếp đem nó dẫn bạo, đánh cược tính mệnh đến thu hoạch tăng thực lực lên, thu hoạch một chút hy vọng sống hy vọng. Nhưng này một lần hắn tu hành còn không tính xâm nhập quá sâu, còn có Lao Khương đầu tự viết đến tiếp sau nội dung là tham khảo, mặc dù quá trình gian nguy khó khăn, nhưng chung quy không phải hai mắt đen thui tại đoán làm loạn. Lần thứ hai thì là đang ăn rơi đồ nướng báo thịt về sau, cơ hội là tại vô ý thức trạng thái dưới, liệt diễm trưởng hoàn thành một lần bản thân thăng hoa. Này hai lần tăng lên điểm giống nhau, liền chỉ có nguy hiểm hai chữ có thể hình dung. Chỉ cần một cái không đúng, hắn lúc này gặp phải chỉ có thể là trọng thương, thậm chí là sắp chết kết cục. Cho nên Cố Phán đối với lần này nhiệt lưu ngao ngoe muốn động, một mực nắm lấy cẩn thận lại cẩn thận thái độ, thời khắc cũng tại tiến hành quan sát khống chế. Bất quá, dường như từ trường nhân xà đại chiến trong chạy thoát tới cửa sinh về sau, vật khí của hắn thật sự đang bay nhanh dương lên. Lần này nhiệt lưu phun trào, lại công chính bình thản đến ngay cả hắn cũng kinh ngạc trình độ. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tại hắn thử thăm dò ngự sử lại mở rộng đổi mới bản liệt diễm trưởng công pháp, nếm thử mở lãnh địa mới lúc, nhiệt lưu lại không như trước đó như vậy cuồng bạo toàn quân xuất kích nhất ba lưu, mà là vì một loại vô cùng kỳ lạ thậm chí là phương thức ma quái chậm rãi thẩm thấu. Trước tiên ở biên giới cọ một cọ, đợi cho đầy đủ sau khi thích ứng, liền bắt đầu từng chút một hướng cấp độ càng sâu thẩm thấu phát triển. Sau đó lại bắt đầu lề mà lề mề, chờ đợi nhìn thân thể kinh mạch giãn ra, đầy đủ thích ứng sau đó, chính là lại một lần phóng đại phát triển. Chỉ là ăn một chút uống trà bữa rượu có thể có như thế thu hoạch, thực sự là ngoài dự liệu kinh hỉ. Việc nơi này tất, bất luận có không có kết quả, cũng nhất định phải đến cái đó suối nước nóng đi xem một cái. Theo ý nào đó thượng giảng, suối nước nóng tầm quan trọng còn xa hơn lớn xa hơn tìm kiếm thần nữ. Bất quá, mọi việc có chuẩn bị thì thành công, không chuẩn bị thì thất bại. Không thể mù quáng lạc quan, nhất định phải đem khó khăn muốn tại phía trước, cho dù thật sự không có khó khăn, trước giờ cũng muốn giả định sáng tạo khó khăn cùng tồn tại nguy hiểm. Tỷ như nói, tại đoạn Ly Sơn mạch chỗ sâu kia phiến linh khí bức người nơi, có yêu tộc thất đại thánh tồn tại, như vậy, Vi Vân Hậu Sơn hỏa tuyển, lại có tồn tại hay không tương tự dị loại sinh mệnh. Cố Phán nhắm mắt tính toán, toàn bộ tinh thần cũng tại cảm thụ, trí nhớ nhiệt lưu vận chuyển cùng động tĩnh, trên mặt không tự chủ được hiện ra càng ngày càng thịnh nụ cười. Đột nhiên, hắn toàn thân chấn động, miệng đột nhiên mở lớn, phốc địa phun ra một ngụm hỗn hợp có vàng nhạt hỏa diễm máu tươi tới. Hỏa diễm xí nướng thiêu đốt, phun ra máu tươi còn đang ở giữa không trung liền lập tức bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cực kỳ nhạt huyết tinh vị đạo trong phòng quyết tán. Cố Phán chậm rãi đứng dậy, đem đóng chặt cửa sổ mở ra, ra tốc huyết tinh vị đạo tỏa ra, sắc mặt của hắn có vẻ suy yếu trắng xanh, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ, hồi lâu đều không có bình phục lại. Hay là chủ con a, lại quên đi tại một chuyện nào đó cuối cùng, còn có vận động dữ dội hạ kia khẽ run rẩy lời giải thích, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, nó cái này run rẩy, vậy mà sẽ như thế làm cho người khó chịu. Làm bên trong căn phòng huyết tinh vị đạo tan hết, Cố Phán cuối cùng bình tĩnh trở lại, trên mặt còn hiện ra một tia được đền bù hy vọng nụ cười. Liệt diễm trưởng xong việc, hắn cũng thành công. Dọc theo cái kia 1/16 con đường, cuối cùng bước vàng bước ra bước kế tiếp. Phía sau chỉ cần đợi thêm điểm kinh nghiệm số lượng đạt tới yêu cầu, nên là có thể trong nháy mắt đem liệt diễm trưởng lại hướng nâng lên thăng một cái cấp độ. Đối với một ngày này đến, hắn rất chờ mong. Thậm chí vậy bắt đầu chờ mong năng lực mau chóng gặp được một chút hiếu sát dã quái nhường yên lặng thật lâu tuần thủ lợi phụ lần nữa khai trương kinh doanh. Đêm khuya, Cố Phán đột nhiên theo đang ngủ say giật mình tỉnh lại. Trên mặt vì liệt diễm trưởng để thăng mang đến mừng rỡ nét mặt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có hồi hộp cùng chậm chạp. Hắn vừa mới mơ tới một người, hơn nữa là từng có hai lần tiếp xúc gần gũi người quen. Hồng Y Tân Nương. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, một mực vì dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện ở trước mặt hắn nữ tử kia, lần này trong ngộng vậy mà sẽ hiển lộ ra khủng bố như thế hình tượng. Nàng mặt mũi tràn đầy máu tươi, nguyên bản mặc lên người có vẻ cao quý trang nhã đỏ chót áo cưới, nhìn qua lại đột nhiên trở nên máu tanh mà khủng bố. Mặc dù trong ngộng nàng cũng không có làm gì, chỉ là ngơ ngác đứng nhìn hắn, chau mày dường như đang suy tư điều gì khó mà giải quyết vấn đề, nhưng rơi vào Cố Phán cảm giác bên trong, so với lần đầu tiên gặp mặt lúc, nàng mỉm cười truy sát đến còn kinh khủng hơn muôn phần. Có một đoạn thời gian rất dài, hắn thậm chí cho rằng Hồng Y Tân Nương lại đuổi đi theo, chỉ vì nhìn một chút hắn có phải vẫn là như vậy có hứng, nếu như không thú vị lời nói, vậy liền trực tiếp giết xong việc. Cố Phán theo nửa đêm một mực ngồi vào bình minh, hết thảy tất cả đều là như vậy bình thường, nàng cũng không có lần nữa đuổi theo, ngay cả trên cổ tay hai cái ấn ký vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Ba ngày cẩn thận đề phòng cả một ngày, sự tình gì đều không có xảy ra, đang lúc hắn tưởng rằng chính mình tinh thần căng thẳng mà dẫn đến đêm có chỗ ngậm lúc, ngày thứ hai buổi tối, nàng lại một lần nữa xuất hiện. Tiểu này trên tinh thần áp lực nhường hắn có chút bực bội, một cỗ tà hỏa giấu ở trong lòng không chỗ phóng thích, có như vậy một ít lúc dường như muốn khống chế không nổi tâm tình của mình. Tiếp xuống dòng dã ba ngày, Cố Phán cũng không có ngủ, ngay cả tính tỏa điều tức cũng đã bỏ đi, một mực căng thẳng tiếng lòng, chờ đợi không biết khi nào rồi sẽ đột nhiên xuất hiện tia xóa ánh sáng màu đỏ. Sau đó đợi đến ngày thứ sáu, hắn chịu không được âm thầm mỏi mệt, cuối cùng ở phía sau nửa đêm trời mau sáng ngủ thiết đi. Kỳ quái là, lần này Hồng Y Tân Nương cũng không có đúng hạn xuất hiện trong động, hắn vậy ngủ một giấc đến mặt trời lên cao mới mở to mắt. Cảm tạ thư Hữu Thanh Thanh Tử Khâm yêu khen thưởng, cảm ơn. Chương 90, tú nữ chương 90, tú nữ thời gian kế tiếp, Cố Phán suy đi nghĩ lại, hay là không thể tìm thấy nữ nhân này đột nhiên xuất hiện tại hắn trong mộng nguyên do, liền đành phải đem việc này tạm thời đi lại, đồng thời thời khắc chuẩn bị vung lên phủ đầu cùng với nó liều mạng một lần. Hắn nghĩ rất đã hiểu, nếu như Hồng Y Tân Nương thật sự đuổi theo, hắn muốn chạy trốn đó là trốn không thoát, nhưng nơi đây khoảng cách Đại Ngụy kinh thành đường xá còn rất xa xôi, liền xem như hắn chuẩn bị một đầu đâm vào sát suất lớn tồn tại đấu tranh vòng xoáy, đi tìm Lạc Hoàng phi che chở, về thời gian vậy tuyệt đối không kịp. Với lại Lạc Vũ bây giờ bị thương, nàng rốt cục có thể ngăn trở hay không Hồng Y Tân Nương, hay là ẩn số. Chết tiệt điều hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm. 100% đem sinh tử của mình giao cho người khác đến định đoạt, cũng không phải là lâu dài nhất dự định. Cố Phán bây giờ chính là ôm như vậy một loại độc thân tâm tính, vẫn như cũ chờ đợi ở đây nhìn bia ảnh tái hiện câu này câu đố tra ra manh mối. Tại Vân Hà trấn ở đến ngày thứ 9 lúc, một mực chỉ nghe tên không thấy hắn hình bách hoa các cuối cùng xuất hiện. Cái này thần bí môn phái phương thức ra sân vô cùng duy mỹ, cũng làm cho trước kia theo mộ y sư chỗ nào nhận được tin tức Cố Phán đám người, từ đầu tới cuối cự ly xa bảng quan một tòa hoa lớn viên chưa từng có kiến thiết quá trình. Hiện tại đã là cuối thu, bách hoa các đệ tử môn nhân vì một loại khiến người ta kinh ngạc tốc độ, đem đủ loại kiểu dáng chịu rét hoa thảo vận chuyển bày ra hoàn tất, lại tại ở giữa dựng lên từng đạo hành lang thông đạo, tô điểm lên một đỉnh trắng toát lều vải, đem Vân Hà trấn ngoại mảnh rừng núi lớn trong nháy mắt hóa thành đẹp không sao tả xiết cảnh quan. Về đến chỗ ở, Công Dương Khánh cùng Bưu Kỳ hai người chia ra đi chuẩn bị ngày thứ hai muốn bắt đầu kết thân đại hội. Cố Phán không có quá nhiều cần phải chuẩn bị địa phương, cũng liền có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ vừa mới bày ra dấu vết hoạt động bách hoa cát. Đám này nữ nhân số lượng không ít, không chỉ mỗi cái nhìn cũng rất xinh đẹp, với lại dường như có chút đồ vật. Lần nữa nhớ lại tòa kia đại xâm lâm vườn hoa hoàn thành quá trình, mặc dù các nàng làm nhiều nhất công tác chỉ là đem các loại bán thành phẩm kết cấu tính vật liệu, dựa theo bố cục bày ra đúng chỗ, nhưng cho dù là như vậy, sinh trưởng tại có xây dựng cơ bản của ma xương hào quốc gia Cố Phán, hay là đối tất cả những gì chứng kiến cảm thấy có chút kinh ngạc. Mặc dù ở cái trước thời không, xây dựng cơ bản cùng ma triển khai nơi sản sinh sau có thể làm đến so với các nàng càng tốt hơn, nhưng bây giờ thế nhưng tại sức sản xuất tương đối thấp cổ đại xã hội, đám này nữ nhân mặc kệ là từ tổ chức chương trình, cách thức phương pháp, hay là hiệu suất công việc phía trên, quả thực có thể treo lên đánh triều đỉnh trưng tập lao phu. Bách hoa các đệ tử môn nhân, thuần một sắc đều là nữ nhân trẻ tuổi. Lại chuẩn xác chút nói, đều là trẻ tuổi lại nữ nhân xinh đẹp. Thậm chí toàn bộ đều là tu thành nội tức, cô gái xinh đẹp trẻ trung. Đây là bách hoa các công tác cao như thế hiệu quả nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là nhường hắn cảm thấy khó mà tin nổi nhất một điểm. Hành đầu ở giang hồ nữ tử số lượng cũng không nhiều, ít nhất phải đây nam nhân ít hơn không ít, mà tăng thêm nội tức, trẻ tuổi, xinh đẹp kể trên ba cái hạn định điều kiện về sau, số lượng này còn phải lại lần giảm mạnh. Với lại thế giới này không tồn tại chỉnh hình, đoan trang chỉ có thể thiên sinh, càng không có chủng loại số lượng phong phú, có thể để cho đại cô nương cô vợ nhỏ bó lớn lấy ra bên ngoài tiền đồ trang điểm, bởi vậy nhìn thấy mỹ nữ xác suất muốn xa xa nhỏ hơn khoa kỹ độ cao phát triển trước một cái thời không. Cũng chính bởi vì vậy, giáng lâm đến đây phương thiên địa không lâu sau đó, Cố Phán đối với giang hồ hiệp nữ hoang tưởng, liền nhanh chóng bị lạnh băng thấu xương hiện thực chô đánh bại. Mặc dù tỉ mỉ đến, hắn thấy tận mắt mỹ nữ cũng không hề ít, có Lạc Thường, Bạch Ly, Hồng Y Điệp, còn có cái kia hai cái ngay cả tên cũng không biết qua cửa vợ các loại. Nhưng mà, truy đến cùng một chút, những mỹ nữ này tạo thành thành phần dường như còn có rất nhiều đáng giá thương thảo địa phương, chí ít tại cách ly sinh sản phương diện, hình như cũng chỉ có như vậy duy nhất một cái không tồn tại vấn đề. Liên một bình tức vũ trà suy nghĩ thật lâu, Cố Phán hay là tại trên bàn trải rộng ra một tấm giấy trắng, chuẩn bị lần nữa vẽ lên một bức tư duy đạo đồ. Bách hoa cát, thần nữ, vi tuyệt ngạn, mật tín. Sau đó hắn lại tại trên giấy vẽ ra một đỉnh tượng trưng cho đế vị vương miện, đem mấy cái đã biết manh mối sâu trôi lên. Thú vị. Đại ngụy hoàng đế, vạn hộ hầu, giang hồ môn phái, nữ nhân xinh đẹp, nhìn như là bắn đại bắc cũng không tới thứ gì đó, làm sao lại năng lực liên hệ đến cùng nhau đâu? Đối với đồ án ngây ra một lát, Cố Phán trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, ngòi bút chấm mặc nhanh chóng viết xuống hai cái chữ to. Tú nữ. Nếu như phỏng đoán của hắn là chính xác, như vậy đều, như vậy liền nói được thông a. Cũng chỉ có ngồi trên vị trí kia người kia mới có thể vì nhất là quang minh chính đại thủ đoạn, theo cương vực đi tới toàn bộ địa vực, tuyển ra số lượng khả quan mỹ nữ trẻ của tới. Sau đó lại vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí ẩn thủ đoạn, đem một phần trong đó có tập võ thiên phú thiếu nữ, bí mật tiến đến bách hoa các bồi dưỡng. Nhưng mà, nếu quả thật là như vậy, hay là có nói không thông địa phương. Cố Phán phóng giấy bút, bắt đầu đem chính mình thay vào đến ngụy hoàng nhân vật trong đi, thậm chí là thay vào đến đơn thuần hoàng đế nhân vật này trong đi, nhanh chóng phát tán tư duy. Suy bụng ta ra bụng người, hắn càng nghĩ, nếu là nhà mình có cái quyền lợi này lời nói, lớn nhất có thể cũng chỉ là sẽ đem những mỹ nữ này toàn bộ thu vào trong túi, thậm chí sẽ ác thú vị phát tác, đem có tập võ thiên phú thiếu nữ biên là cung đình bệ đội, ngày đêm thao luyện. Bởi vì cái gọi là ban ngày làm hoàng thượng thị vệ, buổi tối mặc cho hoàng thượng làm, mà không phải mặc cho những cô nương này lưu lạc giang hồ, cuối cùng ngược lại vì một loại gái lầu xanh phương thức, đi ủy thân cho từng cái giang hồ võ giả. Lẽ nào là ngụy hoàng ở chỗ nào phương diện có khó khăn có nói, hay là nói vị này sợ chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim? Không đúng. Hắn nâng chén trà lên uống một ngụm, vì chính mình không chịu trách nhiệm đoán mò cảm thấy có chút im lặng. Vậy, hắn lại lần nữa cầm bút lên, tại trên tờ giấy trắng vẽ lên một đôi dài nhỏ thụ đồng. Như vậy đều, thật sự nói được thông a. Ngụy triều hoàng đế có khả năng nắm giữ nghiệp là trên tấm bia đá ghi chép nào đó công pháp, có thể để cho nữ tử tu hành, với lại tại tu hành sau đó, các nàng rồi sẽ sinh ra nào đó quỷ dị khó tả biến hóa. Thì như nói, trở nên càng thêm xinh đẹp, trở nên càng thêm lợi hại, hay là trở nên không còn tượng người. Này có thể là tại cái này trở nên càng thêm khác thường trên thế giới, ngụy hoàng cho mình chế tạo một thanh khác lưỡi dao, hơn nữa là không dám phóng ở bên cạnh lưỡi dao. Như vậy, mật tín bên trên thần nữ, hẳn là cái này lưỡi dao trôi đao, duy nhất có thể vì cầm mà không thương tổn thủ địa phương. Cuối cùng mấy vấn đề, thần nữ rốt cục là ai, nàng lần này có không có xuất hiện tại cái kia hoa lớn bên trong, còn có, các nàng rốt cục cùng nghiệp la bia đá có quan hệ hay không. Cố Phán hơi có chút mong đợi đem tấm kia vẽ đầy đồ án giấy trắng hóa thành cho, chờ đợi nhìn kết thân đại hội chính thức bắt đầu. Tính danh: Phong Vân. Tuổi tác: 21. Sư thừa gì môn? Võ công gia truyền. Ngồi ở Cố Phán đối diện là một cái khoảng 30 mỹ phụ nhân, nàng chính cầm một chi bút lông cọ vẽ tranh một bên đặt câu hỏi, một bên trên giấy rất nhanh viết. Mãi đến khi chén trà nhỏ thời gian về sau, Cố Phán mới tiếp nhận một viên đánh dấu nước cờ chữ bảng hiệu, theo một đỉnh màu trắng trong lều vải đi ra. Tam bát. Cái số này nói thật có chút nhường hắn khó chịu, nhưng bây giờ chú ý trọng điểm còn đang ở tìm kiếm trên thần nữ, chỉ cần có thể tìm thấy, đừng nói tam bát, liền xem như ngu hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng, vui vẻ chấp nhận. Cùng hắn cùng nhau, cũng không phải Bưu Kỳ cùng Công Dương Khánh hai người, mà là đổi mấy cái khác không quen biết trẻ tuổi võ giả. Cố Phán cũng không có cùng bọn hắn bắt chuyện nói chuyện ý nghĩ, tại một cái thiếu nữ áo trắng dẫn đầu xuống, không nói một lời hướng phía vườn hoa chỗ sâu đi đến. Nhưng hắn có chút cảm thấy hứng thú là, bên trong con đường thiết kế dường như là một tòa đại mê cung, bọn hắn cái này đoàn người ở bên trong rẽ trái lượn phải, căn bản không gặp được những võ giả khác ở đâu. Cơ quan mật đạo, khúc kính thông u. Cố Phán trong lòng hiện lên một cái hình dung, ngay lập tức có chút khinh thường âm thầm cười một tiếng. Tại cái này tuổi trẻ võ giả trong mắt, cảnh tượng trước mắt có thể quả thực làm thượng thần bí kỳ thôi, chấn động lòng người, nếu như có người muốn gây chuyện, sợ là đều sẽ trực tiếp xa vào đến mảnh này mê cung trong, liền xem như mong muốn ngự sử khinh công phi thân thoát khỏi cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng từ trải qua hỏa thiêu núi rừng về sau, hắn liền hiểu rõ, nếu để cho Trấn Nam quân trấn những kia nhìn lên tới thô lô sĩ tốt tới trước, nơi này chính là một cái sẽ không di động dễ cháy tính bia sống, trong nháy mắt rồi sẽ bao phủ tại kịch liệt nổ tung cùng tiêu đốt trong. Chương 91, ai có ý kiến? Chương 91, ai có ý kiến? Một đường quay tới quay lui, một đội 10 người rất nhanh được đưa tới một mảnh bị vàng nhạt thu cúc vây quanh trên đất trống. Dẫn đường thiếu nữ dừng bước lại, xoay người mặt mỉm cười nói, chư vị thiếu hiệp, bản môn mặc dù trên giang hồ không lắm danh khí, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể vào các vào màn biến thành khách khanh. Các chủ thương tiếc môn hạ đệ tử, cũng liền cho bọn tỷ bội tương đối trình độ quyền tự do lựa chọn, cho nên, tiểu nữ tử hoàng thượng, lần này vừa vặn liền bị quen biết vài vị tỷ tỷ đề cử ra đây, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ở phía trước, giúp các nàng trước sàng chọn một lần. Một bộ vàng nhạt váy áo thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn xíu xiu, gương mặt nhìn lên tới vậy cảnh đẹp ý vui, nhất là tại xung quanh hoa cúc hoa được quay trùng quanh dưới, càng gia tăng mấy phần xinh xắn mỹ cảm. Như vậy dám hỏi hoàng thượng cô nương, đến tột cùng là thế nào cái sàng chọn biện pháp đâu? Trong đội ngũ một cái lông mày rậm mắt to cao lớn thanh niên hỏi một câu. Tiểu nữ tử ngu dốt, nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Nàng có hơi nghiêng đầu, cười nhạt nói, tất nhiên chư vị cũng có chút danh tiếng trẻ tuổi võ giả, vậy dứt khoát đều tỉ thí một trận tốt, chúng ta điểm đến là dừng, nhị chung lấy một, theo mảnh đất trống này sau khi rời khỏi đây, chiến thắng 5 người đều tiếp tục theo ta đi, làm sao? Như vậy, đến cùng nên như thế nào tỉ thí, là một đối một, hay là cái khác, muốn mời chính chư vị thương lượng đi? Không cần thương lượng. Đột nhiên, đi thẳng tại cuối cùng, cùng những người khác kéo ra mấy bước khoảng cách ôm kiếm nam tử áo đen lạnh lùng mở miệng nói, ta không tham gia, trực tiếp trúng tuyển, các người đám người này, ai có ý kiến? Một lời đã nói ra, giữa đất trống lại lặng ngắt như tờ, tất cả võ giả nhìn về phía nam tử áo đen kia ánh mắt, trừ ra kiêng kỵ, liền chỉ có từng tia từng sợi e ngại. Hừ. Áo đen người trẻ tuổi khinh thường cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến váy vàng thiếu nữ đi đến. Người này rất ngông cuồng ác hoặc nói, nhanh chóng đem những người khác đè xuống, bộc lộ tài năng nhất chi độc tú, có thể đạt được bách hoa các đặc thù đối đãi. Cố Phán trong con người bà quang lóe lên, đột nhiên đều qua loa thay đổi chính mình trước đó quyết định theo số đồng ý nghĩ. Ôm kiếm nam tử áo đen lúc này chạy tới hoàng thượng bên cạnh thân, xoay người lại, trên mặt khinh thường nụ cười lại nhìn những người khác một chút. Vâng. không có dấu hiệu nào, kinh phong gào thét mà lên. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện gì, liền kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi còn vẻ mặt lạnh lùng áo đen người trẻ tuổi lại bụng mặt bay ngang ra ngoài, ngã sấp xuống tại trong bụi hoa, rào rào đập ngã mảng lớn thu cúc. Từ ngực. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nuốt xuống một hớp nước miếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Phán đứng ở nguyên lai người mặc áo choàng đen vị trí, vừa mới phóng nâng lên tay phải. Thử. Mặt thật lớn nha, tất cả mọi người muốn tham gia Bách Hoa Các Hoàng Tiên Tử tổ chức tập thể hoạt động, chính ngươi không tham gia, ngươi dựa vào cái gì không tham gia, Hoàng Tiên Tử không muốn mặt mũi sao? Ngươi còn có không có một chút đoàn kết hợp tác tập thể ý thức? Cố Phán hoạt động một chút cổ tay, trên mặt nụ cười hướng phía mọi người nhìn sang, chư vị, này mong muốn thoát ly đội ngũ ngu xuẩn đã bị ta khai trừ rồi, như vậy, chúng ta tiếp xuống là có thể chính thức bắt đầu. Ách, người này đến cùng là cái gì lai lịch, ngay cả Thất Sát Kiếm cũng tại dưới tay hắn nhịn không nổi một chiêu. Này hắn không phải là muốn nhìn ở đây mà đem chúng ta cũng một cái tát chụp chết, sau đó đi trái ôm phải ấp, thưởng kia chúng đẹp bờn quanh chi phúc đi. Vì hắn vừa nãy hứng hở biểu hiện ra thực lực, chúng ta còn lại 8 người cho dù liên thủ lại, cũng bất quá là sẽ để cho hắn nhiều chụp vài cái tát mà thôi. Trừ ra kinh ngạc rung động những người tuổi trẻ kia ngoại, ngay cả tên là Hoàng Thượng Bách Hoa các đệ tử cũng không tự chủ được siết chặt góc áo, mắt không quay dây lắt chầm chầm vào vẻ mặt tươi cười Cố Phán. Tại nàng một đôi đen nhánh như mực con ngươi chỗ sâu, lưỡng đạo dây nhỏ như ẩn như hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Một mực đang chú ý nàng Cố Phán trong lòng hơi động, nụ cười trên mặt càng thịnh, nhưng vẫn là không chút hoang mang đứng, chờ đợi nhìn mọi người nhất là Hoàng Thượng đến tiếp sau phản ứng. Thời gian từng giờ trôi qua, trừ ra ở đây 8 cái trẻ tuổi võ giả không dám động, vậy không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện ngoại, ngay cả trước đó một mực nắm trong tay cục diện Hoàng Thượng, trên mặt vậy không còn nụ cười nhàn nhạt, trắng nón cái chán sáng bóng thượng lại thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Cố Phán cho nàng mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Cặp kia dường như mang theo ôn hòa dễ thân ý cười, nhưng lại dường như không có bất kỳ cái gì tâm trạng con mắt, thỉnh thoảng rồi sẽ rơi vào trên người nàng, từ trên xuống dưới qua lại tuần tra qua lại. Giống như trong mắt hắn, tại cái kia nhìn như có chút ân cần ánh mắt phía dưới, nàng kỳ thực cũng không phải cần lấy lòng định bỡ Bách Hoa các tiên tử, ngược lại là một đầu có thể tùy ý loay hoay búp bê, hoặc là một đoạn có thể tùy ý chặt cây củi. Cố Phán nhìn chăm chú càng ngày càng khẩn trương Hoàng Thượng, cùng với cách đó không xa ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu võ giả, nhìn bọn hắn yếu ớt thân thể, trong lòng cô kia một mực đè nén tà hỏa đột nhiên ở giữa có lần nữa bốc lên xu thế. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại chợt nghe một cái nu nu nữ tử âm thanh. Phong Vân thiếu hiệp, ngươi chót lọt, mời đi theo ta đi. Một hồi làn gió thơm đánh tới, trong rừng trên đất trống có thêm một vị dáng người cao gầy, váy lam dắt địa mỹ lệ nữ tử, mặt mỉm cười đứng ở Cố Phán cùng Hoàng Thượng ở giữa. Cùng nàng so ra, Hoàng Thượng liền phảng phất đột nhiên biến thành một đóa bên đường tiểu hoa, trong khoảnh khắc mất đi vốn có hào quang. Ồ, không biết vị cô nương này cái kia xưng hô như thế nào. Tại váy lam nữ tử xuất hiện một cái mắt, Cố Phán mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, lập tức liền thu lại thành một vị ôn nhuận như ngọc công tử văn nhã bộ dáng. Tiểu nữ tử Lam Nguyệt, là Hoàng Thượng đại sư tỷ, cũng là Bách Hoa các Linh Yên điện trưởng sự. Váy lam nữ tử có hơi ngồi xổm người xuống, thi lễ một cái, vì Phong Vân công tử thực lực, không cần lại đi chuyến này chân tuyển con đường, có thể theo ta thẳng vào trong các, công tử ý như thế nào? Ừm, cứ đi như thế ngược lại cũng không phải không được. Cố Phán đem ánh mắt rơi tại trên người Lam Nguyệt, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia làm khó nét mặt. Chỉ là ta vừa mới nói muốn tuân thủ quy tắc, muốn đoàn kết hợp tác, muốn tham gia tập thể hoạt động, vừa dứt lời đều không tuân thủ quy củ, có phải hay không từ lúc mặt có vẻ hơi khó coi. Lời nói xoay chuyển, hắn nhìn chăm chú Lam Nguyệt đột nhiên trở nên có chút cổ quái sắc mặt, nói tiếp, nếu là may mắn, ta có thể cùng mấy vị này còn có thể biến thành anh em đồng hào, ngày sau tạm biệt mặt, tất cả mọi người là quan hệ thân thích, đột nhiên nhắc lại và chuyện hôm nay, này trong lòng luôn cảm thấy có chút không lanh lẹ. Lam Nguyệt nét mặt liên tiếp mấy lần, cuối cùng vẫn là hóa thành bình hòa nụ cười, Phong Vân công tử quá lo lắng, vì công tử đứng độ cao, bọn hắn đối ngươi chỉ có ngưỡng mộ, đoạn không tâm tư khác nhưng có, các ngươi nói có phải không? Vâng vâng vâng, Phong Vân công tử rồng phượng trong loài người, thiên tư tuyệt diễm, không phải chúng ta tục nhân có thể so sánh. Tại hạ đối Phong Vân công tử chỉ có một mảnh kính yêu ngưỡng mộ tình. Đúng, ta cùng Lưu Minh bình thường, đối Phong Vân công tử chỉ có một mảnh kính ngưỡng ái mộ. Không, là kính yêu tình. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Có hai cái nhát gan mũi, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp run lên. Thịnh tình không thể chối từ, thịnh tình không thể chối từ a. Cố Phán trầm mặc một lát, ung dung thở dài, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đành biết nghe lời phải, nghe chư vị huynh đệ ý kiến. Hắn mỉm cười chắp tay vờn quanh một vòng, đi theo sau Lam Nguyệt chậm rãi rời đi. Nữ nhân này, thì nộ không được vu sắc, cho dù ta vừa nãy như vậy cố ý nói bậy bạn, nàng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không thể theo nàng chỗ nào quan sát thu hoạch đến cái gì tin tức hữu dụng. Được rồi, đi một bước nhìn một bước, trước đi theo nàng đến bên trong lại nói. Hai người dọc theo hoa gian đường mòn một đường tiến lên, vòng qua kể ra bốn lượn quanh co hành lang, cuối cùng tại một tòa cao mấy trượng, chiếm diện tích lạ thường lớn trước trướng dừng bước lại. Làm phiền Phong Vân công tử ở đây trong trướng hơi chuyện nghỉ ngơi, ta còn có sự vụ khác mang theo, liền không thể lại ở lại nơi này. Không sao cả, Lam cô nương đi thong thả. Cố Phán đưa mắt nhìn Lam Nguyệt đi xa, khơi màu màn cửa, chậm rãi bước vào trong đại trướng. Bạch, màn cửa rơi xuống, quang ám trong nháy mắt chuyển đổi. Mặc dù tại trong trướng đốt thật dài hai hàng đỏ chót đến, nhưng Cố Phán hay là hơi khẽ nhíu mắt. So với đột nhiên trở nên tối tăm tiểu diễm môi trường, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú lại là trong này đột nhiên biến hóa nhiệt độ. Chương 92, nhất kiếm chương 92, nhất kiếm mới vừa từ lều lớn cửa hướng vào phía trong đi vài bước, Cố Phán liền có chút ít buồn vô cớ thở dài. từng kia từng sợi ý lạnh theo mỗi cái phương hướng hội tụ đến, để người không khỏi trên người siết chặt, lại phối hợp thượng không biết cái gì buộc hương tiêu đốt tán phát nhàn nhạt hương vị, tinh thần liền không tự chủ được bị nhấc lên. Hoài Viễn tiêu cục tiền tiêu hàng tháng cùng trợ các bạn, ta đến bây giờ vẫn chưa có dẫn tới à? Còn có tiêu cục tiền nhai tòa kia lão trạch bên trong đại hoại thụ, không biết chúng nó nhìn còn tốt chứ? Cố Phán dừng bước lại, hai tay rút vào trong tay áo, đầu ngón tay khẽ chạm vào ôn nhuận cả nữa, tâm thần đột nhiên trôi hướng không biết bao xa bên ngoài Nam Lê thành trong. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, nhưng là cùng lần đầu tiên đột nhiên tiếp xúc lúc hoảng hốt sợ hãi khác nhau. Lần này hắn ngược lại dâng lên một chút hoài niệm thân thiết suy nghĩ. Giờ khắc này tâm tình của hắn đột nhiên do bực bội trở nên yên tĩnh. Phong Vân công tử, mời đến phòng số 4 trong phòng tạm thời nghỉ ngơi. Đột nhiên một tóc hoa dâm lão hầu theo chỗ tối xuất hiện, trên tay chọn một đầu kiểu dáng trang nhã cung đăng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Cố Phán bên cạnh phía trước. Hắn quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó theo ngón tay nàng phương hướng nhìn thấy lều lớn chỗ sâu nhất xếp tại phía bên phải vị thứ hai đặt kia cánh cửa nhỏ. Thân thể còn xuống lao hậu chỉ hết phương hướng về sau, đôi Cô Phán lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lần nữa ẩn vào đến ánh đến chiếu rọi không đến trong bóng tối. Lại là hết sức quen thuộc, có thể câu lên ấm áp hồi ức một màn. Hắn đồng dạng hồi vì mỉm cười, phát ra từ nội tâm ôn hòa nụ cười. Đáng tiếc lao bà này đi được thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn nghĩ đáp lời cũng không kịp trình độ. Đi nhanh như vậy làm gì chứ, hắn cũng sẽ không một bữa bổ nàng. Lại nói từ Hồng Y tân nương sau đó, hắn đối với dạng này kính nghiệp bà mối, đã qua loa chuyển thay đổi thái độ a, càng đi vào trong, môi trường liền có vẻ càng thêm tối tăm. Rất nhanh hắn đã thu lại tất cả tung bay suy nghĩ, cả người trở nên âm thầm nội liễm, dường như là một thanh nhận tàng lên mũi nhọn chiến phủ, tùy thời đều có thể bộc phát ra sắc bén giữ dằn công kích. Sư tử bồ thỏ cũng đem hết toàn lực, xem thường bất luận cái gì dị văn sự kiện, chính là đối tính mạng mình không chịu trách nhiệm. Khi ngươi cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, có lẽ tử thần đã sớm cơ liêm đao sắp chém xuống ở trên người của ngươi. Cố Phán đi được cũng không nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm, hắn luôn luôn đang quan sát thảm đỏ hai bên những kia bị ngăn cách phòng nhỏ, nhưng bên trong toàn bộ đều là không có mưa hay. Khi mà hắn đến chỗ sâu nhất lúc, mới rốt cục cảm giác được người khí tức. Thì ra là thế. Hắn vốn cho là mình là hoa lê ép hoa hải đường, nhất chi độc tú, bây giờ lại phát hiện, nguyên lai tại trước hắn mặt đã có ba người thẳng vào trong cát, đồng thời chiếm cứ nhất hảo đến tam hảo phòng nhỏ. Cho nên khi hắn bước vào bên trong về sau, cũng chỉ đành theo trình tự xếp tại vị trí thứ tư. Như vậy, muốn hay không làm ít chuyện ra đây? Tỷ như nói, cùng đệ nhất số thứ tự trong phòng gia hỏa làm đến một hồi, tiện thể thay đổi vị trí. Nhớ ra đổi vị trí đạt chuyện này, cũng không phải nói bốn cái số này nhường hắn không thích, mà là dựa theo lệ cũ, mặc kệ ở địa phương nào, hạng nhất cuối cùng sẽ nhận tương đối trình độ ưu đãi, tiểu giống với kiếp trước cổ đại khoa cử, cùng với sau đó thi đại học, dễ dàng nhất bị người nhớ, vậy chỉ có Trạng Nguyên. Cố Phán khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn phủ định ý nghĩ của mình. Hắn mới đến, còn không có thăm dò rõ ràng bên trong cùng tình huống bên ngoài có hay không có chỗ khác nhau, liền trực tiếp động thủ phá cửa đánh người, làm ra hư hư thực thực phá hoại quy tắc sự việc đến, thật là không khôn ngoan cử chỉ. Huống chi nơi này nhường hắn cảm giác được có chút trống rỗng tịch mịch, cùng lạnh, hay là hơi ổn thỏa một ít tương đối tốt. Với lại nói trở lại, xếp tại thứ tư vậy còn có thể tiếp nhận, không phải là đặc biệt hàng đầu, nhưng cũng xếp tại phía trước, có thể càng thêm phong dong tiến hành quan sát, đến tiến hành đến tiếp sau bố trí. Hắn vừa nghĩ, một bên đứng ở thuộc về mình cái gian phòng kia trước cửa phòng nhỏ. Két két cửa được mở ra. Không là chính hắn kia phiến cửa được mở ra, mà là cái khác môn. Cố Phán khá là kinh ngạc quay đầu, đối diện liền nhìn thấy một đoàn hào quang sáng tỏ, theo chính mình bên trái hậu phương trong môn đánh tới. Vâng. Hắn không có lấy ra tuần thủ lợi phủ, mà là rút ra bên eo một mực không chút động tới trường đao, xoay eo quay người bổ ra, cùng đạo kia hàn mang đâm vào một chỗ. To lớn tiếng va chạm tại trong trướng vang lên, đao và kiếm va chạm tuôn ra đại đồng hỏa tinh, đem mở tối lều lớn chỗ tốt nhất bỗng nhiên chiếu sáng. Giang giác. Trường kiếm thuận thế đảo ngược mà quay về, Cố Phán trong tay yêu đao lại bị đứt thành hai đoạn, nửa bộ phận trên thân đao xoay một vòng tà phi ra ngoài, cắm vào cách đó không xa thảm đỏ chỗ sâu. Thú vị. Không có dấu hiệu nào đột nhiên bị tập kích, trên mặt của hắn ngược lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn mới vừa bắt bóp tắt tìm người khác phiền phức suy nghĩ, kết quả đảo mắt liền bị người khác nhằm vào, thật coi hắn là có thể tùy tiện mặc người nào nặn quả hờ mềm sao? Tu luyện đến nay, tay hắn cầm dã chiến đao, người mang liệt diễm trưởng, trừ ra bạch hổ, đại xa cùng hồng ý ý, có thể để cho hắn tình cảm chân thành sướng đầu chinh phục ngoại, hắn tiếp xúc qua cái khác các loại võ giả cùng dị loại, vẫn đúng là không có ai dám trực tiếp coi hắn là thành một quả hờ mềm. Mục Linh nghĩ như vậy qua, kết quả nó chết rồi. Huyết Hậu dường như cũng có phương diện này ý nghĩ, sau đó đầu hắn hết rồi. Ngoài ra, liền xem như thâm cư cung trong, ngự sử yêu đao vị kia Lạc Hoàng Phi, cùng với Càn Khôn Tá Pháp, Nạo Khiếu núi rừng lao khương đầu, mong muốn bóp hắn hiện tại, đều phải trước muốn cứng đối cứng làm qua một hồi, mới biết được có thể hay không bóp xuống dưới. Thú vị, thật sự rất có ý nghĩa. Ngươi cũng không tệ lắm. Đánh số là một gian phòng bên trong, một cái có chút thon gầy nam nhân trẻ tuổi từng chút một đem trường kiếm đưa vào trong vỏ, ngẩng đầu nhìn Cố Phán một chút. Năng lực tiếp được ta bảy thành công lực một chiều, ngược lại là có xếp tại thứ tư tư cách, không như cái trước ngu xuẩn, chỉ có thể ảm đạm rời sân. Hắn từ từ nói, giọng nói xa cách bình thản, giống như Cố Phán có thể đón hắn nhất kiếm, là rất lớn vinh quang đồng đạo. A, nghe ý tứ trong lời của hắn, liền xem như ở chỗ này đậu thủ, cũng sẽ không có người đến can thiệp. Cố Phán gật đầu, bình tĩnh ánh mắt theo người kia trên người bước qua, cường điệu nhìn một chút bên trong căn phòng bố trí, sau đó vừa nhìn về phía cái khác hai cái cửa phòng đóng chặt. Ở trong đó, đều có nhất đạo tiếng hít thở kéo dài rõ ràng có thể nghe. Bởi vậy có thể phán đoán, Nhị Hào cùng phòng số 3 trong phòng, lưỡng người cũng đã tựa vào cửa, yên tĩnh chú ý tình huống bên ngoài. Ngươi về phòng của mình chờ đợi đi, một lúc lại có tiếng vang lên lên, chuyện không liên quan tới ngươi, cũng không cần ngươi ra đây. Thon gầy người trẻ tuổi một bên nhàn nhạt nói xong, một bên quay người về đến bên trong phòng của mình, tại căn phòng chính giữa trên ghế chậm rãi ngồi xuống. Ngoài ra hai cái căn phòng vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, sau đó chính là kéo động cái ghế động tĩnh, dường như còn kèm theo một tiếng thở dài trong lòng. Huynh đệ, ta để ngươi ngồi xuống sao? Cố Phán tiện tay vứt bỏ chỉ còn nửa đoạn yêu đao, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc a, mới vừa rồi còn năng lực góp một bàn mặt trược, chẳng qua lập tức cũng chỉ có thể đấu địa chủ. Này ngu xuẩn không có dấu hiệu nào trực tiếp ra tay với hắn, còn muốn trang bước đều đi. Ngươi không phải là hỏa phi, cũng không phải bạch xà, càng không có xuyên đỏ chót áo cưới, mang mũ vượng khăn quàng bay, đến tột cùng là ai cho ngươi dạng này dũng khí? Ừm. Người kia đột nhiên sững sờ, liền nhìn thấy Cố Phán vừa xài bước qua cửa khẩu, tay phải nắm chắc thành quyền, cao cao giơ lên, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, vậy không có bất kỳ biến hóa nào, đều như thế từ trên xuống dưới trực tiếp giáng xuống. A, hắn đột nhiên đứng dậy, trong lòng nổi lên một cái hết sức buồn cười suy nghĩ. Tha cho ngươi một cái mạng lại còn không biết tốt xấu. Thật là có chết như vậy tâm nhãn không nghĩ sống thật tốt. Thật chẳng lẽ cho là hắn mạnh nhất địa phương chỉ dùng kiếm, trong phòng không gian chật hẹp không tốt thi triển. Phải biết, hắn lợi hại nhất, đòn sát thủ, hay là chân khí của hắn, cùng với trên tay công phu a. Cảm tạ thư Hữu Thiên 007 hồn địa sát, thư Hữu Thanh Thanh tử khâm yêu khen thưởng, cảm ơn. Chương 93, một quyền chương 93, một quyền tất nhiên chính mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhất Hào bên trong căn phòng nam tử cười gằn, một tay nâng lên phía trên, hướng phía đập tầm ầm rơi năm đấm nên đón tiếp lấy. Bên trong căn phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao, thậm chí buộc phát ra nhất đạo nóng bỏng sóng khí. Vậy anh, hai người quyền trưởng giao nhau, tiếng như sấm rền. Phòng số 2 trong phòng, mặt như quan ngọc, làm thư sinh trang phục tuấn tiếu người trẻ tuổi lần nữa phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Hắn cúi đầu nhìn một chút trước ngực trường sam thượng kia một mảnh nhỏ cháy đen dấu vết, trên mặt hiện lên một tia đau khổ nét mặt. Dính trưởng bộ vị, cho tới bây giờ còn đang ở nóng bỏng làm đau, nội tức vận chuyển cũng nhận cực lớn trở ngại. Trước đó hắn khi đi tới, đồng dạng nhận lấy Nhất Hào trong phòng võ giả công kích, nương tựa theo sở học tinh diệu kiếm thức, hắn ở đây liên tục ngăn chặn đối phương ba kiếm về sau, thậm chí còn hoàn thủ phản kích lưỡng kiếm. Sau đó, thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi hồi tưởng lại kia sóng nhiệt bại không, dường như vượt qua tưởng tượng, không cách nào chống cự một trường, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần cảm giác vô lực. Một trường kia, liền xem như sư phụ của hắn tự mình ra tay đối mặt, có thể đều chỉ có thể cùng người kia rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết cục. Hiện tại, cái đó không biết chết sống số 4 lại còn muốn trái lại tìm Nhất Hào phiền phức. Đáng tiếc, giang giác. Một cánh tay đột nhiên hướng về sau đốn cong ra một cái kinh khủng góc độ. Trắng bóng xương cốt đột phá ra thịt hạn chế, vui sướng thoát ra nửa đoạn để hô hấp thông khí. Cốt cốt máu tươi từ cánh tay bẻ gãy vỡ nát chỗ tuôn ra, nhanh chóng chảy xuôi xuống dưới, đem mặt đất cũng nhuộm dần thành một mảnh tươi đẹp màu đỏ. Giang giác. Lại là một tiếng vang dọn. Tốt nhất khắc hoa một ghế bành chia 5 x 7, một người một tiếng ngã ngồi xuống dưới, co quắp ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Ngươi lại không sợ ta trưởng lực bên trong hòa độc. Một lát sau, Nhất Hào giơ lên tràn đầy máu tươi khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái đó trầm mặc đứng yên nam nhân. Cố Phán túi đầu nhìn chăm chú hắn, hiền hòa ánh mắt dường như là tại yêu thích một cái không biết sống chết ngớ ngẩn. Thua thiệt hắn ngay từ đầu còn đem tính cảnh giác cất cao, cho rằng con hàng này sẽ có cái gì quỷ dị thủ đoạn lợi hại, không ngờ tới cuối cùng lại là như vậy một cái làm cho người im lặng kết quả. Lại vì nóng bỏng chân khí là cuối cùng sát chiêu, nhưng mà, hắn nhà mình muốn là biết phú lửa, thậm chí còn có thể đem chính mình trở thành một hòa nhân, này cái gọi là áp hòm đón sát thủ, sợ không phải liền là chuyện tiếu lâm. Cái này nhớ đụng nhau, hắn không chỉ không có nhận bất kỳ tổn thương cùng chấn động, tương phản, còn cảm giác nóng hồi hồi, ấm áp, vô cùng thoải mái. Tâm trạng hình như cũng biến thành càng thêm yên tĩnh, ngay cả trong đan điền liệt diễm trưởng nhiệt lưu đều có chút vui mừng khôn xiết suy phục, rất muốn bị hắn lại đánh lên hai trường a. Cố Phán mỉm cười nhìn trên mặt đất người trẻ tuổi, thật sự liền vô ý thức mà đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Thật thoải mái, thật hy vọng lại bị ngươi đánh lưỡng bàn tay a. Nhất Hào gian phòng bên trong, mấy hơi thở trước còn cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hoàn hảo cánh tay kia chống đỡ thân thể, hai chân liều mạng loạn đạp, mong muốn qua loa rời xa trong phòng cái đó một mực ôn hòa cười lấy yêu ma. Phòng số 2 trong phòng, tuấn tú người trẻ tuổi nghe phía bên ngoài phích lịch răng rắc động tĩnh, không tự chủ được cũng cảm giác ngược lại có chút phòng. Nhưng chỉ một lát sau quá khứ, hắn đột nhiên bình hai, mồm dài được lao đại, dường như đang có chuyện không thể nào đang hiện thực xảy ra. Thật thoải mái, thật hy vọng lại bị ngươi đánh lưỡng bàn tay a. Không muốn, ngươi không được qua đây. Không muốn. Tuấn tú người trẻ tuổi đống chốc sửng sốt, trước mắt đột nhiên hiện ra nào đó để người tê cả da đầu, không, là toàn thân cũng run lên tràng cảnh tới. Giờ này khắc này, phòng số 3 trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, giống như người ở bên trong đã chết, ngay cả thi thể đều đã lạnh đấu, không thể nào lại có một tơ một hào tiếng động. Đương đương đương, cửa gian phòng bị gõ. Tuấn tú người trẻ tuổi cái rắm, cố bị kim đâm một loại nhảy bật lên, cả người rút vào căn phòng góc, toàn thân trên dưới run rẩy kịch liệt không thôi. Hắn đã rút ra trường kiếm, không phải là vì phản kháng, mà là chuẩn bị bổ ra này chết tiệt mặt tường, chế tạo ra một cái lô rách nắm chặt thời gian đào tẩu. Cái gì bách hoa thiên tử, cái gì thần tiên quyến lữ, tại thời khắc này đều đã trở nên không quan trọng gì. Hắn nhất định phải theo cái đó biến thái trong tay chạy thoát, nếu không tương lai chờ đợi hắn sẽ là tối tăm không ánh mặt trời cuộc sống bi thảm. Dạng này yêu nhân, hắn đã từng theo sư phụ du lịch lúc ngẫu nhiên nhìn thấy qua một cái, những kia bị yêu nhân nhốt lại nam nữ, quả thực đã không thể xưng là người bình thường. Dùng hành tẩu tàn thi để hình dung bọn hắn đều không quá phận. Giang giác. Bình thường chất gỗ chốt cửa bị một trường cắt nát. Cố Phán đẩy ra nhị hảo cửa gỗ của căn phòng, một chút liền nhìn thấy có người tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chính nút ở góc, liều mạng cầm trường kiếm ở trên tường chém vào, đã đào ra một cái không lớn không nhỏ đến trong động. Nhìn thấy cửa bị đẩy ra, người trẻ tuổi đột nhiên phát ra một tiếng thét lên, muốn hướng cái đó căn bản không thể nào dung nạp hắn cửa hàng chui vào. Cố Phán hơi sững sờ, lập tức đóng cửa lại quay người rời đi. Bên trong người kia sợ không phải cái kẻ ngu, cứ như vậy thần trí không kiện toàn ra hỏa, lại còn có thể xếp hạng trước mặt của hắn, chiếm cứ tên thứ hai bảng nhãn vị trí. Bách Hoa các những nữ nhân này đều là chút ít cái gì ánh mắt. Giang giác. Hắn lại trực tiếp mở ra phòng số 3 ở giữa. Bên trong thiếu niên mặc áo lam sắc mặt trắng bệnh, giống như nhận mệnh giống nhau nhắm mắt lại. Đừng với ta bày ra một bộ mặt chết, nắm chặt thời gian ra đây, giúp ta dọn dẹp phòng ở. Dưới sự chỉ huy của Cố Phán, Tam Hào bên trong căn phòng thiếu niên không thể không đảm nhiệm khổ lực nhân vật, đem làm hư cái ghế đổi đi, lại tay chân lanh lẹ thu thập nhìn lung tung căn phòng. Sau đó không lâu, Nhất Hào gian phòng bên trong, Cố Phán ngồi ngay ngắn ở mới dọn tới ghế bành bên trên, không kịp chờ đợi lật ra mới vừa vào thủ một bộ bí tịch. Xích Biếm Quyết. Sau một thời gian ngắn, hắn khẽ nhíu mày, đem ánh mắt theo quyển sách bên trên rời đi, âm thầm thở dài một cái. Bộ này pháp môn tu luyện, tên so với hắn Liệt Diễm Trưởng có phong phạm nhiều, tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng coi là có chút ý nghĩa. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Có thể hắn vận dụng còn thừa không có mấy điểm kinh nghiệm đưa nó sau khi tăng lên, có thể khiến cho Liệt Diễm Trưởng nhiệt lưu cắn nuốt càng vui vẻ hơn chút ít. Bất quá, Cố Phán lần nữa đem ánh mắt rơi vào kia bộ quyển sách phía trên, nhắm mắt lại lâm vào trầm tư. Bộ công pháp kia phẩm chất, so sánh với trên tay hắn cái khác bí tịch mà nói, cũng đã là vượt qua giới hạn cao minh. Lại hồi tưởng một chút mới vừa rồi cùng bị kia làm mẫu thanh niên hữu hảo nói chuyện, hắn rất nhanh liền khẳng định phán đoán của mình. Tên là Xích Viêm Quyết phương pháp tu hành, là làm mẫu thanh niên chính mình tại sư môn một bộ công pháp trên cơ sở đổi. Một năm rưỡi trước kia, người này một lần tình cờ ăn nhầm một gốc quả hồng, vượt đi qua kia đau đến không muốn sống nửa ngày sau, liền kinh ngạc phát hiện, hắn thô thiện nội tức lại đã xảy ra cực lớn biến hóa. Không gần như chỉ ở nửa ngày trong đều so trước đó hùng hậu mười mấy lần, hơn nữa còn có thêm đến tiêu đốt nóng bỏng đặc tính. Sau đó chính là cực kỳ máu cho tại sư môn bộc lộ tài năng, phía sau lại bởi vì một nữ nhân nhận sư môn nào đó nhị đại chèn ép, bị hãm hại sau đào tẩu, sau đó lại lần giết trở lại sư môn không thú vị chuyện xưa. Một cái môn phái giang hồ nho nhỏ, tự nhiên ngăn cản không nổi người này ôm hận phía dưới toàn lực ra tay, một hồi huyết chiến sau đó, bao gồm nhị đại trưởng bối ở bên trong thập tứ vị môn phái cao tầng, tất cả đều chết bởi dưới trưởng của hắn. Báo được thù lớn sau đó, hắn đột nhiên có chút nản lòng phái trí, liền rời đi sư môn, vậy rời khỏi cái đó nhường hắn đau lòng nữ nhân, bắt đầu lưu lạc giang hồ. Mãi đến khi ở chỗ này gặp được Cố Phán, mới kết thúc hắn từ ăn nhầm quả hồng về sau, dường như chưa từng thua trận chiến đấu kiếp sống. Mặc dù không biết bộ này Xích Viêm Quyết vốn là loại nào diện mạo, nhưng chỉ bằng nắm giữ nó môn phái kia một mực bừa bãi vô danh, liền có thể kết luận nó không tính là cái gì võ học cao thâm công pháp. Mà người này có thể đem nó một đường sửa chữa đến hiện tại trình độ, theo Cố Phán, ngược lại là có thể được xưng là một tiếng danh thiên tài. Bất quá, chỉ một lát sau về sau, hắn liền lại phản biện lại chính mình phán đoán. Bị đánh thương chí tàn, thậm chí hủy diệt rồi căn cơ võ giả, là rốt cuộc đỉnh không dậy nổi thiên tài cái chức vị này. Bởi vì cái gọi là đức không xứng bị, ác gặp tai ương. Không thấy mãi đến khi người kia được mang ra đi nhét vào bên ngoài, Cố Phán thậm chí cũng còn không biết tên của hắn sao. Cảm tạ thư hữu để cho ta tại biển sách trong mấy bụng, ổ xuân khen thưởng, cảm ơn. Chương 94, Nhất Liên Hoa chương 94, Nhất Liên Hoa hắn cũng không có thật sự đánh ý muốn giết người, ngươi vừa nãy ra tay, có chút quá nặng đi. Sau một khoảng thời gian, Bách Hoa các Lam Nguyệt lặng yên xuất hiện tại Nhất Hảo cửa gian phòng ngoại. Ở người nàng một bên, còn đứng nhìn Cố Phán vừa mới tiến lúc đến cho hắn chỉ đường lao ổ kia. Ồ, Cố Phán theo sách thượng ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn phía ngoài Lam Nguyệt một chút. Hắn muốn biết, nàng biết mình rốt cục đang nói cái gì sao? Ngay cả hắn như vậy giữa đường xuất gia thế kỷ mới năm tốt thanh niên, dẫn thân vào đến đây phương thế giới sau cũng rất nhanh thích ứng môi trường, đã hiểu cái kia sợ lúc muốn một sợ rốt cục, cái kia hung ác lúc đầu, cũng không cần đem chính mình cùng địch nhân làm người. Nhưng mà nàng là sinh trưởng ở địa phương thổ dân, còn trong Bách Hoa các hồn đến cái gì cái gọi là điện chủ vị trí, lại còn một mực tồn tại như thế ý tưởng ngây thơ sao? Kia theo làm cô nương ý nghĩa, ta nên làm như thế nào? Cố Phán khép lại Xích Viêm Quyết tiện tay vứt qua một bên, hỏi ngược một câu. Lam Nguyệt thở dài nói, oan gia nên giải không nên kết, tất nhiên hắn làm lúc đã công nhận thực lực của ngươi, hai bên đều thối lui một bước, lẫn nhau dừng tay chẳng phải là kết quả tốt nhất. Cố Phán nheo mắt lại, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn, bấm tay nhẹ nhàng đập bóng loáng lạnh băng mặt bàn, trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn có chút không rõ, cái này nhìn lên tới dung mạo rất khá nữ nhân rốt cục là ngu, là xấu, hay là cái đơn thuần thích của người phúc ta thánh mẫu Liên Hoa biểu. Chẳng qua hắn rất rõ ràng một điểm là, về sau và lúc sầm đánh, tốt nhất cách xa nàng một điểm, đỡ phải liên lụy đến chính mình. Lam cô đương, ngươi có biết hay không, lúc có người vô duyên vô cớ hướng ta huy kiếm lúc, trên cơ bản đều đã chú định này không phải là một cái hòa bình kết thúc. Lại nói, hắn chạm ta nhất kiếm, ta trả lại hắn một quyền, vẫn tính được, hay là ta có chút bị thua thiệt. Lam Nguyệt lại là thở dài một tiếng, nhưng mà, ngươi cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, mà hắn, lại tại ngươi một quyền hạ bị trọng thương. Cố Phán đột nhiên rất muốn cười, sau đó hắn tiểu chân bật cười, vậy không bằng như vậy, hiện tại liền để ta trước đánh ngươi một cái tát, sau đó ngươi nuốt một hơi này xoay người rời đi làm sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ nắm chắc có chừng có mực, tuyệt sẽ không để ngươi bị thương, nhiều nhất chẳng qua là bộ mặt sưng đau nhức một quãng thời gian. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, trực tiếp ôm bụng úp sấp trên mặt bàn. Thế nào, Lam cô nương, chỉ cần ngươi có thể làm đến, ta lập tức đều đi ra ngoài cho vị kia huynh đài xin lỗi, tiện thể lại bồi thường hắn một điểm tổn thất kinh tế, làm sao?
Phong Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng.
Lam Nguyệt đột nhiên thay đổi mặt, giọng nói chuyện vậy lạnh xuống. Mới vừa rồi bị Cố Phán một quyền đánh vô dụng người trẻ tuổi, là nàng độ cao chú ý người hữu dụng, cứ như vậy bị phế sạch thực sự đáng tiếc. Còn có Nhị Hào phòng số 3 ở giữa hai người, lại trực tiếp bị dọa đến mất tinh thần nguyệt khí, đồng dạng là tổn thất không nhỏ. Mặc dù nể tình Cố Phán thực lực cao hơn, có thể tác dụng càng lớn phân thượng, nàng không có ngay tại chỗ phát tác, nhưng không ngờ rằng ngay cả đến nói mấy câu vậy không cho nàng nói. Nơi này chính là Bách Hoa Các, không phải là cái gì người đều có thể dương ai địa phương, vào nơi đây, cho dù là con mãnh hổ, cũng muốn thành thành thật thật cho nàng nắm lấy. Quả nhiên chỉ là cái thánh mẫu biểu đã được rồi, bây giờ còn chưa có tìm thấy về thần nữ manh mối, đều không cùng này ngực không lớn lại đồng dạng vô nào nữ nhân chấp nhận, nắm chặt thời gian đem nàng hướng đi, nhường trận này kết thân trò chơi lập tức tiến hành tiếp mới là đạo lý. Cố Phán trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ, thừa dịp hắn hiện tại tâm tình yên tĩnh bình thản, liền đứng dậy chắp tay thi lễ một cái nói, vừa nãy ngôn ngữ có nhiều lỗ mãng, còn xin Lam cô nương thông cảm nhiều hơn. Nơi này là Bách Hoa Cát, ngươi tốt nhất vẫn là chú ý một ít, không nên đem bên ngoài những kia tàn nhẫn máu tanh quen thuộc đưa đến bên trong đến, bằng không sợ rằng sẽ không tốt lắm kết thúc. Ta biết rồi, còn xin Lam cô nương yên tâm, phía sau chỉ cần không ai lại đến chọc ta, đương nhiên sẽ không xuất hiện những chuyện tương tự. Cố Phán dừng lại một chút, hỏi ra một vấn đề, chỉ là tại hạ có một hoài nghi, những kia không có bước vào người tới chỗ này, bọn hắn cũng đi đâu? Không phải tất cả mọi người đều có phúc phận có thể tới chỗ này, những kia bị đào thải phần lớn người, tự nhiên là từ đâu đến, thì về lại nơi đó. Lam Nguyệt xem xét một mớ hỗn độn mấy gian phòng nhỏ, cuối cùng vẫn nhịn xuống tích tụ nộ khí, trả lời xong sau trực tiếp quay người rời đi. Tôn Mama, nói cho hắn một chút cần tuân thủ quy củ. Mama, Cố Phán trong lòng hơi động, tại đại ngụy hướng bên trong, thuyết pháp này cũng không thông thường á ở chỗ này, bình thường bách tính trong nhà đối lớn tuổi phụ nhân xưng hô, bình thường đều là kêu bà nội, mụ mụ, bà, chỉ có trong cung hoặc là trong vương phủ mới thường có Mama kiểu này cách gọi, dùng để xưng hô tuổi lớn hơn cung nữ, hay là hoàng gia con cháu nhũ mẫu. Hắn âm thầm lưu ý, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, còn rất nhiệt tình đem Tôn Mama nhường vào phòng ngồi xuống. Sau đó bành bành vô vô vết tường, đem Tam Hảo bên trong căn phòng thiếu niên mặc áo lam kêu đến bưng trà rót nước hầu hạ. Về phần phòng số 2 ở giữa cái đó tóc hai bù xù bệnh tâm thần, Cố Phán ngay cả nhiều liếc hắn một cái hứng thú đều không có. Nói là muốn giảng quy củ, kỳ thực lại nơi đó có nhiều như vậy quy củ có thể giảng, đơn giản chính là không e rằng cho nên gây chuyện, không thể tùy ý đả thương người và chờ, liền xem như đẩy ra nói, từng chữ giải thích, mấy câu cũng liền nói xong rồi. Nhưng vị này Tôn Mama nhưng cô trong phòng ngây người dòng dã một trụ trưởng hương thời gian, mới thoát thân ra đây. Với lại sau khi ra ngoài rõ ràng có chút vẻ mệt mỏi, dường như vừa mới làm cái gì đặc biệt mệt mỏi sự việc. Cái đó gọi Phong Vân người trẻ tuổi, thật đúng là có thể nói vô cùng a, nói dây cả ra dây muống, chuyện nhà, từ Nam đến Bắc, lại từ Bắc đến Nam, dường như liền không có hắn không thể trò chuyện không được nội dung. Nếu không phải nàng sau đó tịch khẩu môn phái có việc cáo lui ra đây, còn không biết muốn bị hắn cái này lắm lời lôi kéo trò chuyện tới khi nào. Nhìn Tôn Mama thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Cố Phán nhắm mắt lại, chậm rãi tiêu hóa nhìn vừa nãy theo nói chuyện tào lao nói chuyện phiếm ở bên trong lấy được thông tin. Những tin tức này là phi thường mảnh vỡ hóa. Rốt cuộc hắn lại không thể tượng thẩm vấn phạm nhân như thế có thể quay trùng quanh chủ đề trọng điểm nhằm vào, cho nên chỉ có thể là đưa hắn muốn biết vấn đề tách ra, phân tích thành rất nhiều nhìn lên tới không liên hệ chút nào vụn vặt đoạn ngắn, sau đó lại tại khoe khoang dòng nước xiết trong từng chút một đi thử nghiệm đem mảnh vỡ tạo thành hoàn chỉnh ghép hình. Cửa phòng đóng chặt bên trong, Cố Phán đem trước mặt mình một ngụm chưa chạm nước trà chuyển đến bên cạnh, bắt đầu nhắm mắt tính tư. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, u ám âm trầm, còn có đây bên ngoài càng thêm rõ ràng một ít ý lạnh, từng tia từng sợi bờn quanh thân thể. Sau đó bị trong cơ thể hắn một cách tự nhiên tán phát nhiệt độ trong nháy mắt xua tan, lại thêm không biết từ chỗ nào phiêu tán đến nhàn nhạt hương thơm, thời gian dài lại tạo thành một cái rất dễ chịu nhiệt độ ổn định nghỉ ngơi môi trường. Đầu tiên, hắn dường như có thể xác định Tôn Mama là cung nữ khả năng tính rất lớn, một trụ trường hương thời gian khoảng cách gần quan sát, nói dài cũng không dài, nhưng cũng tuyệt đối không tính ngắn, đầy đủ hắn theo rất nhiều bộc lộ chi tiết đem thân phận của nàng suy đoán cái 7-8 phần. Sau đó, Bách Hoa các đồng dạng có cực lớn có thể luôn luôn tại cùng Thâm Cung nội luyện duy trì liên hệ, ít nhất là cùng Đại Ngụy kinh thành duy trì liên hệ. Đồng thời mối liên hệ này vẫn còn tương đối mật thiết. Vì khi hắn giả bộ như trong lúc lơ đãng nói lên Đại Ngụy kinh thành tả hưu phong thổ, ăn ngon uống sướng lúc, Tôn Mama lại có thể rất nhuần nhuyễn đáp lời, càng thêm đáng quý là, nàng biết thông tin cùng hắn theo phong tham sự lấy được làm vừa so sánh, lại còn tương đối mới, cũng không phải loại đó chuyện cũ năm xưa. Tại tin tức này truyền bá rất không dễ xã hội, liền xem như liền nhau phủ lên người, muốn biết hiểu rõ đối diện phát sinh mới nhất sự việc cũng gần như không có khả năng, huống chi là cách xa nhau không biết bao xa kinh thành. Cảm tạ thư hữu ta là đậu đỏ khách thượng, cảm ơn. Chương 95 dự tiệc, chương 95, dự tiệc Lệ Dương công chúa. Cố Phán ở trong lòng mặc niệm mấy lần tên này, đem nó ghi nhớ kỹ ở vừa rồi tại cùng Tôn Mama trong lúc nói chuyện với nhau, nàng một lần tình cờ nhắc tới một lần Lệ Dương, lập tức đều khiến cho hắn cực lớn chú ý, chỉ là về vị công chúa này thông tin hắn hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy cũng vô pháp lại từ Tôn Mama cho nói bóng nói gió đi hỏi, chỉ có thể là đem tạm thời đi lại, lưu lại chờ phía sau sẽ chậm chậm tìm tòi nghiên cứu. Tôn Mama, như thế nào cùng hắn thông báo một chút sự việc đều dùng đi thời gian dài như vậy. Một đỉnh lều nhỏ bên trong, Lam Nguyệt ngồi ở trước án biết cái gì, ngẩng đầu nhìn một chút mới vừa từ bên ngoài đi vào Tôn Mama, thuận miệng hỏi một câu. Người kia a, căn bản chính là cái toàn thân là miệng lắm lời. Tôn Mama thở dài, cho mình rót một ly trà,
rất uống nhanh xong lại đổ chén thứ hai.
Ồ, các ngươi cũng trò chuyện thứ gì?
Lam Nguyệt để bút xuống, giọng nói vậy nghiêm túc, ta vừa mới hỏi qua, cũng không có ai biết hắn tồn tại, theo đạo lý nói, như vậy một cái rất lợi hại người trẻ tuổi, hẳn là sẽ không bừa bãi vô danh mới đúng, có thể, Phong Vân cũng không phải tên thật của hắn, càng có thể, hắn lần này thừa cơ bước vào trong cát, mục đích cũng không phải là vì bảo màn. Lao thân cũng có nảy hoài nghi, cho nên liền tại nơi đó chỉ hoãn được thời gian dài một điểm, nhịn lại tính tình cùng hắn dài dòng văn tự nói rất nhiều. Tôn Ma Ma đang khi nói chuyện đã đem chén thứ hai uống trà xong, lúc này mới để ly xuống, hơi nghi hoặc một chút nói, nhưng mà, hắn thật sự là tại không mục đích gì đang tán gẫu, dường như là một cái sống một mình biệt muộn quá lâu lắm lời, cuối cùng nhìn thấy có thể giao lưu nhân chi về sau, loại đó nhu cầu cấp bách thả ra bộ dáng. Lao thân vì tiến một bước thăm dò hắn, liền qua loa nói chút ít ta cho là hắn có thể cảm thấy hứng thú nội dung, kết quả không ngờ rằng, người này lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí vì tiếp tục trò chuyện xuống dưới, còn theo ta tìm thấy chủ đề một đường nói bậy xuống dưới. Lam Nguyệt giơ lên một nửa chén trà đều như thế dừng ở giữa không trung, sửng sốt một lát sau mới thở phào một ngụm trọc khí nói, người này có phải hay không thần trí không bình thường. Tôn Ma Ma lắc đầu, lão thân cũng không biết hắn rốt cục là bình thường hay là không bình thường, nhưng nếu là một cái có thể đem Xích Viêm cũng đánh bại tốt chủ tử, cho dù hắn không bình thường cũng muốn lấy ra dùng mới thành. Lam Nguyệt gật đầu, chẳng qua nói như vậy, rốt cục cái kia nhường vị kia đồng môn ra mặt chính là cái cần phải thi cho thật giỏi lo vấn đề. Không sai, những kia vẫn còn tương đối non nớt tiểu gia hỏa, hay là đừng cho các nàng hiện ra. Như vậy a? Lam Nguyệt đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, kia ta liền tự mình ra mặt làm sao? Đối với dạng này cường hãn người trẻ tuổi, ta cũng vậy có chút rung động đây. Tôn Ma Ma trầm mặc thật lâu, mới kinh ngạc nói, Lam người chủ trì thật sự có ý tưởng này. Tính cực tư động nha, bất quá, trước đó, vẫn là phải chờ thêm chút nữa, đem tình huống bẩm báo chi công chủ chỗ nào mới được. Với lại, đều nhìn hắn biểu hiện ra thực lực, ta một người mong muốn ăn, sợ là sẽ phải hơi chút phí sức. Nếu không, đem Thanh Anh cũng kêu đến cùng nhau tốt. Cố Phán tại trong căn phòng nhỏ dạo chơi một thời gian dài ra, cảm giác có chút bực bội, liền trực tiếp mở cửa, tại trong đại trướng thảm đỏ thượng tán bước hoạt động thân thể. Hai ba hào bên trong căn phòng khí tức rõ ràng bị đè nén tới cực điểm, giống như chỉ cần bọn hắn hơi tiếng hít thở âm lớn hơn như vậy một chút, liền sẽ có người xông tới, đem bọn hắn cường bạo, hay là một cái tát trục chết. Sau đó không lâu, lại có năm người từ bên ngoài đi vào, bị một cái đây Lam Nguyệt hình dạng cũng không kém chút nào nữ tử áo xanh dẫn hướng chỗ sâu đi tới. Mấy người nhìn thấy tại lều lớn chỗ sâu nhất đứng im Cố Phán, cũng cảm giác có chút tò mò. Bên trong một cái viên đọc eo gấu nam tử vẻ mặt thậm chí tràn ngập kích động thần sắc. Cố Phán mặt chứa ý cười, cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Hắn cười lạnh, vừa tiến lên trước một bước, lại thình lình bị nữ tử áo xanh lách mình ngăn cản đường đi. Trương Lung thiếu hiệp, một sáng bước vào trong cát, liền đừng lại lên thị phi. Viên đọc eo gấu nam tử ánh mắt thiệp thước, thử lạnh một tiếng, đem vừa mới phóng ra chân lại thu về. Sợ hàng. Cố Phán không nhẹ không nặng nói một tiếng, quay đầu trực tiếp trở về phòng. Trương Lung lập tức giận dữ, lực rót hai chân, liền muốn tiến lên đem cái đó vô cùng tên đáng ghét thật tốt giáo huấn một lần. Nhưng hắn lại không có cách nào quá khứ, vì nữ tử áo xanh lại một lần nữa chắn trước mặt hắn, đồng thời nâng lên trắng nón mảnh khảnh cánh tay đè xuống bờ vai của hắn. Trương Lung, ngươi có biết hay không, vừa nãy đối ngươi cười người kia nguyên bản cũng không phải tại Nhất Hào gián phòng. Nữ tử mặt không biểu tình nói tiếp, là hắn đem một quyền đem Nhất Hào bên trong căn phòng người đã thương đuổi đi về sau chiếm đoạt gian phòng kia. Trương Lung ánh mắt khẽ biến, nhưng vẫn còn có chút không phục. Nữ tử áo xanh cũng không nhìn hắn cái nào, thản nhiên nói, với lại ban đầu tại Nhất Hào gian phòng người ngươi vậy biết nhau, tên là Xích Viêm. Vậy chính vì vậy ta cùng Lam Nguyệt sư muội các nàng mới không thể không lần nữa nhắc lại bước vào trong các quý củ, hiện tại ngươi thế nhưng đã hiểu. Nói đến đây, thanh âm của nàng đống nhiên thấp xuống, dường như là thì thầm. Còn có điểm trọng yếu nhất cần để cho ngươi biết, Nhất Hào căn phòng vị kia tinh thần dường như không nhiều bình thường, chúng ta cũng có chút bận tâm hắn sẽ gây phiền phức cho các ngươi, lại không nghĩ rằng hắn còn chưa động, lại thực sự có người ngốc đến muốn khiêu khích hắn tình trạng. Nghe tới Xích Viêm hai chữ, Trương Lung trong lòng liền trống rỗng, căn bản không nghe được nữ tử áo xanh phía sau nói thứ gì. Hắn trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, ngay cả hai chân đều có chút như nhũ ra, trong cổ họng khô khốc giống như hỏa thiêu. Xích Viêm, hắn cùng Xích Viêm chính lệnh, liền như là ra ngoài kiếm ăn lao thử, gặp được đang đi săn mèo hoang. Người kia lại không sợ Xích Viêm mênh mông quật, không cách nào chống cự hừng hực chân khí, lại năng lực một quyền đem Xích Viêm đả thương, cái này lại tính là cái gì, lao hổ sao? Theo thứ tư bắt đầu, càng ngày càng nhiều căn phòng bắt đầu có người tiến vào chiếm giữ, tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, mãi đến khi cuối cùng, khoảng cách cửa lớn gần đây số 32 phòng vậy đóng lại cửa gỗ. Cố Phán đều đứng ngoài cửa, nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có nhìn thấy Công Dương Khánh cùng Vưu Kỳ thân ảnh, điều này cũng làm cho hắn có hơi yên lòng. Không cần tại sau đó có thể đột nhiên bạo khởi trong chiến đấu lại phân tâm, rút ra bộ phận tinh thần và thể lực đi chú ý hai vị này, nhất là về càng thiếu trang chủ an toàn. Tất cả mọi người đến đông đủ về sau, không nhiều không ít lại qua một khắc đồng hồ thời gian, chiếm diện tích cực lớn, tối tăm âm trầm lều lớn đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, vô số chân đèn ánh nến bị nhen lửa, đem ẩn tàng tại trong hắc ám tráng lệ không chút nào keo kiệt điệu bày ra ở trước mặt mọi người. Một loạt chọn hà hoa đang đài thiếu nữ xinh đẹp nối đuôi nhau mà vào, phân lập tại mỗi một cái phòng ngoài cửa. Đúng lúc này, nu nu giọng nữ cùng nhau vang lên, mời công tử tiến về dự tiệc. Cố Phán theo nửa mở cửa phòng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, hơi có chút im lặng cảm giác. Cái khác trước cửa cũng chỉ ít đứng một vị cử đèn thiếu nữ, kết quả đến hắn này bài vị đệ nhất địa phương, bên ngoài thậm chí ngay cả sợi lông đều không có. Đây là Xích, Lõa, trắng trận kỳ thị, Xích, Lõa, trắng trận chèn ép trả thù. Chẳng qua ngược lại cũng sao cũng được, điều này mặt mũi đãi ngộ hắn vậy không quan tâm, chỉ cần nắm chặt đem chương trình nắm chặt tiến hành tiếp, tốt nhất có thể khiến cho hắn ở đây trên bàn cơm liền gặp được vị kia thần nữ là được. Tất cả những người khác cũng đã tới ngoài cửa, là người dẫn đường cử đèn thiếu nữ cũng không có lúc này xuất phát, mà là vẫn như cũ yên lặng đứng ở thảm đỏ bên trên chờ đợi. Một đám trẻ tuổi võ giả ai cũng không có biểu hiện ra lo lắng bức thiết tâm trạng, rốt cuộc bên cạnh đều đứng thiên kiều bá mị mỹ nữ, còn có từ trên thân các nàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm, chỉ ngửi thượng một ngụm liền làm cho người vì đó mê say, hận không thể đem tình huống như vậy một mực kéo dài xuống dưới. Chọn bẹn một túi khói thời gian trôi qua, lều lớn màn cửa đột nhiên lần nữa được mở ra. Hai nữ tử chậm rãi từ bên ngoài đi tới, trong chốc lát liền đem tất cả trẻ tuổi võ giả ánh mắt hấp dẫn. Các nàng nhất thanh y điệp, một áo lam, dọc theo thảm đỏ chậm rãi mà đi, trong lúc nhất thời tất cả trong sân yên tĩnh, chỉ còn lại hai nữ chỗ bội ngọc sức tại nhẹ nhàng va chạm lúc phát ra thanh thúy tiếng vang. Cùng mới vừa rồi đi vào hai nữ so ra, bất luận là theo dáng người hình dạng, hay là theo phong độ khí chất nhìn lại, nguyên bản nhường trẻ tuổi đám võ giả vì đó mê say cử đèn thiếu nữ lập tức còn kém như vậy một bậc. Ánh mắt của mọi người đi theo các nàng, mãi đến khi hai người tại phía trước nhất nhất hào trước của phòng dừng bước lại. Phong Vân công tử, mời. Cố Phán hơi sững sờ, rất nhanh trên mặt nụ cười khẽ gật đầu, đi theo dáng dấp hiểu điệu hai cái sau lưng mỹ nữ. Hắn đây là, trách oan các nàng à, chương 96, bơi lại chương 96, bơi lại nhà khác đều là chỉ có một thiếu nữ áo trắng treo đèn tương bồi, đến hắn nơi này, lại là hai cái càng hơn một bậc đại mỹ nữ tả hữu làm bạn. Cố Phán thật là có chút kinh ngạc cảm giác. Nguyên lai tưởng rằng là muốn tại loại này không lắm cái gọi là chuyện nhỏ thượng chèn ép mặt mũi của hắn, không ngờ rằng cuối cùng lại cho hắn lớn như thế một cái mặt mũi. Cũng làm cho hắn ở đây những kia giang hồ thiếu hiệp trước mặt, không cẩn thận đều trang cái không lớn không nhỏ bức, thưởng thụ lấy mọi người ánh mắt hâm mộ. Loại cảm giác này lại còn có một chút dễ chịu. Tại thảm đỏ cuối cùng, có một tấm to lớn bức tranh, phía trên vì nổi bật hình thức miêu tả ra trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp xinh đẹp chẳng cảnh, trong đó còn có một đám yểu điệu thục nữ, tại trong bụi hoa chơi đùa du ngoạn, đem nguyên bản một màn tĩnh cảnh tăng thêm ra mấy phần hoạt bát cùng linh động. Trước đó vì quan tuyến ảm đạm, Cố Phán cũng không có quá mức chú ý tới bức họa mặt này, lúc này lại nhìn, tại tình cảm chân thực tán dương họa sĩ công lực cao minh đồng thời, nhưng cũng nhường hắn nhìn ra một điểm không nhiều cân đối địa phương. Đang vẽ cuốn viễn cảnh trong, mơ hồ có thể thấy được một cái chạy xiết phun trào đại hạ, dạng này nguyên tố nếu là đặt ở tranh sơn thủy trong, tất nhiên sẽ cho làm dạng rỡ không ít, nhưng bây giờ phóng tới như vậy một bức bách hoa bách mỹ đồ trong, đều không khỏi nhường hắn cảm giác được có chút không cân đối, không hài hòa ý nghĩa. Và đi tới gần, Cố Phán đột nhiên nheo mắt lại. Trên bức họa những tia đếm mãi không hết cánh hoa, cách xa nhìn lên chỉ cảm thấy hoa đoàn đắm cẩm, xinh đẹp rất, nhưng lúc này đi tới gần, chợt để người sinh ra một chút cảm giác xấu tới. Những tia cánh hoa nhìn kỹ đi lên lại như là từng mai lân tiến, với lại phảng phất là đang chậm rãi chuyển động, dường như là hắn kiếp trước nhìn xem những kia ảo giác đồ, chằm chằm đến thời gian dài không tự giác cũng có chút hoa mắt. Bức họa này có chút cổ quái. Cố Phán đầu ngón tay khẽ chạm vào giá chiến đao, vào tay chỗ ôn nhuận như ngọc, trong lòng của hắn phảng qua một ý nghĩ như vậy, nhưng lập tức liền thích nhiên. Trong này đã có rất nhiều cổ quái địa phương, lại là nhiều nó một cái không nhiều, thiếu nó một cái vậy không ít, tất nhiên giá chiến đao cũng không có sinh ra phản ứng, vậy liền tạm thời theo nó đi cũng không sao. Thanh Anh đi tới gần, nhẹ nhàng phát động một chỗ chốt mở, bức họa kia phía dưới liền từ từ mở ra nhất đạo lỗ hổng, lộ ra phía sau rộng mở trong sáng một chỗ tràng cảnh tới. Xuyên thấu qua vẹn vẹn có chiều cao hơn một người, sáu thước rộng cửa nhỏ, có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn do hoa tươi lắt thành tiểu lộ kéo dài ra ngoài. Tại cuối con đường nhỏ thì là một tòa trang điểm được cực đẹp lều hoa. Dưới mặt đất là chỉnh chỉnh tề tề màu trắng đá bông, tả hữu trên cột gỗ quấn quanh lấy dây leo hoa tươi, phía trên thì là cầu vồng loại lều đỉnh, từng chiếc hoa đang từ phía trên rủ xuống, đèn đuốc sáng ngời mà không chướng mắt, đem toàn bộ tràng cảnh chiếu rọi được ôn hòa phương hình. Mấy hàng bàn vuông cùng ghế ngồi tròn ngay tại lều hoa chính giữa, phía trên đã bày xong đồ nhắm rượu, còn đang ở bốc lên bốc hơi nhiệt khí, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. 32 cái bàn vuông, vừa vặn một người một cái, khi tất cả trẻ tuổi võ giả sau khi ngồi xuống, tương ứng địa liền tự nhiên có một vị vắc lên hoa đăng cô gái xinh đẹp đến, cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Chỉ có Cô Phán một bàn này thượng tương đối đặc thù. Tại hắn đối diện, ngồi Lam Nguyệt cùng Thanh Oanh hai người. Thời gian từng giờ trôi qua, tiệc rượu nhưng vẫn đều không có bắt đầu ý nghĩa. Tất cả mọi người không nóng nảy, cũng tại yên tĩnh chờ đợi, mặc dù bọn hắn cũng không biết đang chờ cái gì. Chẳng qua bên cạnh có một vị xinh đẹp ôn nhu cô nương làm bạn, thậm chí còn có thể cùng các nàng trò chuyện chút cảm thấy hứng thú sự việc, trẻ tuổi đám võ giả tự nhiên không có quá lớn ý kiến. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, nên nói lên sở học công pháp lúc, những kia nhìn lên tới rõ ràng chính là mọi người bích ngọc thiếu nữ lại có thể cùng bọn hắn cho tới một chỗ. Với lại theo nói chuyện trời đất xâm nhập, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự việc liền tùy theo đã xảy ra. Các nàng thường thường giải giác mấy lời, có thể vạch ra bọn hắn làm phía dưới lâm đủ loại nghi nan cửa ải, rất có loại bắt vân kiến nhật, liêu ám hoa minh cảm giác. Như thế không có qua bao lâu thời gian, dường như mỗi một vị võ giả đều đã đem bên cạnh thân nữ tử dẫn là chi kỷ, loại đó gặp nhau muộn, tâm ý tương thông hồng nhan chi kỷ. Chỉ có một bản tương đối bình tĩnh. Cố Phán luôn luôn tại yên lặng ngồi, không nói lời nào, không uống trà, ngay cả con mắt cũng hơi nheo lại, nửa khép nửa mở, giống như đã ngủ say mất. Tại hắn đối diện áo lam cùng Thanh Anh đồng dạng ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt hai người riêng phần mình lướt qua Cố Phán bả vai một bên, nhìn về phía phương xa, bình tĩnh mà xa xăm, không thấy một tia tâm trạng. Dần dần, tất cả tiếng nói chuyện cũng thấp xuống. Trong sân về đến ban đầu không ai đến lúc yên tĩnh. Trẻ tuổi đám võ giả cũng không lên tiếng nữa, mà là tình ý liên tục cùng cái bàn đối diện thiếu nữ nhìn nhau, làm lấy trên ánh mắt im lặng giao lưu. Cố Phán vẫn là không có mở ra hai mắt, hay là một bộ lao tăng nhập định bộ dáng. Hắn đã phát hiện, cái khác trên bàn tuổi trẻ võ giả dường như đang dần dần trở nên có chút không thích hợp. Cẩn thận hồi ức bước vào bách hoa các sau từng ly từng tí, hắn cho rằng này tựa hồ là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Theo ban đầu bước vào lều lớn chống rông tịch mịch lạnh, đến phía sau phòng ốc bên trong nhàn nhạt hương thơm, lại đến phía sau bộ kia kỳ quái bức tranh, còn có bây giờ trong hoa viên nhàn nhạt hương hoa, vân 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 vân, mọi thứ đều hoàn hoàn đan xen, giống như nhất đạo nhìn không thấy dây thừng, đem những thứ này vẫn chưa hay biết gì người trẻ tuổi chậm rãi buộc chặt. Bất quá, chính cô phán cũng không có cảm giác được có chỗ nào không đúng, do đó hắn cũng liền giữ yên lặng, chờ đợi nhìn đến tiếp sau phát triển tốt nhất mau chóng đến. Bất động cũng không nói chuyện Cố Phán nhường Áo Lam cùng Thanh Anh hơi kinh ngạc. Hai người nhanh chóng liếc nhau, Thanh Anh nhíu nhíu mày, đã thấy đến Áo Lam khẽ lắc đầu. Sau một khắc, hai người kết thúc giao lưu, tiếp tục yên tĩnh nhìn chăm chú phương xa. Mắt thấy trên bàn món ăn nóng lập tức liền muốn mất đi nhiệt khí, Cố Phán đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía lúc đến cái kia tiểu lộ. Hắn sửng sốt một cái, mày nhăn lại một cái thật sâu chữ xuyên. Thú vị, một nữ nhân đang theo nhìn bên này bơi tới. Không sai, chính là bơi tới, bơi lộ du. Chỉ là có một chút còn cần thương thảo, kia chính là cái này nữ nhân, nàng rốt cục có còn hay không là cá nhân. Nếu như chỉ nhìn nửa người trên, nàng chính là hắn đã thấy, thế gian một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất. Lúc này Hồng Y Tân Nương đã bị hắn bài trừ bên ngoài, vì đệ nhất Hồng Y không phải người, thứ hai, từ lần trước trong mộng liên tiếp gặp phải về sau, Hồng Y kia âm u khủng bố tới cực điểm dáng vẻ, thật sự đem hắn hù dọa. Nhưng mà, nữ nhân này vậy vô cùng kỳ dị, hai chân của nàng lại cũng không tồn tại, thay vào đó thì là một cái tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ đôi rắn. Giờ này khắc này, hắn từ đi vào trong bữa tiệc về sau, lần đầu tiên có sắc mặt biến hóa. Đây là xà biến người, hay là người biến xà? Nữ nhân khác nửa người dưới trắng nõn, thon dài, tinh tế tỉ mỉ, có thể coi là chân tinh, nhưng đã đến nàng nơi này, đồng dạng là trắng non thon dài tinh tế tỉ mỉ, lại chỉ có thể được xưng là xà tinh. Chẳng lẽ nói, lúc trước hắn tại Đoạn Ly Sơn trong rừng muốn đổi tên Hứa Tiên, tâm ý chi thành cảm động lên trời, lúc này mới sốt ruột bận bịu hoàng an bài cho hắn một vị chân chính tố chính đến. Cố Phán lại nghĩ tới, nếu như không phải tố chính, như vậy chờ thêm chút nữa sẽ có hay không có bảy cái quang, cái dám? Cố Tiểu Ba Nhi nhảy sắp xuất hiện đến, đem bữa tiệc này lật ngược tìm ra ra. Vì Tuyệt Ngạn mang theo mật tín thượng biết thần nữ thân gửi, có khả năng hay không là như thế này một loại tình huống, thư tín nhưng thật ra là có người khẩu thuật, một người khác tự viết, kết quả đem xả nữ nghe lầm thành rồi thần nữ. Cố Phán trên mặt nổi lên một tia nụ cười cổ quái, cũng không có trực tiếp bạo khởi ra tay, hoặc là đào tẩu. Hắn thậm chí còn ngồi ngay ngắn ở ghế ngồi tròn bên trên, đều không có đứng dậy. Bởi vì này vị đang chậm rãi bơi lội đến gần xả mỹ nữ, mang cho hắn chỉ có ngoài dự đoán yêu dị cảm giác, mà cũng không có tượng Hồng Y Liễu, Bạch Hổ, đại xà, có thể còn muốn tăng thêm Bạch Ly cùng Mộc Linh như vậy, mang đến cho hắn cực kỳ nguy hiểm cùng chèn ép cảm giác. Với lại, khí tức của nàng có chút hỗn loạn, nếu là hình dung lên dường như là bị thương chưa khỏi hẳn tình huống. Nói cách khác, hoặc là nàng đối với hắn cũng không có một tơ một hào địch ý, liền xem như có địch ý, nghĩ coi hắn là thành quả hồng mềm xoa bóp, chỉ sợ sát suất lớn là sẽ làm bị thương nàng thủ. Đương nhiên, ngược lại, hắn cũng rất muốn đi bóp tượng sở, trước kia chưa từng thấy qua xả mỹ nữ đôi, rốt cục cùng chân chính nữ tử hai chân sở tới sở lui có khác biệt gì. Cảm tạ thư hữu cô độc mùa đông mập mạp khen thưởng, cảm ơn. Chương 97, điện hạ chương 97, điện hạ soạt soạt soạt. Nàng vung vẩy thật dài đôi rắn, ma sát một chỗ cánh hoa, đã bơi qua một nửa tiểu lộ, chẳng mấy chốc sẽ đem thân thể tham dò vào đến lều hoa bên dưới. Nàng đầu này chân dài, cho người cảm giác rất vi diệu a. Cố Phán chậm rãi bước ve cả búa, đột nhiên vào lúc này nghĩ tới một cái để người có chút sầu não, cũng có chút tự trách vấn đề. Theo cái trước thời không cho tới bây giờ, theo hắn tuổi dậy thì đến nay, mặc kệ là nghiên cứu viên, hay là thân làm giang hồ khách, hình như từ trước đến giờ đều không có thật sự sờ qua người phụ nữ chân, mặc kệ là chân chính người, hay là vì nữ tử hình tượng xuất hiện dị loại, hắn hết thảy đều không có sơ qua. Cái này liền có chút ít lúng túng a, nếu không, thừa dịp xà mỹ nữ lội tới còn có một lát thời gian, hắn nhân cơ hội này trước sở đối diện hai nữ nhân kia một cái. Xoạt xoạt xoạt. Lều hoa bên trong bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, hơn nữa là vô cùng ma quái nặng nề, chỉ có vảy rắn cùng mặt đất ma sát phát ra rất nhỏ tiếng vang. Mặc kệ là những kia thiếu nữ, hay là cùng các nàng ngồi đối diện nhau tuổi trẻ võ giả, giống như đều đã biến thành công không ý thức, không thể tự hỏi pho tượng. Bọn hắn đều như thế ngơ ngác ngồi ở trước bàn, thậm chí đối từ đường nhỏ thượng chậm rãi bơi lội đến xà mỹ nữ không có nhìn lên một cái. Mà cái kia xà mỹ nữ đồng dạng đối với những người này chẳng thèm ngó tới, trực tiếp đều hướng phía Cố Phán bơi tới. Ách, những người này cũng choáng váng sao? Hắn bây giờ lập tức bắt đầu giảng ngu, có phải hay không đã không kịp? Không kịp cho dù cầu. Cố Phán theo nửa người nửa xà trên người thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Lam Nguyệt cùng Thanh Anh trong mắt đã hết sức rõ ràng thụ động. Hắn đưa tay tại hai người trước mắt lung lay một chút, tốc độ nói rất nhanh nói, phía sau đến cái vô cùng kỳ lạ mỹ nhân. Các ngươi có biết hay không nàng tên gọi là gì? Vâng. Lam Nguyệt cùng Thanh Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, hẹp dài thụ đồng bắn ra lạnh băng tia sáng yêu dị, dường như trăm miệng một lời, ngươi lại còn duy trì thanh tỉnh. Nhìn xem lời nói này, rất không trình độ, nếu là hắn không thanh tỉnh, làm sao có khả năng còn tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này nói chuyện. Nàng lội tới, hai người các ngươi rốt cục có biết hay không tên của nàng? Mắt thấy xả mỹ nữ đã tiến vào lều hoa trong, Cố Phán vậy hơi không kiên nhẫn lên, nói chuyện cũng không có trước đó như vậy khách khí. Chớ có đôi các chủ vô lễ. Thanh Anh thân thể khẽ động muốn đứng dậy, lại bị bên cạnh Lam Nguyệt trực tiếp ngăn lại, thanh người chủ trì, các chủ ở đây, hay là nghe nàng ý chỉ lại làm hành động. Nguyên lai like cái kia xà mỹ nữ chính là bách hoa các chủ. Nhưng so với tin tức này, càng làm Cố Phán cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là Lam Nguyệt trong miệng người chủ trì hai chữ. Người chủ trì, tại trên hắn một cái thời không trong sinh hoạt, bình thường chỉ đều là hôn lễ hiện trường người chủ trì, nhưng ở cái thế giới này, thế nhưng chỉ có một loại người có thể làm lên xưng hô như vậy. Đó chính là cung trong nữ quan, thân có phẩm giật chức quan, đây phổ thông cung nữ muốn địa vị muốn cao hơn không ít cao cấp cung nữ. Nói như vậy, Lam Nguyệt cùng Thanh Doanh trừ ra bách hoa các thân phận ngoại, kỳ thực các nàng lại còn kiêm nhiệm nhìn cung trong nữ quan. Như vậy, bây giờ lập tức muốn đến xà nữ, lại sẽ có nhìn thế nào che giấu tung tích. Xoạt xoạt tinh mịn lân phiến ma sát âm thanh ngừng lại. Lam Nguyệt cùng Thanh Doanh đã sớm đứng dậy, chia nhóm hai bên, cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất. Bách hoa các chủ đốn lượn bơi lội, chậm rãi đem thân thể xếp bằng ở trước bàn, có chút hăng hái nhìn đối diện Cố Phán, khẽ hé môi son, mở miệng chính là một câu nhường hắn rất cảm thấy kinh ngạc thoại tới. Người là gan thật lớn nha, thấy vậy bản cung lại cũng không hành lễ. Nàng cười nhạt một tiếng, cũng không có biểu hiện ra ngoài có cái gì không chỗ cao hứng. Ta mặc dù là vô vị này bách hoa các chủ, nhưng càng quan trọng chính là bản cung hay là hiện nay thánh thượng tỷ tỷ đại ngụy lệ dương công chúa, ngươi có thể nhớ kỹ tên của ta, hứa thần nữ. Xôn xao nàng vừa dứt lời, Cố Phán cũng đã đẩy ra ghế ngồi tròn đứng lên, hai tay chắp tay làm một lễ thật sâu. Tại hạ Phong Vân, vốn là hoài phải áo vải, dư thở nhỏ tập kiếm, hào thanh liên kiếm tiên. Hoài phải, bản cung như thế nào chưa từng nghe qua đại ngụy có một chỗ như vậy. Cố Phán chứng chặt đàng hoàng thuận miệng liền đến, tại hạ quê quán tên là Hoài Hữu thôn, địa phương quá nhỏ, điện hạ chưa nghe nói qua cũng thuộc về bình thường. Hứa thần nữ khẽ gật đầu, lại nói, Phong Vân hiệp khách, thanh liên kiếm tiên, tên rất hay. Con mắt của nàng nửa mở nửa khép, tỉ mỉ thưởng thức Cố Phán ý tứ trong lời nói, một lát sau nhưng lại hơi chút nghi ngờ nói, thế nhưng, ngươi dùng lại là một thanh trường đao. Cố Phán đứng thẳng người, sau khi suy nghĩ một chút hay là đứng trả lời, không biết điện hạ có từng nghe qua mấy câu nói như vậy. Lời gì? Kiếm khách tu kiếm, lúc đầu chỉ cầu ba thước thanh phong bén nhọn cứng mãnh, không gì không phá, đợi tu hành lâu ngày, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, cầm chi có thể hoành hành thiên hạ, lại sau đó, không trệ với bẩn, cỏ cây trúc thạch đồng đều có thể làm kiếm, cho đến dưỡng tâm trong nhất đạo kiếm ý, tiến dần với vô kiếm thăng có kiếm chi cảnh. Đột nhiên nghe được lời này, Hứa thần nữ đột nhiên nín thở, sau một hồi mới yếu ớt thở dài nói, nghe ngươi một lời, như thể hồ quán đỉnh, biết thêm không ít, còn xin cho bản cung rót rượu, tính ngươi chi tài. Cố Phán tiếp nhận chén rượu, mỉm cười một chút, không chút do dự liền đem thanh tịnh trong suốt tiểu dịch đổ vào trong miệng. Và anh, trong miệng đột nhiên giấy lên một đoàn nhỏ vàng nhạt hỏa diễm, chỉ cần nháy mắt cũng đã đem kia một ngụm nhỏ tiểu bao vây tiêu đốt, tiêu hao hầu như không còn. Cố Phán che miệng, thở ra một ngụm nhàn nhạt mùi rượu, bình tĩnh nói, ba người đi, tất có thời ta, sư không cần mạnh hơn đệ tử không cần không bằng sư. Hứa thần nữ nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa nâng chén, nói hay lắm, nên uống cạn một chén lớn. Hai bên quỳ rạp trên đất Lam Nguyệt cùng Thanh Anh đã sớm kinh ngạc đến sững sờ. Các nàng dù thế nào đều không có nghĩ đến, cái này bị các nàng trở thành là thần trí thiếu thốn ra hỏa, vậy mà tại nhìn thấy công chúa chân hình sau còn có thể giữ vững bình tĩnh. Càng làm cho hai người không cách nào tin là, hắn ở đây công chúa trước mặt không chỉ không dại ra sợ sệt, thậm chí còn tại nói chuyện say sưa, nói ra kiểu này nghe tới rất đáng được suy nghĩ sâu xa tới. Nhất là Lam Nguyệt, không tự chủ được liền nghĩ đến Tôn Ma Ma đối hắn hình dung, đó chính là cái toàn thân trên dưới đều là miệng lắm lời. Chỉ là hiện tại xem ra, thế này sao lại là lắm lời, rõ ràng chính là cái thoại thành mới đúng. Lệ Dương công chúa ngay cả uống ba chén, trắng nõn như ngọc hai gò má nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ bừng, nàng đặt chén rượu xuống, không thắng cảm khái nói, dĩ vãng đều là tiểu vi tử tới trước, không ngờ rằng lần này bệ hạ mắt sáng như đuốc, tuyển ngươi dạng này một vị rượu nhân đến, dạng này xem ra, bệ hạ luôn luôn đang cố gắng chuẩn bị sự việc, cuối cùng sắp đến thu hoạch quả thực lúc a. A. Cố Phán trong lòng hơi động, mặt ngoài lại là ung dung thản nhiên, điện hạ đồng dạng mắt sáng như đuốc, một chút liền nhìn ra tại hạ thân phận. A, ta cũng không lợi hại như vậy, chẳng qua là trên người ngươi mang theo mật tín có đặc biệt đánh dấu, bị ta cảm giác được mà thôi. Hứa thần nữ vừa nói, một bên hướng phía liếc mắt nhìn hai phía. Phù phù. Vẹn vẹn là bị nàng như vậy xem xét, vì dạp trên đất Lam Nguyệt cùng Thanh Anh lại liền mềm mềm ngã xuống đất, trực tiếp đã ngủ mê man. Còn có loại thuyết pháp này. Hoàn hảo hắn vì tay nghề thô bỉ, bỏ đi tại mật tín thượng động tay chân suy nghĩ, nếu không hiện tại sợ là sớm đã bắt đầu vung lên tuần thủ lợi phủ, cùng con rắn này nữa dùng võ luận đạo đi. Với lại nàng từ sau khi xuất hiện, hắn biểu hiện được một mực tương đối yên tĩnh, dường như đến vượt qua lẽ thường trình độ. Nàng lại từ đầu đến cuối không có cho rằng có gì không ổn, rất có thể cũng là đưa hắn trở thành vi tuyệt ngạn giống nhau người biết chuyện. Cố Phán trầm mặc suy nghĩ một lát, liền từ trong ngực lấy ra kia phong mật tín, cẩn thận đưa đến Hứa thần nữ trên tay. Hứa thần nữ mở ra bì thư, chỉ là nhìn thoáng qua liền đem làm ký nhận lên, sau đó nhắm mắt lại, nét mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng nghiêm nghị, luôn luôn không có mở miệng nói chuyện. Cảm tạ thư hữu nhạn minh cấp bách, thanh thanh tử khâm yêu khen thưởng, cảm ơn. Chương 98, phóng đại chiêu chương 98. Phóng đại chiêu nhìn xem một mặt ngưng trọng nét mặt Hứa thần nữ, Cố Phán trong lòng có chút ngứa, rất muốn hiểu rõ nàng rốt cục theo kia dở hơi 12 cái trong chữ đọc xảy ra điều gì thông tin. Nhưng hiện ở loại tình huống này, đối phương nếu như không muốn nói, trừ ra đưa nàng ném lăn cha tấn bức cùng, hắn ngược lại cũng không có biện pháp quá tốt có thể cậy mở miệng của nàng. Tiểu Vi từ đâu? Hắn lại tại bận rộn cái gì, lần này vì sao cũng không đến? Lận đồ một mực mưu đồ tại việc làm thế nào? Sau một hồi, Hứa thần nữ cuối cùng mở to mắt, mở miệng chính là liên tiếp vấn đề. Còn có Bạch công công, lão nhân gia ông ta bây giờ đột phá cửa ải kia ải không có. Cố Phán đã là âm thầm chạm tới tuần thủ lợi phủ căn bữa. Này ba cái vấn đề, rất khó trả lời a với lại một cái không tốt, liền sẽ là máu tươi ba bước kết quả. Trừ ra huyết hậu vi tuyệt ngạn coi như biết một chút, hai người khác, hắn căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết Lận Đồ cùng Bạch Công Công hai cái danh tự này thật giả, có phải hay không Hứa Thần Nữ nói bừa đến lừa dối bây dập của hắn. Trong lòng trong chốc lát chuyển qua vô số suy nghĩ, Cố Phán bình phục nỗi lòng, mắt cúi xuống chán nản nói, hồi điện hạ lời nói, tại hạ vốn là theo Vi Hầu gia tới trước Ôn Hà trấn, chỉ là nửa đường đột nhiên bị đại nạn, Vi Hầu gia cùng những đồng liêu khác, tất cả đều bỏ mình. Chỉ có ta một người, liều chết theo loại kia quỷ dị khủng bố trong may mắn trốn ra tính mệnh. Bạch Hứa Thần Nữ đột nhiên ngẩng đầu, một đôi thụ đồng thẳng tắp chằm chằm trên mặt của hắn. Là ai? Tiểu vi tử là thái hậu cháu ruột, đề kỵ chỉ huy, phong tước văn hộ, cho dù là đại ngụy chư địa đại tướng nơi biên cương, đều nhất định muốn bán mặt mũi của hắn, lại nói tại trên quan trường, hắn cũng không phải loại đó người nhiều chuyện. Mà ở này trong giang hồ, mong muốn giết hắn người không phải là không có, nhưng vì những kia tàn binh bại tướng thực lực, căn bản cũng không có thể thương hắn mảy may, cái khác có thể đánh bại đánh giết hắn cực thiểu số cao thủ, nhưng lại sẽ cô kỵ hắn thân phận thật sự, không muốn vì thân mạo hiểm. Hứa Thần Nữ tốc độ nói cực nhanh nói xong, cuối cùng vẫn như cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phán con mắt, giọng nói lạnh băng rét lạnh nói, cho nên nói, rốt cục là ai dám giết Vi Tử Ngạn? Tất nhiên nhà mình không biết thông tin quá nhiều, cùng nàng dựa theo bình thường sáo lộ trò chuyện không đi xuống. Không có cách nào, vậy liền đành phải phóng đại chiêu. Có thể nói tại phương tiên địa này trong lúc đó, chỉ có hắn biết được nhiều nhất, vậy quen thuộc nhất thao tác đại chiêu. Tốt nhất năng lực một gậy đem nàng đánh được, sau đó mọi người tiếp tục tiến hành vui sướng giao lưu. Cố Phán hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, giết Hầu gia không phải người, mà là Hồng Y Tân Nương. Giang giác, chén bàn quỳnh đảo, tiểu dịch chảy ngang. Thật tốt một tấm bàn vuông trong chốc lát vỡ vụn thành mấy thối, tất cả đổ nhắm rượu rơi đầy đất. Hứa Thần Nữ sau lưng bôi rắn bốt bốt đập nện tại mặt đất, giống như lưỡi dao, đem vuông bức bóng loáng màu trắng đá vuông cắt ra từng đạo thật sâu vết rách. Ngươi lặp lại lần nữa, là ai? Cầm sắt giao minh, tiểu xe đi theo, cổ trạch kết hoa, lại có đỏ chót áo cưới, mũ vượng khăn quàng vai. Nếu như con mắt của ta không có nhìn lầm, hẳn là Hồng Y Tân Nương không thể nghi ngờ. Hồng Y Tân Nương, Hồng Y Tân Nương, thế nào lại là Hồng Y Tân Nương? Nàng tự lẩm bẩm vài tiếng, quả nhiên đối cái này ngoài dự liệu đáp án tràn đầy kinh ngạc. Sau một khắc, thân thể nàng vươn về trước, dường như muốn áp vào Cố Phán trên người, âm thanh lạnh đến giống như mùa đông khắc nghiệt băng phòng, cho dù thật là nàng, vậy ngươi lại vì cái gì có thể còn sống sót? A, là cái này tại đại ngụy ở lâu thượng bị đại nhân vật, bọn hắn có thể vì thuộc hạ nào đó phương diện ưu điểm mà biểu hiện được bình dị gần gũi, không chút nào keo kiệt sự hăng hái của mình hứng thú, nhưng thật chính trong lòng bọn họ, tất cả người làm trong nhà cũng chẳng qua là có thể dùng có thể khí công cụ mà thôi, khác biệt duy nhất chính là dùng tốt hoặc là khó dùng. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy, Cố Phán tâm dừng như nước, mặt ngoài lại thở dài một tiếng. Vi Hầu gia cuối cùng bất kể đại giới bộc phát, vì hắn cường tuyệt lực lượng, cũng đúng Hồng Y Tân Nương tạo thành bối rối, đưa nàng bức bách cách xa một lát, sau đó ta y theo Hầu gia trước giờ cho ta mật lệnh, không quan tâm cong lên Hầu gia liền chạy. Mặc dù dựa vào cước lực nhanh, con Hầu gia chạy suốt cả đêm về sau, cuối cùng là thoát ly Hồng Y Tân Nương cảm giác phạm vi, chỉ tiếc Hầu gia thương thế quá nặng, cuối cùng vẫn là vô lực hồi thiên hắn ở đây trước khi chết, nói với ta bia ảnh tái hiện bốn chữ, hắn thấy, Hồng Y Tân Nương lần này đột nhiên xuất hiện, có lẽ còn muốn rơi ở trên đây. Ta mặc dù khó hiểu nó ý, nhưng sau khi thoát hiểm vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, chính là mong muốn bẩm báo điện hạ, vẫn là phải nhằm vào bia ảnh tái hiện, nhanh chóng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hừ, tiểu vi tử thật là trước khi chết vậy hồ đồ rồi, ta chỗ này lại cần phải chuẩn bị gì? Thật sự cần làm chuẩn bị, hay là kinh thành mới đúng? Nàng lùi về thân thể, hơi có vẻ bực bội địa nhặt lên trên đất một đầu bầu rượu, đem trong bầu tàn tiểu uống một hơi cạn sạch, nặng nề phun ra một ngụm tử khí, huống chi, phiên ti như đoạn, nguyệt ngủ tây cung. Cố Phán nín thở, ẩn vào trong tay áo hai tay đột nhiên siết chặt. Lạc Vũ nữ nhân kia khổ tu cựu chương cơ, hiện tại nuôi ra khiên ti chân nguyên đều muốn đoạn mất, khuyết nguyệt đao lại đặt đủ say, Bạch Công Công liền xem như một cước vượt qua cửa ải kia khẩu, mong muốn cầm đao giết địch cũng bị mất yêu đao có thể dùng loại tình huống này. Hồng Y Tân Nương nếu vì tìm kiếm bia đá thẳng vào kinh đô, ai có thể đỡ nổi nàng, lại có ai có thể đỡ nổi nàng? Cố Phán con ngươi đột nhiên co vào, đã là đem lời nàng nói một chữ không sót địa ghi xuống. Nàng mấy câu nói đó, lượng tin tức quá lớn, thậm chí lớn đến cho dù hiện tại quay đầu bước đi, cũng đã chuyến đi này không tệ tình trạng. Nhưng mà hắn vẫn là phải lại hướng chỗ sâu tìm kiếm một chút, dốc hết toàn lực đi chạm đến càng nhiều về bia đá bí mật. Giang giác, Hứa Thần Nữ như thiểm điện ra tay, bắt lấy Cố Phán cổ tay. Hắn kỳ thực có thể trước giờ tránh đi, tại một khắc cuối cùng rồi lại từ bỏ ý nghĩ này, chỉ là chậm rãi vận chuyển lên trong đan điền nhiệt lưu, cả người bày biện ra một loại ngoài lòng trong chặt tư thế. Nàng thụ đồng tỏa ra ánh sáng âm lãnh, gắt gao tiếp cận Cố Phán con mắt. Ta muốn biết, ngươi nói tất cả có phải hay không đều là thật? Thần nữ điện hạ, ngươi phải bình tĩnh á, như thế nào chỉ là nghe Hồng Y Tân Nương bốn chữ đều căng thẳng đến tận đây đâu? Phải biết hắn trước đây thế nhưng tam anh chiến lữ bố, cùng nàng không hề sức tưởng tượng địa liệu mạng một cái, càng là hơn ở chỗ nào Bích Thủy Hà bờ cùng nàng hoa tiền nguyệt hạ, trò chuyện tương đối vui vẻ. Loại tình huống kia, ngay cả hắn đều không có biểu hiện được khẩn trương như vậy, chỉ là trong lòng có chút không hiểu hốt hoảng mà thôi. Ngươi bây giờ chỉ là nghe cái tên thôi, là một cái thân người đôi rắn phi nhân loại tồn tại, như thế nào cứ như vậy, không bình tĩnh đấy. Lẽ nào, điện hạ ngươi đã từng đoạt lấy Hồng Y Tân Nương thân? Cố Phán trong mắt ba quang chớp động, thầm nghĩ tất nhiên nàng mong muốn bằng chứng, vậy liền cho nàng xem xét bằng chứng tốt. Cũng được, chứng minh hắn nói không loa, càng thêm làm sâu sắc hai người đứng ở cùng trên cùng một chiến tuyến cường độ. Sau đó, liên lại có thể dễ dàng hơn điệu theo nàng nơi này thăm dò đến càng nhiều về bia ảnh tái hiện bí mật. Nghĩ đến đây, Cố Phán đã có so đo, liền chậm rãi gật đầu nói, lời ta nói, những câu là thật, điện hạ nếu không tin, ngược lại là có bằng chứng có thể để cho điện hạ nhìn qua. Chứng cứ gì? Cố Phán rũa ra tay kia, chậm rãi đẩy ra khoác lên tay mình trên cổ tay mấy cây ngón tay, lại đem Hứa Thần Nữ tay lấy ra để qua một bên, sau đó qua loa vén tay áo lên, cuối cùng mới giải khai cái kia buộc rất chặt hộ án. Hai giờ tinh hồng ấn ký lập tức đều ánh vào Hứa Thần Nữ trong mắt. Nàng xem xét phía dưới, toàn bộ thân thể bỗng nhiên kéo căng. Chương 99, tiện tay chương 99, tiện tay Hứa Thần Nữ gắt gao nhìn chằm chằm kia hai giờ tinh hồng, không lúc đích. Cố Phán có thể cảm giác được thân thể của hắn căng thẳng vô cùng, cả người có vẻ vậy có chút khẩn trương. Sau đó, nhường hắn ý chuyện không nghĩ tới đột nhiên đều đã xảy ra. Là cái này. Nàng đột nhiên nheo mắt lại, tố thủ khẽ động, cứ như vậy không có dấu hiệu nào hướng phía hai giờ tinh hồng ấn ký điểm rồi đến. Hắn đã đẩy ra tóm lấy tay mình cổ tay ngón tay, còn đem hắn rời đi một điểm khoảng cách. Nhưng hắn không ngờ rằng là ngón tay của nàng vậy mà sẽ phi tự nhiên sinh trưởng. Chính vì vậy, Cố Phán chặn tay của nàng, lại không ngăn được kia hai cây đột nhiên dài ra ngón tay. Tách. Hơi có vẻ lạnh buốt đầu ngón tay cùng cổ tay làn da vừa chạm liền tách ra, điều này tiếp xúc cảm giác rất kỳ diệu. Nhưng Cố Phán lúc này lại chỉ có ba chữ nghĩ rằng: Cam Lâm Lương. Hai điểm này dấu đỏ từ xuất hiện ở trên người hắn sau đó, hắn đều không còn có đụng vào qua chúng nó. Ngay cả tắm rửa cũng không có đem cái kia ra hiệu hộ hoàng cởi xuống, cái khác mặc kệ làm chuyện gì, hắn đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi địa phương này, dường như là bảo vệ thủ cung xa một dạng, đối bọn chúng yêu thích có thừa. Nhưng mà hiện tại, hắn coi như sinh mệnh thủ cung xa lại bị cái này nửa người nửa xà nữ nhân cho đụng phải. Lỡ như muốn khiến cho cái gì quỷ dị biến hóa, ai có thể giao nổi trách nhiệm này? Còn tốt, mãi đến khi Hứa Thần Nữ sờ nhẹ một chút thu ngón tay lại, hay là tình huống thế nào đều không có xảy ra. Ngươi không có gạt ta, loại cảm giác này hẳn là Hồng Ý Tân Nương không khác. Nàng cau mày, chậm rãi nghĩ ngợi nói, đã như vậy, chúng ta đợi hạ đều xuất phát, cùng nhau trở lại kinh thành, sau đó lại tập hợp chúng nhân chi lực, nghĩ biện pháp đem kia quyết nguyện đao hừng. Đây là vô thanh vô tức ở giữa, từng kia từng sợi màu đỏ sương mù đã lan tràn ra, nhanh chóng sẽ lấy phá toái bàn bông làm trung tâm ba trượng xung quanh đều bao phủ ở bên trong. Lại muốn đối mặt Hồng Y Tân Nương kia dường như không cách nào ngăn cản khủng bố công kích sao? Là cái này tiện tay nhất định trả ra đại giới. Như vậy, muốn hay không trước một bước đột thủ, đem này ngu xuẩn nữ nhân dùng tuần thủ lợi phủ đánh chết. Cũng tốt tại quỷ dị lại lần nữa giáng lâm trước, lại tăng lên nữa một chút thực lực của mình. Cố Phán chạm đến nhìn vẫn như cũ ôn nhuận cả bữa, lúc này đem trong lòng vừa mới dâng lên suy nghĩ bỏ đi. Vì cho tới bây giờ, giá chiến đao đều không có phát nhiệt, cũng liền mang ý nghĩa chỉ có hai loại khả năng. Một cái là tay này tiện nữ nhân còn chưa ở trước mặt hắn triển lộ ra dị loại lực lượng, dẫn đến giá chiến đao không có phản ứng. Hai là này ngu xuẩn cũng không bị đánh giá đao định nghĩa là giá quái, nói cách khác, hắn liền xem như năng lực đi trước một bước đưa nàng chém chết, vậy xác suất lớn gia tăng không được HP cùng điểm kinh nghiệm. Do đó, tại Hồng Y Tân Nương sau một khắc muốn đến trong nguy cấp, nếu như hắn vậy đồng dạng nhận tập kích, như vậy cho dù là lại nhìn nữ nhân này không vừa mắt, hắn vậy nhất định phải nắm cái mũi cùng nàng liên thủ, cùng chống chọi với cường địch. Cố Phán trước mắt một mảnh tươi đẹp màu đỏ, trong lúc mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy cái đó đỏ chót áo cưới, mũ phượng khăn quàng vai nữ tử, đang đưa lưng về phía hắn, yên tĩnh đứng thẳng. Không biết trải qua bao lâu, có lẽ tại ma quái như vậy môi trường trong, thời gian đã mất đi vốn có ý nghĩa. Đột nhiên ở giữa, Cố Phán lờ mờ nhìn thấy một mực yên lặng lập như pho tượng Hồng Y Tân Nương động. Tóc hai bù xù nàng chậm rãi quay người, đem tấm kia tràn đầy máu tươi âm trầm gương mặt đối với hắn, lộ ra một tia nói không nên lời là cái gì hứng thú khủng bố nụ cười. Và anh, tất cả xương đỏ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Hồng Y Tân Nương càng phát nhường hắn xem không hiểu, vậy càng phát kinh khủng. Cố Phán miệng lớn thở hổn hển, mặc kệ giữa mũi miệng vui sướng tuôn ra máu tươi, ánh mắt u ám chằm chằm vào trước người mặt đất. Vỡ vụn bàn vuông chính ở chỗ này, đổ một mảnh đồ nhắm rượu cũng ở đó, ngay cả bố cục cũng cùng xương đỏ không có xuất hiện lúc không hề có sự khác biệt. Nhưng mà, khác nhau là Hứa Thần Nữ không thấy. Ngay tiếp theo hai cái kia tên là Lam Nguyệt cùng Thanh Oanh người chủ trì cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Lại hướng hơi địa phương xa một chút nhìn lại, những kia giang hồ thiếu hiệp cùng bách hoa các thiếu nữ nhưng lại bình yên vô sự, vẫn như cũ ngơ ngác ngồi đối diện tương vọng, cùng Hứa Thần Nữ vừa mới đến lúc trạng thái giống nhau như lúc. Rào rào. Sau một khắc, tại Cố Phán vẻ mặt kinh ngạc trong, còn lại 31 vị trẻ tuổi võ giả đồng thời té nhào vào trên bàn bông, tóe lên từng đoàn thang thái chất lỏng. Cùng lúc đó, ngồi ở đối diện bọn họ thiếu nữ áo trắng thì biến hóa lớn hơn. Theo phương hướng của hắn nhìn sang, chính đôi hắn thiếu nữ áo trắng trong mồm ma quái nâng lên một cái bọc lớn, sau đó từng đầu sắt thái lộng lấy trường xà ủi phá môi của các nàng, đấm máu địa bò lên ra đây, đồng thời hung hăng cắn lấy thiếu nữ non miệng trên hai gò má. Cơ mờ nở, đây là tình huống thế nào? Dựa theo hắn cái trước thời không nhìn qua những kia sách vợ tri thức giải độc, đám này nữ nhân chính là bị gieo trong truyền thuyết xà cổ lại bởi vì cổ xà chủ thể bạo vong, từ đó bị phản vệ. Cố Phán không tự chủ được nắm chặt cán búa, sắc mặt lập tức đều càng biến đổi thêm âm trầm. Hắn trầm mặt một lát, theo mảnh vỡ ở giữa cầm lên một đầu coi như hoàn hảo bầu rượu. Suy nghĩ một lúc lại đem bước trên mặt đất, sau đó chậm rãi đứng lên, cố nén quanh thân trong ngoài đào cắt loại kịch liệt đau nhức, rất nhanh rời đi nơi đây. Chuyện này chỉnh, nhường hắn dị thường một bội. Vốn đang tại bình ổn hướng tốt phát triển cục diện, lại trong lúc đó xuất hiện như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận đảo ngược. Đại chiêu năng lực phóng không thể nhận, còn không bằng không tha. Hắn ngàn dặm xa xôi vì một cái mục đích chạy đến kết thần, ngay tại muốn đụng chạm đến đại cơ duyên trước một khắc, cơ duyên đột nhiên hóa thành thù hận, hơn nữa là cùng đại ngụy hoàng tộc khó mà hóa giải đoán cửu nặng. Trước đó tất cả chuẩn bị bố trí, tất cả nỗ lực cùng theo kia tiện nữ nhân tiện tay một chỉ, đều tan thành bong bóng mạn. Chân chân chính chính tất cả hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, hết thể cũng không thấy. Nhưng mà càng làm cho Cố Phán bực bội lại là hắn không giết bá nhân lại bởi vì hắn mà chết. Hứa thần nữ, hiện nay Ngụy hoàng tỷ tỷ, đại ngụy chi lệ Dương công chúa, hư hư thực thực tu luyện bi văn trở thành nửa người nửa xà gia hỏa, cứ như vậy hết rồi. Ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại. Còn có nàng một tay sáng lập Bách Hoa Các, không đợi hắn làm rõ ràng thành tiểu kỳ lạ môn phái, cũng đã tan thành mây khói, nửa chút không còn. Từ đêm đó bất đắc dĩ chặt mất máu đợi Vi Tuyệt Ngạn đầu về sau, hắn cũng đã tại thời khắc khuyên bảo chính mình, không nên tùy tiện xa vào đến đại ngụy trung tâm có thể tồn tại đấu tranh vòng xoáy trong, nhưng lúc này mới qua bao lâu, hiện thực liền hung hăng quăng hắn một cái tát. Hứa thần nữ ly kỳ tử vong, Bách Hoa Các trong nháy mắt sập bàn, thông tin một sáng truyền vào kinh thành, đưa tới chấn động tuyệt đối còn muốn lớn hơn huyết hậu Vi Tuyệt Ngạn mất tích, nếu như hắn muốn vào kinh thành, lại nên như thế nào tự xử? Mặc dù trên thế giới này cũng không có hắn cái trước thời không như vậy trinh sát phá án thủ đoạn, nhưng mà, hắn còn nhớ vị nhân đã từng nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Đã xảy ra trọng đại như thế sự cố, Ngụy hoàng không thể nào không coi trọng, không thể nào không trả rõ. Như vậy, hắn vì ẩn tàng tự thân làm công tác cũng không phải tuyệt đối hữu hiệu, rốt cuộc nhiều người lực lượng đại, tại đơn thể thực lực còn không cách nào làm được phá thành thậm chí là phá quân trước đó, cá nhân cùng tập thể trong lúc đó, hay là có khó mà vượt qua danh sâu. Cố Phán đè nén tâm tình phiền não, rất nhanh rời khỏi Bách Hoa Các doanh trại, đi vào phía ngoài trong đồng hoang. Xa xa nhìn một chút linh linh tinh tinh điểm xuyết lấy đèn đuốc Vân Hà trấn, hắn không có chút gì do dự liền lẻn vào đến trong đêm tối, từ bỏ lại trở về tìm kiếm Bưu Kỳ ý nghĩ. Hay là trước tìm một chỗ không để cho người chú ý chỗ ẩn nút cầu một đoạn thời gian, đợi cho huyết hậu cùng thần nữ sự kiện đầy đủ lên men, gây xôn xao về sau, trở ra tìm hiểu thông tin, chờ cơ hội. Dù sao Vi Vân Sơn liền tại nơi đó, đột nhiên phát nhiệt suối nước lạnh cũng ở đó, không hội trưởng chân chạy mất, tới cửa vụng trộm đi xem phong thủy vậy không đội ở cái này lúc. Khi nào chờ hắn dưỡng tốt tối nay chịu thương thế, cục thế bên ngoài lại tương đối an toàn, sẽ đi qua điều tra không muộn. Cảm tạ thư hữu Nhạn Minh cấp bách khen thưởng, cảm ơn. Chương 100, một xà một trùng chương 100, một xà một trùng địa ảnh tái hiện. Theo Hứa thần nữ trong lời nói phân tích, chí ít Nghiệp La biến mất không thấy gì nữa, bia đá không tại nàng nơi này, nhưng mà rốt cục ở địa phương nào, nàng có lẽ không biết, có lẽ hiểu rõ giải quyết xong sẽ không nói bất quá. Theo nàng dưới kiếp sợ đôi câu vài lời lộ ra manh mối phân tích, bia đá lớn nhất có thể biết tái hiện ở kinh thành. Còn có nàng nhắc tới lận đồ cùng Bạch Công Công, cũng phải cần chú ý đối tượng. Đại Ngụy kinh đô, có lẽ đều đại biểu cho bây giờ thế giới này, ít nhất là ngụy triều trên mặt đất nhân loại tối sức mạnh cường hãn phương hướng phát triển, cho nên lợi thế cục rõ ràng sau đó, hay là phải nghĩ biện pháp đi tìm tòi hư thực. Cố Phán vừa nghĩ vừa đi, đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía một bên chỗ tối. Ra đi, ta hiện tại tâm tình không phải rất tốt. Một thân ảnh từ trong bụi cây lóe ra, là bình thường mặt tròn người trẻ tuổi, một chút nhìn lên trên, cho người cảm giác liền như là tiểu quán bên trong điếm tiểu nhị. Huynh đài tựa hồ là vận khí có chút kém a. Người trẻ tuổi tới gần, trầm thấp nói một câu. Lại cạnh. Một quả nho nhỏ nén bạc theo Cố Phán đầu ngón tay bay ra, tinh chuẩn rơi vào đến mặt tròn người tuổi trẻ trong tay. Làm sao ngươi biết vận khí ta không tốt? Cố Phán nháy mắt mấy cái, lại có hai viên nén bạc tại khe hở trong xoay tròn nhảy lên. Dựa theo lệ cũ, vào các võ giả này cũng không kém nhiều lắm đã tại cùng Bách Hoa các cô nương điên loan đảo phượng, cũng sẽ không tại dạng này rét lạnh đêm khuya, rời xa Vân Hà trấn mà đi. Đương nhiên, vì sao ta muốn nói huynh đài vận khí không được tốt đâu, vì Bách Hoa các đám kia nữ nhân đấy, trên cơ bản sẽ chỉ tuyển những kia tuổi trẻ tươi non võ giả, đại ca ngươi, tuổi tác dường như lớn một ít. Mặt tròn người trẻ tuổi đuốt đuốt trong tay tiền bạc, một bộ cùng chung mối thủ giọng nói. Ừm, các nàng thích chàng trai trẻ đẹp nha, cái này cũng bình thường. Cố Phán sờ lên tỉ mỉ giả dạng qua dung mạo, đột nhiên đối với mình dịch dung thủ đoạn nhiều hơn mấy phần lòng tin. Chàng trai trẻ đẹp. Mặt tròn người trẻ tuổi sững sờ, ngay lập tức trầm thấp nở đủ cười, đại ca thuyết pháp này, vẫn đúng là có chút ý tứ. Cố Phán khoát tay chặn lại, giọng nói cũng có chút ít thiếu kiên nhẫn. Được rồi, ngươi ngăn lại ta rốt cục có chuyện gì, nắm chặt thời gian nói, ta hình như mới nói với ngươi qua, hiện tại tâm tình có chút không tốt. Huynh đại không cần phiền não. Vì tiểu đệ chính là vì giải quyết minh đài phiền não mà đến, phải biết đông phương không sáng tây phương sáng, mặc dù Bách Hoa các cự tuyệt đại ca, nhưng đến chúng ta nơi này, giống nhau có thể khiến cho đại ca đạt được thần tiên loại hưởng thụ. Nha. Cố Phán lập tức minh bạch qua đến, hắn đây là đụng phải quy công. Chẳng qua có thể đem câu lan lái đến lúc này nơi đây, phía sau màn lão bản ngược lại là có mấy phần làm ăn ý nghĩ, lá gan cũng là không nhỏ. Nếu là đặt tại bình thường, Cố Phán cũng không để bụng theo hắn đi một chuyến, đi xem nơi đó cô nương tầng thứ đến tuột cùng làm sao, nhưng mà hiện tại, nhưng bây giờ là không tâm tình đi làm sự tình khác. Ta đối với nữ nhân không hứng thú. Cố Phán lắc đầu, trực tiếp theo căn nguyên thượng ngăn chặn đến tiếp sau chủ đề. Nguyên lai đại ca yêu thích nam, phong. Mặt tròn người trẻ tuổi đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười nói, nam nhân cũng có, với lại không ít, cũng không biết đại ca thích gì dạng. Cách. Trong tay hắn lại nhiều một khối bạc vụn. Liền nghe đến Cố Phán lạnh lùng nói, ta đối nam nhân cũng không có hứng thú, với lại hiện tại ta có việc gấp phải rời khỏi, rõ chưa? A, đại ca có nghe nói hay không qua một câu? Mặt tròn người trẻ tuổi đột nhiên cười lạnh. Không tâm tình, không hứng thú, không muốn nghe. Cố Phán khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi đến làm dịu chính mình dường như muốn buộc phát bực bội tâm trạng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, được rồi, ta cũng không cần bạc của ngươi, ngươi trước quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, lại thành thành thật thật theo ta đi thấy các cô nương, ta ngược lại thật ra có thể suy xét tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Mặt tròn người trẻ tuổi thay đổi trước đó ân cần lấy lòng nét mặt, chậm rãi rút ra nút trong tay áo hai thanh đoản đao. Thật là sống lâu thấy, hắn đã lớn như vậy, vẫn đúng là lần đầu tiên gặp được có buộc người khác đi câu lan nơi. Mấu chốt là, bọn hắn còn nói không cần tiền. cuối cùng là một loại gì đồ thần kinh tinh thần. Thẳng đến lúc này, Cố Phán cuối cùng đối mặt tròn nam tử phía sau tổ chức có một chút hứng thú. Dám ở Hứa Thần Nữ địa bàn phụ cận làm loại chuyện này, người này lá gan đã không phải là đại, mà là có thể dùng gan to bằng trời để hình dung. Không có tương ứng thực lực hoặc quan hệ, hắn là không tin cái này Câu Lan tổ chức năng lực một mực tồn tại đến nay. Nhưng mà, bài trừ đi những kia không thể theo lẽ thường ước đoán chi gì văn, tại Đại Ngụy triều, trên giang hồ, có bao nhiêu người còn có thể đây hoàng đế tỷ tỷ quan hệ lớn hơn, lại có mấy người có thể làm đến qua như vậy một rưỡi người nửa rắn yêu vật. Liền xem như Hứa Thần Nữ cao cao tại thượng, đối với mấy cái này dưới mí mắt bẩn thỉu làm như không thấy, chẳng thèm nó tới, nhưng còn có cái Huyết Hậu Vi Tuyệt Ngạn thỉnh thoảng sẽ tới gặp nàng. Vì tên kia tính tình, chỉ cần người ra một chút dấu vết để lại, không giết hắn cái máu chảy thành sông sợ là cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên nói, mặt tròn người trẻ tuổi đứng sau lưng, không phải người bình thường. Vậy liền, tuyệt đối không thể dùng phương pháp bình thường đi xử lý. Cố Phán trong lòng đột nhiên chuyển qua mấy cái suy nghĩ, sau đó liền chỉ có bịch một tiếng vang trầm. Cũng cầm song đao mặt tròn thanh niên đã không thấy tăm hơi, trên mặt đất chỉ lưu lại một nửa người bao sâu hố to, cùng với hội tụ tại đáy hố một đoàn đỏ tươi. Khu khu. Cố Phán che miệng lại, kịch liệt ho khan, từng kia từng sợi máu tươi từ theo giữa ngón tay nhỏ xuống. Hồng Y Tân Lương, nàng đạo tiêu cùng bảo hộ. Đạo tiêu công hiệu ngược lại là hoàn mỹ phát huy ra, về phần bảo hộ. Nói thật cũng là thân thể cường kiện tới trình độ nhất định hắn, cái khác tùy tiện thay đổi một cái đại tông sư phía dưới võ giả đến, bị hai giờ ấn ký làm như thế một chút, tuyệt đối bị hút khô hao hết, chết không có chỗ chôn. Xoẹt. Còn đang ở ho khan Cố Phán đột nhiên đưa tay, đem lặng yên không một tiếng động theo đáy hố máu thịt bên trong bay ra một con sâu nhỏ bóp thành mảnh vỡ. Thú vị, là cái này Câu Lan tổ chức gần tàng một lá bài tẩy sao? Cùng bách hoa cắt so ra, một xa một trùng, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Suy nghĩ sâu xa một chút lời nói, quan hệ giữa hai cái, dường như không hề giống lúc trước hắn trồ nghĩ đơn giản như vậy, có thể còn có đủ loại dấu ở dưới mặt bàn, không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn tiểu đồ vật. Nhưng mà chỉ bằng mấy cái biết bay tiểu côn trùng, liền dám ở trước mặt hắn có chỗ dựa không sợ rồi sao? Hắn nhưng là kiến thức qua một linh phân hóa linh trùng lúc, kia lên trời xuống đất không gì làm không được cảnh tượng hoành tráng, trước mắt này một ít xáo lộ, ngay cả nhường hắn khẩn trương tư cách đều không có. Bất quá, vừa nãy tựa hồ có chút sai lầm, không nên ngón tay trượt đi đem kia côn trùng bóp chết, mà là nên cầm phụ đầu đưa nó dừng chết, nhìn một chút có thể hay không gia tăng một chút HP cùng điểm kinh nghiệm. Với lại tại bách hoa các lúc, hắn tâm thần chấn động phía dưới cũng không có trước tiên đối những kia tiểu xà ra tay, ngược lại là không kịp phản ứng, mặc cho chính bọn chúng bốn phía chạy trốn, sau đó hóa thành cho tàn tàn đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thịt mũi cũng là thịt, chúng chi vậy vẫn là xà. Đáng tiếc ga Cố Phán mặt không biểu tình, tiện tay vung ra một đoàn vàng nhạt hỏa diễm, đem đáy hố huyết đục đều bao phủ ở bên trong. Rất nhanh hỏa diễm đem huyết đục xương cốt đều hóa thành cho, hắn lại đặt cái hố lấp đầy, xử lý còn sót lại dấu vết, trực tiếp rời khỏi tiểu lộ, hướng phía hoang dã chỗ sâu đi đến. Hắn hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn tìm nơi thích hợp cầu thượng một hồi, chậm đợi sự kiện lên men, gây xôn xao, đồng thời thử nghiệm thăm dò nghiên cứu một chút trên cổ tay 2 giờ dấu vết, lại nên xử trí như thế nào. Hai điểm này ấn ký đính vào trên người, so với lúc trước Bạch Hổ để lại cho hắn hắc tuyến cũng càng để cho người tâm hoảng ý loạn, khó mà yên giấc. Chương 101, Thập Hương lâu chương 101, Thập Hương lâu trang trí được có chút xa hoa bên trong một gian phòng khách, lúc này oanh thanh yến ngữ, phi thường náo nhiệt. Công Dương Khánh cùng Vưu Kỳ ngồi đối diện uống, mà ở hai người bên cạnh, còn có 4-5 vị mặc mát lạnh cô nương trẻ tuổi, đang không ngừng địa rót rượu chia thức ăn, cọ sát tiếp khách. Công Dương Khánh uống hết trong chén rượu ngon, đặt chén rượu xuống lúc thuận thế lại đối bên cạnh cô nương đến cái xoay tay lại lấy ra, trêu đến đối phương không ở hờn dỗi đồng thời, chính mình lại cười lên ha ha. Vưu Kỳ nhắm nửa con mắt, đem đầu thoải mái dễ chịu gối lên phía sau thân thể mềm mại bên trên, đột nhiên ung dung thở dài, hai ta trước kia liền bị bách hoa các tiểu cô nương kia tuyên bố soát xuống dưới, không ngờ rằng nản lòng thoái chí chuẩn bị dẹp đường hồi phủ lúc, lại còn có chuyện tốt bực này rơi xuống. Chỉ là không biết Phong Vân Hình có phải hay không cũng bị soát xuống dưới. Công Dương Khánh kẹp một đũa rau xanh, đưa vào trong miệng chậm rãi nhai, ta vậy không rõ ràng à, chẳng qua theo ta thời đến, và bị bách hoa các nữ đệ tử nhìn chúng, được một kiểu thê mỹ thiếp, ngược lại không bằng giống chúng ta như vậy, trái ôm phải ấp tới cũng nhanh sống. Được rồi Công Dương Hình, ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Vưu Kỳ lại là một bộ không đồng ý nụ cười, đối Công Dương Khánh lời giải thích cũng không đồng ý là gì. Ôm vào trong ngực mỹ tiểu nương, luôn luôn không bằng hoa dại hương. Vưu Kỳ cười tủm tỉm nói, huống chi đối với ngươi ta loại người này, liền xem như được bách hoa các cô nương niềm vui, vợ chồng song song trông nom việc nhà còn đợi cho phía sau, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta thì thầm chạy ra ngoài thâu hương thiết ngọc? Ách! Công Dương Khánh sững sờ, lập tức vỗ tay cười to nói, hay là Vưu Minh nhìn tấu triệt, nói có lý, tượng ngươi ta tiểu này lang thang đang độ tử, làm sao lại tại trên một thân cây treo cổ? Bất quá, ngưng một chút, hắn nhưng lại hơi nghi hoặc một chút lên, nhưng theo ngươi ta biết đến tình huống nhìn xem, hai cái kia được bách hoa các đệ tử làm vợ ra hỏa, từ đó sau đó dường như liền thật sự thu tâm, ngay cả gặp mặt lại để hắn uống hoa, tiểu vậy gọn gàng dứt khoát từ chối. Nếu thật là nói như vậy, chẳng phải là tương đương với đến trong hoa viên hái được một đóa hoa đều đi, cũng rốt cuộc đối cả vườn đỏ bừng xanh biết làm như không thấy. Vưu Kỳ vẫn không có mở to mắt, hay là bộ kia nhàn nhạt nét mặt, Công Dương huynh lời ấy sai rồi, ngươi thử tưởng tượng, nếu là bách hoa các cô nương thật sự ưu tú khả nhân nhi đến loại trình độ đó, đặt tại ngươi ta trên người, có thể cũng sẽ đối với những khác nhan sắc tầm thường chẳng thèm ngó tới. Hắn sau khi nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng bên cạnh thân cô nương cánh tay, ôn nhu nói, chẳng qua trong lòng ta, các ngươi có phải không giống nhau, bên ngoài những cái này mới thật sự là nhan sắc tầm thường, xa xa không so được các ngươi ôn nhu động lòng người, khéo hiểu lòng người. Công tử nói như vậy, nô gia thế nhưng vui vẻ đến gấp đấy. Ha 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 ha, vui vẻ là được rồi. Gấp đâu, tự nhiên càng tốt hơn. Khoảng cách hai người khách phòng xa xa một gian đen nhánh gian phòng bên trong, đột nhiên vang lên nhất đạo cực nhẹ hơi tiếng bạo liệt. Hô, một chiếc ngọn lửa như đậu cây đèn sáng lên, mờ tối quang mang không chỉ không có đem bên trong căn phòng hắc ám xua tan, ngược lại càng đem lại một loại không hiểu âm trầm không khí. Thúc thúc, Nguyên Chấm chết rồi, ngay cả trùng ở trong cơ thể hắn thi trùng đều không có chạy thoát. Đột nhiên, nhất đạo có mị hoặc khàn khàn hương vị nữ tử âm thanh trong phòng vang lên. Ta đã hiểu rõ, nhường Đồng Sơn đi một chuyến, đi xem đến cùng là thế nào chuyện. Gian phòng bên trong quang tuyến chiếu rọi không đến sâu trong bóng tối, truyền ra nhất đạo du dương cao xa giọng nam. Nữ tử đáp một tiếng là, trầm mặc một lát sau nhưng lại mở miệng nói, thúc thúc, lần này có thể hay không lại là Bách Hoa Các ra tay. Tất nhiên thúc thúc đã từng nói Bách Hoa Các chủ luyện công gây ra rủi ro, thân thể bị thương, thực lực tiêu trừ, vậy tại sao không nhân cơ hội này diệt đám kia tiện nữ nhân? Du dương thanh âm nam tử vang lên lần nữa, chẳng qua lần này, so với vừa nãy nhiều hơn mấy phần lệnh ý, ủ, ngươi cùng ở bên cạnh ta cũng coi như thời gian không ngắn, như thế nào, ngay cả tối thứ căn bản đều quên. Nói hỏi cho rằng bốn đầu quy củ, không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi, không nên nhìn xem không nhìn, không nên làm không làm. Thúc thúc đem ta cứu trở về ngày đó đã nói, ủ nhi vĩnh viễn không dám quên. Ngươi còn nhớ là được. Cùng với nhẹ mảnh tiếng bước chân, có người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đứng ở tối tăm ngọn đèn phụ cận. Đây là một cái nam tử mặc áo trắng, hắn màu da rất trắng, không cần không tóc, ngay cả lông mày lông mi lông tơ đều không có, cả người chợt nhìn rất là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng chỉ cần nhìn nhiều hai mắt, liền sẽ cảm thấy hàn khí từ lòng bàn chân xoay quanh mà lên, bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhìn chăm chú nơi cửa túi đầu đứng trang nghiêm nữ tử, trầm mặc sau một hồi mới nói, về sau, đường đối các chủ có bất kỳ bất kính, liền xem như trong lòng bụng chống nghĩ, cũng là không được. Ủ nhi đã hiểu. Không, ngươi không rõ, cũng không biết không có các chủ, liền không có ta thi lễ, trước đây là một kẻ hấp hối sắp chết, năng lực sống tạm hạ tính mệnh, đồng thời báo được thù lớn, đây đều là các chủ đối ta ban ân. Mặc dù các chủ tại trong tu hành tẩu hỏa nhập ma công lực rút lui, gần đây vậy không còn xuất hiện trước mặt người khác, nhưng ta nhất định phải nhường nàng hiểu rõ, ta thi lễ, còn có này thập hương lâu, chính là bóng dáng của nàng, chính là nàng nên bước, là nàng chỉ hướng ở đâu, rồi sẽ cắn được nơi nào một cái trung quyền. Ta nói như vậy, ngươi thế nhưng thật sự đã hiểu. Thi vấn chậm rãi quỷ dạp trên đất, ủ, đã hiểu. Đi thôi, nhường Đồng Sơn đi xem một chút, rốt cuộc là ai, giết ta thập hương lâu môn nhân. Là, cửa phòng lại một lần nữa bị đóng lại, mờ tối ngọn đèn cũng theo đó dập tắt, chỉ còn lại cái đó không có một kia lông tóc nam tử, trầm mặc đứng ở phòng giữa nhà, dường như là một bộ cứng ngắt thi thể, không hề nhúc đích. Tiểu thư, thi vấn cao cao đang ngồi, chính phía dưới, một cái cao lớn uy mãnh nam tử trung niên cùng kính hành lễ. Lâu chủ có lệnh, cho ngươi đi tra một chút nguyên chấm nguyên nhân tử vong, xem xét rốt cục là ai giết hắn. Tuân mệnh. Nam tử trung niên đứng dậy, trước khi đi lại hỏi một câu, tiểu thư, nếu là lão nô trực tiếp bắt được hung thủ giấu vết hoạt động đâu? Ngươi có phải hay không ngốc à, tìm thấy hung thủ trực tiếp giết chết chính là, vấn đề đơn giản như vậy còn cần hỏi lại. Thi vấn lật tới lật lui trên bàn bình bình lọ lọ, có chút do dự rốt cục cái kia dùng loại đó bột nước, mở miệng lúc giọng nói liền có vẻ hơi không kiên nhẫn lên. Nếu như hung thủ là người ở đó đâu? Ngươi ở đó, ngươi là nói Bách Hoa Các? Thi vấn cắn chặt môi dưới, đem tiện nhân hai chữ gắng gượng nuốt trở vào, chậm rãi nói, vậy chuyện này à, ta không làm chủ được, ngươi vẫn là đi hỏi ta thúc thúc đi. Lão nô đã hiểu. Đồng Sơn gật đầu, quay người rời đi. Thời gian ngược lại là không sai biệt lắm, liền để ta nhìn một chút, tối nay trong tới những nam nhân này, có hay không có thể vào được nhìn. Đợi cho Đồng Sơn đi xa, Thi vấn bỗng chốc sinh động, mấy lần liền chạy ra cửa ngoại, dọc theo mở tối hành lang một đường hướng phía quang minh đang thịnh chỗ đi đến. Nàng từng gian phòng nhìn sang, lại đều chỉ là chẳng thèm ngó tới, mãi đến khi đi vào một gian tiếng cười cười nói nói liên tục ngoài cửa sổ. Ừ, nàng chính là ở đây dừng bước lại, nhìn một chút bên trong một buông thả, một lưỡi biếng hai cái nam tử trẻ tuổi, nhịn không được đều che miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Hai người bọn họ còn tính là có chút ý nghĩa, đáng tiếc nô gia chỉ có một, lại nên như thế nào tuyển chọn đâu. Nàng thở khẽ nhìn nở nụ cười, đem ta chém thành hai mảnh tự nhiên không nhiều thích hợp, cho nên nói, vậy liền đành phải để các ngươi tự giết lẫn nhau, giết chết một cái. Sau đó ta là có thể cùng còn lại cái đó, tại người chết bên cạnh thi thể làm thành chuyện tốt suy nghĩ một chút máu tươi làm nổi bật, cốt nhục làm bạn, đều hoan hỉ đến sắp bật cười. Đương đương đương. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ. Công Dương Khánh hô một tiếng đi vào, quay đầu nhìn lại, con mắt liền đống chốc thẳng. Hai vị công tử, tiểu nữ tử này toa lễ độ. Chương 102. Hoang dã đạo quán chương 102, hoang dã đạo quán Bắc Phong từ nửa đêm bắt đầu, liền càng lúc càng lớn, phía sau càng là hơn có quỷ khóc sói gào chi thế. Lấm ta lấm tấm nhỏ vụn đông tuyết sen lẫn trong gió rơi xuống, rất nhanh liền tượng trên mặt đất gắn một lớp mỏng manh mối mịn. Sau đó không lâu, tuyết càng rơi xuống càng lớn, giữa thiên địa đã cái gì cũng nhìn không rõ ràng, chỉ có một mảnh trắng xóa. Cố Phán dừng bước lại, quay đầu xem xét chính mình tại trên mặt tuyết lưu lại một nhóm thật sâu dấu chân, không khỏi có hơi nhíu mày. Hắn lấy được những kia tu luyện công pháp bên trong chỉ có một bộ khinh thân thuật, nhưng mà dựa theo phía trên quy hoạch phương pháp vận hành đan điền nhiệt lưu lúc, lại cũng không có thể làm cho mình đạp tuyết vô ngân, lăng ba hư độ. Tối đa cũng chỉ là nhảy được cao hơn, chạy càng nhanh hơn một chút. Cho nên nói, sẽ không thật sự khinh thân thuật kết cục thảm hại đã hiện lộ ra. Này không thành a dấu vết thái rõ ràng. Nếu là có người muốn đuổi theo hắn, căn bản cũng không cần vận dụng những phương pháp khác, chỉ cần theo bước chân sở đi tìm đến là được. Vì hắn hiện tại thể trọng, dẫm ra tới dấu chân rất sâu, nếu như dựa theo lúc này tuyết thế, tối thiểu nhất còn phải lại qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem dấu vết hoàn toàn che giấu. Với lại theo trên mặt đất tuyết động càng ngày càng dày, hắn dẫm ra tới dấu chân đều càng sâu, đem triệt để che giấu cần thời gian cũng liền càng dài, thật đúng là cái không dễ giải quyết nan đề. Cố Phán hy vọng chính mình năng lực gặp phải một con sông. Dù sao có liệt diễm trưởng chân khí hộ thể, hắn sẽ không bị chết quóng, như thế hắn là có thể giống như trước đây, lặn xuống nước rời khỏi, không cần tiếp tục muốn lo lắng đạp tuyết để lại dấu vết vấn đề. Hơn nửa canh giờ về sau, dẫm lên giản dị tự chế ván trượt tuyết Cố Phán không có tìm được dòng sông, ngược lại là nhìn thấy một tòa lẻ loi trơ trọi lập ở trong vùng hoang dã đạo quan. Đại ngụy cảnh nội cũng có hòa thượng cùng đạo sĩ, chẳng qua chỗ cung phụng hương hỏa thần Phật cùng Cố Phán trước một cái thời không có chút khác biệt, một thân đếm cùng thế lực vậy còn kém rất rất xa trước một cái thời không quy mô, thuộc về loại đó dẫn không dậy nổi quá sóng lớn lan tổ chức. Cho dù tại một tòa người hộ không phải quá nhiều trong trấn, cũng rất khó nhìn thấy đạo quán miếu thờ tồn tại, cho nên nói tại hoang tàn vắng vẻ dã ngoại hoang vu, đột nhiên nhìn thấy như vậy một tòa kiến trúc, quả thực có chút nhường hắn cảm thấy kinh ngạc. Khi mà hắn hơi đến gần một chút, nhìn thấy quan trong còn đốt như ẩn như hiện ánh lửa, trong lòng kinh ngạc hoài nghi tình liền không khỏi càng tăng lên mấy phần. Sau một khắc, Cố Phán không chút do dự thay đổi phương hướng, hoạt động tuyết tấm hướng phía một phương hướng khác mà đi. Trượt ra mấy trượng về sau, hắn nhưng lại đột nhiên dừng lại, xoay người đối tòa kia đạo quán cắn răng cười gần nói, con mẹ nó, lao tử không biết ngươi có phải hay không dị văn, cũng khinh thường tại hiểu rõ, nhưng ngươi tốt nhất hiểu rõ một việc, đó chính là sau một thời gian ngắn, tuyệt đối đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi lần thứ hai. Cam Lâm Lương, nói đơn giản một chút, ta hiện tại vô cùng phiền, rất phiền. Mặc dù không nghĩ giúp phiền toái, nhưng phiền phức vậy tuyệt đối đừng chọc tới ta, ta siêu hùng, hung lên ngay cả mình đều sợ. Hung dữ thả một trận miệng pháo về sau, hai tay của hắn dùng sức khẽ chống tuyết trượng, ván trượt tuyết phút chốc vọt lên phía trước hơn một trượng khoảng cách, rất nhanh liền biến mất ở mênh mông trong gió tuyết. Không lớn đạo quán duy trì yên tĩnh trầm mặc, chỉ có hu hu phong tuyết thanh từ giữa không trung gào thét mà qua. Gia hỏa này chạy cũng không chậm, cũng may mà có dạng này một trận tuyết lớn đột nhiên hạ xuống, nếu không liền xem như có cùng nguyên cưu đồng nguyên thi trùng chỉ dẫn, ta vậy đã sớm vứt bỏ tung tích của hắn. Đồng Sơn nhanh chân chạy vội tại trong đống tuyết, trước mắt một thức chỗ, phi hành một đầu toàn thân trắng toát tiểu trùng, giấu ở lưu loát trong đống tuyết, rất khó bị phân biệt phát hiện. Đột nhiên, Đồng Sơn dừng lại chạy vội bước chân, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước xa xa xuất hiện một tòa đạo quán. Nơi này, lẽ ra không nên có đạo quán mới đúng. Bất quá, người kia tại trên mặt tuyết lưu lại trượt ngấn lại là trực tiếp hướng phía đạo quán mà đi, nghĩ đến là vào trong tránh tuyết, sưởi ấm. Đồng Sơn quan sát kỹ hồi lâu, cuối cùng phỏng đoán, hắn theo dõi người kia rất có thể chính là tiến vào trong đạo quán, đồng thời, đã tại bên trong giấy lên một đống lửa. Không quản ngươi có đúng hay không giết chết nguyên cưu hung thủ, chỉ bằng ngươi để cho ta tại tuyết dạ trong truy lùng thời gian dài như vậy, đã làm cho lấy tâm can của ngươi đến nhân lúc còn nóng nhắm rượu. Đồng Sơn hít sâu một cái thấm lạnh mà ướt át không khí, từ phía sau lưng rút ra hai con chí ít có cánh tay quy mô thuộc đồng giản, cẩn thận đề phòng đi vào đạo quán ngoài cửa. Xuyên thấu qua nửa mở cũ nát cửa gỗ, hắn đã có thể mơ hồ nhìn được trong chính điện kia ôn hòa sáng ngời đống lửa, cùng với tại bên cạnh đống lửa túi đầu ăn thân ảnh. Đồng Sơn cười lạnh một tiếng, vừa muốn một giản đập phá cửa quan, lại tại thời khắc cuối cùng lại ngừng lại, chậm rãi đem giơ lên cao cao đồng giản phóng. Không đúng, tòa này đạo quán có chút không đúng. Chỉ có một đầu, cùng nguyên cưu thể nội cùng sinh đồng nguyên thi trùng, nó đang e sợ, bản năng mong muốn rời xa tòa này đạo quán. Đồng Sơn đưa tay, đem lơ lửng ở trước mắt màu trắng tiểu trùng nắm, quan sát kỹ một lát. Nó thật sự đang sợ. Này có chút nhường Đồng Sơn cảm thấy khó hiểu. Hắn chính là một đường đi theo thi trùng cảm ứng, mới theo tới nơi đây. Như vậy, trong đạo quán hẳn là tồn tại cùng nó đồng căn đồng nguyên thi trùng khí tức. Có thể nó nhưng không có loại đó giống như thiêu thân lao đầu vào lửa loại, bay qua cùng với nó tương giao xúc động, đơn giản tâm trạng trong lưu lộ ra ngoài chỉ có sợ hãi. Đạo quán có vấn đề. Đồng Sơn trước tiên quay người, không chút do dự liền hướng phía phương hướng ngược nhau rời khỏi, thậm chí không quay đầu lại nhiều nhìn lên một cái. Hắn chi như vậy khẳng định nói quan có vấn đề, mà không phải truy tung người kia có vấn đề, cũng là bởi vì từ bắt đầu truy tung cho đến nhìn thấy đạo quán trước, thi trùng biểu đạt ra thông tin toàn bộ đều là khát vọng, mà không phải hiện tại sợ hãi. Đồng Sơn rất rõ ràng, người có lúc lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, đi chính mình lừa gạt mình, từ đó đạt được cùng bản tâm tương phản lựa chọn cùng đáp án, nhưng tư duy đơn giản thi trùng sẽ không như vậy, nó chỗ tuân theo chỉ có một mạc nhất tối trực quan phán đoán. Bước chân hắn không dừng lại, thậm chí so lúc đến còn nhanh hơn rất nhiều, mãi đến khi lại cũng không nhìn thấy tuyết lớn chỗ sâu tòa kia đạo quán nhỏ, mới qua loa thả chậm bước chân. Sau đó hắn đều không có dấu hiệu nào nhìn thấy đứng sừng sững ở ngay phía trước một tòa nho nhỏ đạo quán. Sự việc đang trở nên có chút kỳ quái, để cho ta dường như đã chết kỳ tâm, cũng có một chút hoạt khí nhi kỳ lạ. Đồng Sơn cầm thật chặt một đôi nặng nề thuộc đồng giản, trực câu câu nhìn trước mặt yên tĩnh đạo quán, còn có bên trong thiêu đốt lên đống lửa. Hắn không chút do dự quay người, lần nữa hướng phía phương hướng ngược nhau bắt đầu từng bước một rời khỏi. Vừa nãy có lẽ là bởi vì tuyết lớn môi trường, dẫn đến hắn đối phương hướng phán đoán sản sinh lệch lạc, cho nên thứ này đến cùng phải hay không thật sự tượng hắn suy nghĩ như vậy kỳ lạ, còn cần lại tiến hành chính xác nghiệm chứng. Hắn từng nghe lâu chủ thi lê nói qua, tại đại ngụy trên mặt đất, trừ ra một loại trên ý nghĩa sinh linh ngoại, còn có cái khác trước kia không biết có hay không có tồn tại qua, nhưng mà hiện tại đang ngày càng tấp nập xuất hiện quỷ dị sinh linh. Lâu chủ đem nó xưng là dị văn. Lâu chủ còn vô cùng nghiêm túc từng nói với hắn, nếu như tương lai một ngày nào đó, nếu có người chợt phát hiện chính mình đang đối mặt quỷ dị khủng bố, không thể giải thích tình huống lúc, rất có thể liền đã xa vào đến dị văn sự kiện bên trong. Lúc này, tuyệt đối không thể hoảng hốt lo sợ, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Vì người tại bình tĩnh trạng thái dưới, mặc kệ là động tác hay là nét mặt cũng sẽ không có quá lớn và mẹo. Lời như vậy, trước khi chết bộ dáng sẽ có vẻ tương đối bình thản ung dung. Đồng Sơn nghĩ đến đây, trên mặt đã tràn đầy nụ cười khó hiểu. Thi lễ lao đại thật sự chính là sẽ gào to người. A Tịnh nói chút ít nhường hắn nghe đã cảm thấy buồn cười lời nói. Bất quá, hắn hay là dừng bước lại, nhìn xuất hiện lần nữa ở trước mắt tòa kia rách nát đạo quán, thở thật dài một cái. Thật có ý tứ, từ hắn chết qua một lần sau đó lại bị thi lễ lao đại giao phó tân sinh về sau, còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện quỷ dị này. A cũng không biết cùng chính hắn so ra, rốt cục là ai càng ma quái hơn, vậy càng khủng bố hơn một ít. Càng quan trọng chính là, không biết này đạo quán đồ vật bên trong có ăn ngon hay không. Đồng Sơn liếm liếm môi, màu sắc trắng bệch đầu lưỡi bạch địa rũi ra thật dài, dường như muốn túi đến trước ngực trên quần áo. Siêu. Trắng bệch lưỡi dài lại nhanh chóng rút vào trong miệng, Đồng Sơn trầm thấp cười lấy, đưa tay đẩy ra đạo quán kia phiến cũ nát cửa gỗ. Chương 103, Đông Lôi chương 103, Đông Lôi. Đồng Sơn khá là mong đợi vượt qua rách dưới đạo quán cánh cửa. Người, hắn đến qua vậy không chỉ có một, hương vị chỉ có thể coi là bình thường, có lẽ tòa này trong đạo quán sắp xuất hiện đồ vật, mới biết là chân chính mỹ vị. Vào đạo quán, hắn trở lại cẩn thận đem cửa gỗ đóng kỹ, suy nghĩ một lúc lại trực tiếp đem ổ khóa đè chết, lại dùng đồng giản một cái nền dẹp, lúc này mới chậm rãi vòng qua trước điện đình viện, đi vào trong chính điện. Mờ tối trong chính điện, ngồi chồm hổm ở trước đống lửa sưởi ấm người ngẩng đầu, đẩy ra che khuất mặt loạn phát, lộ ra một tấm không dừng lại nhảy vọt biến ảo khuôn mặt. Đồng Sơn đầu lưới lại tiêu nhịu xuống, chảy xuống tí tách nước bọt, lặng lặng nhìn tại ánh lửa chiếu rọi, nam nữ già trẻ các loại hình dạng biến không ngừng khuôn mặt. Người đã đến a. Cuối cùng, trên gương mặt kia khuôn mặt dừng lại tiếp theo, hóa thành một tấm không có ngũ quan bề bản. Ngươi vừa nãy có hay không có nhìn thấy một người? Đồng Sơn thu hồi tích táp chảy xuống nước bọt đầu lưỡi, ông thanh hỏi một câu. Gặp được, sau đó hắn đi nha. A, ngươi đều không muốn nhìn muốn ăn rơi hắn. Bạch bản khuôn mặt đột nhiên huyễn hóa thành một cái tiểu nữ hài thuần chân khuôn mặt, rất nghiêm túc nói, hắn rất nóng, ta sợ sẽ đốt tới chính mình. Với lại, ở trên người hắn, dường như có một đạo có thể tồn tại, cũng có thể cũng không tồn tại ánh sáng màu đỏ, tản ra để ta cũng không muốn đi đụng vào một loại điên cuồng hương vị. Sau một khắc, tiểu nữ hài mặt lại biến thành trung niên nam nhân, một bộ ôn tồn lễ độ người đọc sách bộ dáng. Người kia trước khi đi, còn đối ta nói mấy câu. Đồng Sơn lập tức thấy hứng thú, lúc này hỏi, ồ, hắn nói cái gì? Nam tử trung niên khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa, trên gương mặt kia lại đột nhiên hiện ra một cái lao học cứu khuôn mặt, làm ra một bộ nghi ngờ nét mặt, khoảng chính là uy hiếp ta, để ta đừng đi tìm hắn phiền hắn ý tứ, tất cả chữ viết, ta đều có thể đại khái nghe hiểu, chỉ là trừ ra hai cái kia tử. Cái nào hai cái? Một cái là con mẹ nó, nếu như hắn nói rất đúng loại đó có thể chạy trốn động vật, ta lại là chưa từng nghe nói qua có loài ngựa này thật tồn tại, còn có chính là Cam Lâm Lương, có lẽ là bởi vì hiện tại tuyết lớn, hắn liền nói trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, thật lạnh. Cam Lâm Lương, ngươi lý giải phải rất khá, nhưng mà con mẹ nó, ta vậy chưa nghe nói qua có loài ngựa này, có lẽ là dị vực nước khác chủ loại. Đồng Sơn nhíu mày lặp lại một lần, cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn rất nhanh liền đem điểm ấy nhỏ nhặt không đáng kể nghi vấn ném đến sau đầu, trên đầu lưỡi lại bắt đầu tích táp chảy xuống giọt lớn nước bọt. Ta ăn năn hối lỗi sinh sau đó, ăn không ít người, hương vị chỉ là bình thường, nhưng không có gương mặt người còn chưa từng ăn qua, rất muốn hiểu rõ hương vị làm sao. Bên cạnh đống lửa người lần nữa biến ảo thành tiểu nữ hai gương mặt, nàng cúi đầu xuống, trên mặt hiện ra một vòng thẹn thùng. Ta vậy vô cùng thích ngươi đầu lưỡi. Cố Phán dọc theo đất tuyết một mực tiến lên, rất nhanh liền đem tòa kia rách nát đạo quán ném đến sau lưng, với lại mãi đến khi hắn đi ra hơn 10 dặm đi, đều không có tái kiến đạo quán xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Hắn có lẽ là sai quái tòa kia đạo quán. Làm lúc nếu như vào trong, có thể cũng không dẫn phát sự kiện ma quái, mà là năng lực hướng sưởi ấm quán chủ làm một điểm nóng hổi đồ ăn đến ăn. Chẳng qua cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nếu như một lần nữa tình huống giống nhau, hắn còn là sẽ lựa chọn qua cửa mà không vào, tránh ra thật xa. Tuyết lớn hạ suốt cả đêm, liền xem như đến buổi sáng, bầu trời vẫn như cũ là u ám một mảnh, lưu loát đông tuyết còn đang ở rơi xuống, đem mặt đất tuyết đọng ép tới càng thêm dày hơn được. Trải qua một mảnh diện tích khá lớn rừng cây sau đó, Cố Phán bất ngờ phát hiện mấy gian không có một hai nhà gỗ, sau đó, hắn trượt tuyết trang bị xuất hiện nhảy vọt thức phát triển, trực tiếp theo nhân lực nhảy lên đến xúc vật kéo. Dưới lòng bàn chân ván trượt tuyết vậy thăng cấp đã trở thành một cỗ làm ẩu trượt tuyết. 7-8 đầu chó hoang lẻ lưới, ở phía trước liều mạng chạy trước, trên người còn phủ lấy dây cương, cột vào phía sau một tuyết khiêu bên trên. Chúng nó không dám không chạy, trên mông cháy đen da lông chính là đối bọn chúng không nghe chỉ lệnh trừng phạt. Đương nhiên, chỉ cần chúng nó làm tốt, sau lưng kia một tên gia hỏa khủng bố rồi sẽ ném qua đến một đám viên đẫm máu thịt tươi, cũng chúng nó thỏa thích cắn xé nuốt. Thưởng phạt phân minh phía dưới, không cần bao lâu thời gian, chó hoang nhóm cũng đã có thể thuần thục phân biệt ra được trái, phải, nhanh, chậm, ngừng, mấy cái này chỉ lệnh đơn giản. Cố Phán ngồi ở một tuyết khiêu bên trên, quen cửa quen mẹo đem một đầu lợn rừng gần nửa đoạn thi thể chia làm khối nhỏ, xuất ra một bộ phận ném cho chó hoang, lại dùng theo trong nhà gỗ tìm thấy cũ nồi đốt đi một chút nước ấm, rót vào cái hũ uy chúng nó uống xong, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị chính mình cơm trưa. Hắn đã liên tiếp ăn quá nhiều ngừng ăn thịt. Theo ban đầu đơn điệu lòng bàn tay thịt nướng, đến phía sau theo nhà gỗ phát hiện nhặt trang bị mới chuẩn bị về sau, liền lại thêm ra đến muối thô thêm cây ớt thịt hầm tuyển hạng, coi như là tại trên danh nghĩa đổi hoa văn. Trận này tuyết rơi vô cùng không bình thường. Mặc dù đây là hắn ở đây phương này thiên địa qua cái thứ nhất thu đông, nhưng căn cứ hắn hiểu biết đến tình huống, giống như vậy hay là cuối thu đầu mùa đông giao thế lúc, liên tiếp kéo dài mấy ngày cuồng phong bạo tuyết, trừ ra đại ngụy bắc địa, tại những nơi khác đều là vô cùng hiếm thấy sự việc. Mùa đông này, đoán chừng rất nhiều người nhịn không nổi ai chớ nói người, liền nói này một đám chó hoang, nếu như không phải gặp phải hắn, đợi đến năm sau xuân về hoa nở thời điểm, còn có thể sống sót 2-3 người cũng đã là vận khí cực tốt tình huống. Ầm ầm. Đột nhiên, nhất đạo sấm rền từ đằng xa thiên không vang lên, cả kinh cọ nằm tại Cố Phán bên chân chó hoang đầu lĩnh một cái run rẩy, đứng thẳng người liền đối với thiên sủa loạn không thôi. "Được rồi được rồi, hiểu rõ ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng này mẹ nó thế nhưng thiên tượng, ngươi chó con non liền xem như nghĩ phản ngày này đi, cũng phải nhìn ta cái chủ nhân này có hay không có thực lực này mới được." Cố Phán vỗ vỗ chó hoang đầu, để nó an tĩnh lại, thuận tay lại ném đi qua một khối còn tản ra nhiệt khí thịt hầm, một bên nhìn miệng lớn nuốt chó hoang, một bên nhíu mày lầm vào suy tư. Thế giới này, trừ ra dị văn sự kiện tại dần dần khuyết tán ngoại, lẽ nào ngay cả thiên tượng khí hậu đều muốn từ mùa đông này mở đầu, sắp xảy ra đột biến sao? Còn có này đột nhiên xuất hiện, nhưng lại liên miên bất tuyệt đông lôi, dựa theo trước một cái thời không cổ nhân lời giải thích, có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì a, mặc dù ở cái trước thời không trong cổ tịch, từng có sơn không lăng, nước sông là kiệt, đông lôi chấn chấn, mưa hạ tuyết, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt như vậy đối trung trinh không hai tình cảm mỹ hảo hướng tới miêu tả, nghe tới cũng coi như rung động đến tâm can, cảm động lòng người nhưng càng nhiều lưu truyền. Tại dân gian trong dân chúng lời giải thích lại là, trận trận đông lôi, khắp nơi trên đất là tặc, tháng 6 tuyết bay, không phải đoàn tức tả. Khắp nơi trên đất là tặc, tặc ở đâu, tặc lại là cái gì? Ngày này, thật sự muốn thay đổi sao? Quan quát. Đột nhiên, vài con quạ đen từ đằng xa bay qua, một mực một nơi nào đó xoay quanh không tới. Cố Phán từ trong trầm tư bừng tỉnh, cho ăn uống no đủ chó hoang tròng lên dây cương, chỉ huy chúng nó đều hướng chạy chỗ đó đi. Phương này thiên địa quạ đen so sánh với một cái thời không đồng loại cái đầu lớn hơn, cũng càng hung ác, thậm chí có thể tựa ưng loại một dạng, từ trên trời giáng xuống bắt giữ săn giết các loại động vật. Đương nhiên, chúng nó còn có lớn nhất một cái yêu thích, đó chính là thích ăn thi thể. Hiện tại những thứ này hắc nha một mực xoay quanh không xuống, cũng liền nói minh trên đất động vật cái đầu không nhỏ, đã nhanh muốn tử vong, nhưng còn không có hoàn toàn tử vong. Mau một chút, nhanh một chút nữa, đuổi tại đám kia xúc sinh lông lá phía trước cướp được con mồi, đều cho ngươi bọn này đổ chó con thêm đồ ăn. Cảm tạ thư hữu Thanh Thanh Tử Khâm yêu thư hữu Nhạn Minh cấp bách khen thưởng, cảm ơn. Chương 104, tại thiện nhân chương 104, tại thiện nhân Cố Phán vung vẫy lên trong tay thật dài mấy cái, nhẹ nhàng phát tại dã cầu thủ lĩnh trên thân, tất cả đội ngũ tốc độ đi tới trong lúc đó lại hướng lên để một đoạn. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Cố Phán nhìn nằm đến tại trong đống tuyết lập tức liền muốn lâm vào hôn mê nam tử, ung dung thở dài. Nay con mồi, có vẻ như quạ đen có thể ăn, nhưng hắn lại không thể ăn a, này y phục trên người không thể chống cự phong tuyết, với lại ngay cả phương tiện giao thông đều không có, tại gió bao tuyết lớn trong liền dựa vào nhìn hai cái chân đi đường, thật sự là đối sinh mệnh mình cực kỳ không chịu trách nhiệm hành vi. Chẳng qua còn tốt, tất nhiên người này nhường hắn nhìn thấy gặp được, vậy vẫn là thuận tay cứu tốt. Vào buổi tối, Cố Phán cùng cứu lên nam tử ngồi đối diện tại một đống cháy rừng rực bên cạnh đống lửa, một người mang theo một cái cốt đồng tại gặm. Trên lửa mang lấy là lập công lớn cái nồi, bên trong còn đủ ngủ cùng ngục hầm nhìn các loại nội tạng. Càng làm cho Cố Phán mừng rỡ là, lại có tiểu. Đây là cái đó tên là Phùng Tiên Kỳ nam tử vì tại Tuyết Thiên đi đường, đặc biệt mua hai đại túi rượu mạnh chống lạnh, bây giờ tuyệt đại bộ phận cũng vào Cố Phán bụng. Cho chuyện mở mới biết được, Phùng Tiên Kỳ nguyên bản ở tại ngoài mấy chục dặm một tòa núi nhỏ chân núi, kết quả đột nhiên bị tuyết lớn, phong sơn chặn đường, sinh hoạt khốn khổ không đáng kể, liền muốn đi một chỗ tên là Phùng Liên Trang thôn, đi cầu trợ thân làm thôn chính tộc thúc giúp đỡ vượt qua khó khăn. Cố Phán trong lòng hơi động, lúc này hóa thân thành cầm kiếm giang hồ, vào nam ra bắc, du lịch thiên hạ người đọc sách, trong nháy mắt thu hoạch Phùng Tiên Kỳ cực nặng ngưỡng mộ tình, lại thêm đất tuyết ân cứu mạng, một bữa cơm ăn xong đã là đến túi đầu bái lễ trình độ. Tiếp đó, Phùng Tiên Kỳ thịnh tình mời Cố Phán tiến đến Phùng Liên Trang nghỉ chân, trong lúc nói chuyện càng đem nơi đó phong thổ dân tình, xung quanh cảnh sắc hung hăng tán dương một phen. Cố Phán suy nghĩ một chút, liền ôm có cũng được mà không có cũng không sao thái độ cùng hắn một đường hướng phía Phùng Liên Trang đi. Một ngày sau, bọn hắn cuối cùng đi vào một chỗ nước xanh vần quanh, bao phủ trong làn áo bạc trong thôn. Phùng Tiên Kỳ tộc thúc là trong làng già lão, lại thêm thôn chính thân phận, bực này chỗ thật xa, đã có thể được xem là toàn thôn nhất ngôn cựu đỉnh tổ hoàng đế. Nhìn thấy họ hàng xa tới trước xin giúp đỡ, Phùng thôn chính ngược lại là vô cùng sảng khoái lấy một ít tiền bạc cùng quần áo lương thực, lại phái bản tộc mấy cái trẻ trung khỏe mạnh người trẻ tuổi tiễn hắn trở về, coi như là lấy hết thân làm thân tộc trưởng bối kia phần lực. Trước khi đi, Phùng thôn chính lại bàn giao dẫn đầu người trẻ tuổi, đường về lúc đi trước một chuyến đu tại trấn, bái yết hồ viên ngoại, hướng hắn báo cáo thôn bây giờ khó xử, nhìn tới năm có thể hay không có thể miễn trừ những thứ này nghèo khổ hộ nông dân một ít tiền thuế đất. Từ đầu tới cuối, Phùng thôn chính đều không có gặp được Phùng Thiên Kỳ một mặt, so với nhà mình cái này hậu bối, hắn ngược lại đối thân làm người đọc sách Cố Phán có vẻ càng thêm thân cận rất nhiều. Cùng Phùng thôn chính uống bữa rượu, lại tại trong thôn ngoại trong ngoài đi dạo hai vòng sau đó, Cố Phán liền quyết định tạm thời ở chỗ này ở mấy ngày, ít nhất chờ tuyết ngừng trời trong sau đó lại nói rời khỏi. Thôn chỉ có hơn trăm gia đình, ngày bình thường lui tới lữ khách càng là hơn ít đến dường như không có, cho nên đừng nói khách sạn, ngay cả tiểu quán cũng không có một chỗ. Cố Phán cầm viên bạc vụn ra đây, thuê thôn bên cạnh một đôi ông cháu trạch viện, sau đó lại thuận đường đem nhà kia trong ngày mùa đông không có việc gì tiểu tử thuê làm gã sai vặt, như vậy ở chỗ này ở lại. Tiếp xuống liên tiếp mấy ngày, hắn không phải là bị Phùng thôn chính gọi đi uống rượu tàn phiếm, chính là ra ngoài dắt chó đi săn, thời gian trôi qua ngược lại cũng tính toán là an bình dễ chịu. Ầm ầm. Âm u không trung, lại là một hồi sấm rền từ đằng xa truyền đến. Cố Phán chính nâng lấy một đầu bát, ngồi xổm ở cánh cửa chỗ liền dưa muối loang tuyết hút cháo cơm, nghe được dường như lớn một ít tiếng sấm, cùng với bị giam tại cột trong vòng đàn chó hoang của thiếu, tâm trạng trong lúc đó u ám tiếp theo. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem bát cơm ném cho gã sai vặt, quay người đều trở về phòng, thoát ý lên giường, ra phủ một được lại nằm ngáy ho ho lên. Tiếng sấm vang lên ba lần, không có dấu hiệu nào, tuyết đều ngừng. đợi cho vào lúc giữa trưa, đã lâu ánh nắng phá vỡ tầng mây chiếu rọi xuống đến, cho trắng loá như tuyết nông thôn lại bôi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Âm u đầy tử khí thôn trong lúc đó trở nên linh hoạt lên. Tiểu nhân đi ra ngoài như bị điên một dạng thống khoái chơi tuyết, đã có tuổi vậy rời ghế đi vào bên ngoài, bên cạnh hưởng thụ lấy ánh nắng ấm áp an ủi, bên cạnh tụ tại một chỗ nói chuyện tào lao nói chuyện tiếng. Cố Phán cái này giấc ngủ phải là thiên hôn địa ám, khi lại một lần nữa bị gã sai vật đánh thức lúc, đã đến đèn hoa mới lên, cái kia lúc ăn cơm tối. Tiên sinh, thôn lão sai người gọi ngươi đi uống rượu đấy. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, nguyên bản vẻ mặt xanh xao gã sai vật trên mặt đều đã có ánh sáng màu đỏ, cũng làm cho hắn đối không có chuyện đều ra ngoài đạp tuyết săn thú Cố tiên sinh sùng bái vô cùng, lòng kính trọng giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Cố tiên sinh một người bắt cầu, chỉ cần ra ngoài, nhất định rất có thu hoạch, trong làng mạnh nhất mấy cái thợ săn cùng hắn so ra, căn bản chính là cái ngay cả lộ cũng sẽ không đi, ngay cả đao cũng bắt không được hài đồng. Với lại Cố tiên sinh mang về con ngồi trừ ra rừng chút ít phế liệu cho ăn, cái khác đại bộ phận cũng phân cho trong thôn áo cơm khó khăn thôn hộ, ngay cả hơi kém thi đậu tú tài lao thôn chính cũng đang cảm thán Cố tiên sinh như thiên nhân lâm phạm, không phải bọn hắn những thứ này nước bùn trong đất lăn lộn chọc người có thể so sánh. A, trời đã tối sao, chẳng thể trách ta cảm giác trong bụng trống trơn, đói khát khó nhịn. Cố Phán xoa xoa con mắt, một cái trở mình từ trên giường nhảy xuống. Nhiều ngày như vậy thời khắc cảnh giác, đã để tiếng lòng của hắn kéo căng đến cực hạn, ngay cả ra ngoài đi săn cũng là tìm ăn làm phụ, dò xét có thể đột nhiên giáng lâm nguy cơ làm chủ. Không nghĩ tới hôm nay vỏ đã mẹ không sợ rơi tâm thái cùng nhau, vậy mà liền ngủ ròng rã một cái ban ngày. Thôn lão nói, hôm nay đúng lúc là ưu tại trấn tại thiện nhân đến thôn nhìn xem buổi thôn dân, cứu trợ tuyết hai, trời tối được sớm, liền chuẩn bị tại ta nơi này ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai mới hồi thị trấn. Thôn lão thế là liền chuẩn bị đồ nhắm rượu, chiêu đãi tại thiện nhân, cố ý mời tiên sinh quá khứ tiếp khách. Gã sai vật một bên phục thị Cố Phán mặc quần áo, một bên cảm giảm lại nhải nói xong. Cố Phán gật đầu, hắn ngược lại là theo phùng thôn chính trong miệng nghe nói qua vị này hồ viên ngoại tình huống, thật tính toán ra, dường như tất cả phùng liên thôn đều là tự cấp hồ viên ngoại làm công. Chẳng qua vị này hồ viên ngoại vốn liếng thâm hậu, tâm địa cũng không tính là quá tối, là vì ưu tại trấn xung quanh tá điển sinh hoạt cũng coi như là qua được. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng cũng sẽ không bị chết đói chết quóng, đối với phương này thiên địa tầng dưới chót nông hộ mà nói, cũng đã xưng được là ông trời mở mắt thịnh thế quang cảnh. Tại phùng thôn chính trong nhà, một bữa rượu ăn là chủ và khách đều vui vẻ. Nhất là khi biết hồ viên ngoại yêu thích nghe bình thư, nhìn xem tạp nghe về sau, Cố Phán nhất thời hào hứng đến, liền làm tức hóa thân người kể chuyện, đem trước một cái thời không tiểu cố sự hạ bút thành văn, lại không chút do dự gắn ở trên người mình, là hắn nâng thư cầm kiếm, hành tẩu thiên ngai kiến thức, gắng gượng đem hồ viên ngoại nói rất đúng trận mắt há hốc mồm, bùi ngùi mãi thôi. Cố Phán giảng đến chỗ cao hứng liền cười ha ha, sau đó càng là hơn thoát áo ngoài, bưng chén lên hét lớn một ngụm. Hôm đó ta cùng với vài vị giang hồ thiếu hiệp hẹn nhau lật kia tuyết sơn, lại bởi vì tuyết lở, bị vây ở một chỗ kết đầy tảng bằng trong sân động, mấy người trên tay chỉ có một chút rượu trắng, một túi giang đậu mà thôi. Hồ viên ngoại mở to hai mắt, vội vã truy vấn, sau đó thì sao? Thời tiết giá lạnh, bị nhốt thâm sơn, tất cả mọi người vô cùng nhàm chán, thậm chí đem lời cũng trò chuyện hết nói lấy hết, viên ngoại ngươi nói, lại nên tìm chút gì chuyện làm mới sẽ không bị nghẹn điên. Chương 105, lễ gặp mặt chương 105, lễ gặp mặt bị nhốt tuyết sơn, trời đông giá rét, ngay cả ăn đều chỉ có một túi giang đậu mà thôi. Hồ viên ngoại cứng họng, ngập ngừng nói, còn có thể tìm cái gì chuyện làm, nhắm mắt chờ chết mà thôi. Ha ha. Cố Phán cười to, chúng ta thế là liền bắt đầu đếm băng trụ. 63 căn băng trụ, 27 căn trường, 36 cánh ngắn, Quách thiếu hiệp đếm 16 lần, Tiến thiếu hiệp đếm 40 lần, còn có một vị Vương Động Vương thiếu hiệp lại chỉ đếm 3 lần. Hồ viên ngoại thật dài thở ra một ngụm tiểu khí, thực sự là ngoài dự liệu đáp án, chư vị thiếu hiệp thực sự là giàu cảm xúc, chỉ là Vương thiếu hiệp vì sao chỉ đếm 3 lần? Cố Phán thu nụ cười, rất nghiêm túc nói, vì Vương thiếu hiệp sợ nhất cô độc tịch mịch, cho nên hắn không dám đa số, muốn đem những kia băng trụ giữ lại chậm rãi đếm. Anh hồ viên ngoại ngu ngơ hồi lâu, mới si ngốc hỏi, kia Cố tiên sinh ngươi đây, đếm mấy lần? Cố Phán lại là cười to, dường như vui vẻ đến cực điểm, ta sao, một lần đều không có đếm. Hồ viên ngoại lần nữa ngây người, đem chính mình thay vào đến trong chuyện xưa về sau, thậm chí cảm thấy được không đếm băng trụ đều sẽ nghẹn đến nổi điên, tại loại này môi trường dưới, tiên sinh không tới đếm băng trụ, lại sẽ không cảm giác nhàm chán sao? Cố Phán bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, tiến tới hạ giọng nói, không, ta càng nhàm chán, cho nên ta liền đem kia túi giang đậu giấu đi, không cho bọn hắn đếm, tự mình một người len đếm. Hồ viên ngoại lần này trực tiếp nâng cốc đàn xếp lên, nên uống cạn một chén lớn, nên uống cạn một chén lớn a. Hắn đùng ngục đại rót một trận, thở ra một ngụm tiểu khí nói, bản thân hỉ nhìn xem tạp thư tin đồn thú vị, ngược lại là đều không có Cố tiên sinh trải qua sự việc có hứng, nhất là dị vãng nhìn xem những kia chính sử điện tịch, càng là hơn không thú vị đến cực điểm, không có một chút hương vị. Cố Phán trong mắt hơi híp, lại là khoát tay một cái nói, viên ngoại cái này sai lầm rồi, sử quan tiếp mặc như kim, có thể một kiện tại làm lúc thiên đại sự tình qua đi, lưu lại bèn bèn là đôi câu vài lời mà thôi, chúng ta mấy cái này ngoại nhân, không thân lâm kỳ cảnh lời nói, cũng có thể từ đó nhìn ra bao nhiêu thứ. Hồ viên ngoại uống một ngụm rượu, đang cân nhắc Cố Phán ý tứ trong lời nói, liền nghe được hắn lại tiếp theo nói xuống dưới. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có ý hướng đường địa phương đều có phân tranh, có trinh phạt địa phương đều có các loại âm mưu quỷ kế, nhưng mà, tại sách sử trên điện tịch, viên ngoại cũng có thể nhìn thấy bao nhiêu người tên đâu, liền nói viên ngoại trước đó đối ta nhắc tới thư viện lão sư, vị kia bị ngươi tôn sùng đầy đủ nhân vật, đã làm được quản lý một quận quận trưởng chức quan, dậm chân một cái có thể nhường xung quanh mấy trăm dặm rung động không chỉ đại nhân vật. Cố Phán nói đến chỗ này dừng lại một chút, nhấp một điếu, chân thành nói, viên ngoại có thể suy nghĩ một chút, nếu là tiếp qua 100 năm ngàn năm, hắn có thể hay không tại sách sử trên điện tịch lưu lại tên của mình, cũng có thể nhường ngàn vạn chúng sinh cũng còn nhớ hắn sao? Hồ viên ngoại bỗng chốc sửng sốt, sau một hồi mới ung dung thở dài, rất khó, nếu không có ngập trời gặp gỡ, dường như là chuyện không thể nào. Đây chính là, Cố Phán cười ha ha, lại giơ lên bát rượu, cho nên nói, chúng ta những tục nhân này, hay là thích làm những thứ này uống rượu khoác lác tục sự, vui vẻ là được. Vì chuyện xưa nhắm rượu, mỗi lần muốn nên uống cạn một chén lớn, hồ viên ngoại ngay cả thái cũng quên ăn nhiều mấy ngụm, đến cuối cùng tự nhiên là men say bên trên, dường như đều muốn giật phơi y cây gậy trúc làm kiếm, buông tha gia sản cùng Cố Phán cùng nhau lưu lạc giang hồ. Ngày thứ hai, Cố Phán trước kia đuổi đến chó hoang đi ra ngoài, đợi cho buổi chiều trở về lúc, mới nhìn rõ bước chân phủ phiếm hồ viên ngoại theo Phùng thôn chính trong nhà ra đây, hàn huyên trò chuyện vài câu sau tiến hắn lên xe ngựa rời khỏi. Tiếp xuống liên tiếp đã vài ngày, hắn cũng sẽ ở sáng sớm ra ngoài, sau đó lại tại vào đêm trước trở về, đem đánh tới con mồi đưa cho thôn dân chia ăn, chế ý đi ngày nào giữa trưa, Cố Phán đem mấy ngày đến rất phong phú nhất thu hoạch ném cho gã sai vật đi thu thập, một người chui vào chính mình phòng nhỏ đóng cửa không ra, nét mặt bình tĩnh lạnh nhạt, lại không có đêm đó trên tiệc rượu biểu hiện ra hành vi phong túng. Tại đây tọa bình tĩnh thôn nhỏ trong nghỉ tạm một thời gian về sau, hắn chuẩn bị mấy ngày nay liền rời đi. Nếu là không có lúc nào cũng có thể giáng lâm nguy cơ đặt ở trong lòng, hắn có thể còn có thể tại đây dân phong thuần phát nông thôn lại nhiều ở chút ít thời gian, chỉ tiếc, bọn hắn cũng không phải người của một thế giới. Hắn nếu là một mực ở tại chỗ này, cho bọn hắn mang tới liền không vẹn vẹn là con mồi, thậm chí còn có thể có không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Biết được Cố Phán muốn rời khỏi, Phùng thôn chính cũng không làm nhiều giữ lại, chỉ là liên tiếp bày hai ngày thực rượu, cho hắn tiễn đưa. Ngày thứ hai mới từ Phùng thôn chính trong nhà uống rượu xong ra đây, Cố Phán về đến chỗ ở, đầu tiên là âm thầm thì thầm chính mình vài câu lười biếng kéo dài cậu, liền gọn gàng mà linh hoạt trở về phòng khép cửa phòng lại. Hắn vừa muốn thoát y lên giường nghỉ ngơi một lát, bên ngoài chợt chuyển đến gã sai vặt tiếng la. "Cố tiên sinh, hồ viên ngoại trước tới tìm ngươi." Gã sai vặt theo cửa sân chỗ chạy tới, hướng Cố Phán thông bẩm một tiếng. "Ú tại trấn hồ viên ngoại." Cái này khiến Cố Phán hơi có chút kinh ngạc. Hắn cùng hồ viên ngoại chẳng qua là lần kia tại thôn chính trên tiệc rượu gặp qua một lần, mặc dù làm lúc nói chuyện rất hưng phấn rất vui vẻ, kỳ thực bọn hắn ngay cả sơ giao cũng không tính, càng nhiều hơn là sau khi gặp mặt, liền riêng phần mình biến mất tại biển người mênh mông không gặp nhau nữa người lạ. Như vậy, hồ viên ngoại lần này đột nhiên lại đến Phùng Liên thôn, hơn nữa là không chào hỏi đều trực tiếp tìm tới cửa, rốt cục có chuyện gì? Không qua tới người là khách, dù sao hắn hôm nay cũng không có ý định rời khỏi, cũng chỉ cùng vị này thân hảo nông thôn uống chút trà tâm sự cũng tốt. Không bao lâu, mặc một thân miên bảo hộ viên ngoại liền ngồi ở bên trong phòng tiếp khách. Nhưng mà càng làm cho Cố Phán hơi nghi hoặc một chút là, hắn không là một người thăm hỏi, lại còn mang theo một vị ước chừng hơn 20 trẻ đẹp nữ tử đến. Khô cục. "Cố tiên sinh, mạng muội tới trước, không biết có hay không có quấy đến tiên sinh thanh tịnh." Hồ viên ngoại nhìn lên tới tinh thần tựa hồ có chút không tốt lắm, hốc mắt ám sâu, sắc mặt cũng có chút phát xanh, dường như là rất nhiều ngày cũng không có nghỉ ngơi tốt đồng dạng. "Không sao cả." Cố Phán mỉm cười cho hai người rót đầy nước trà, "Ta người này cái khác không nhiều, chính là nhàn rỗi rất nhiều, viên ngoại năng lực tới tìm ta thưởng trà tán tiếng, cũng coi là bất phiền muộn." Hồ viên ngoại quay đầu nhìn thoáng qua, đứng tại sau lưng hắn cô gái trẻ tuổi bỗng dưng giật mình tỉnh lại bình thường, lấy ra một đầu đây bàn tay hơi lớn hộp, tiến lên một bước cung cung kính kính để lên bàn. "Nàng là của ta thiếp thất Tiểu Vân. Lần đầu thăm hỏi tiên sinh, một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt, không thành tính ý." Cố Phán liền lại hơi kinh ngạc, không có việc không lên điện tam bảo, vô cớ tặng lễ đem cầu người, hồ viên ngoại đây là đang cầu hắn làm việc. Phải biết, hắn hiện tại vai trò thân phận không phải là dị văn ti tham sự, cũng không phải Cố Bách hộ, chẳng qua là cái giả vờ cao thâm tiên sinh dạy học mà thôi. Như vậy, vị này dậm dậm chân có thể nhường u tại chấn lắc ba lắc hồ viên ngoại, đến tột cùng có chuyện gì năng lực nhờ tới hắn đến? Lẽ nào người này xem thấu thân phận chân thật của hắn, mong muốn mượn mặt mũi của hắn mưu cái xuất thân? Không, liền xem như hồ viên ngoại hỏa nhãn kim tinh, như vậy hắn cho dù muốn mưu xuất thân, tìm nhà mình thư viện lão sư chẳng phải là tốt hơn? Cố Phán lắc đầu, đem cái này không chịu trách nhiệm buồn cười suy đoán bác bỏ rơi, dứt khoát cái gì cũng không nói, cái gì vậy không làm, liền đợi đến đối phương không giữ được bình tĩnh mở miệng trước. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, tương phản còn trực tiếp theo trên bàn cầm lên con kia gỗ, mặt không đổi sắc liền ngay trước hồ viên ngoại cùng cô gái trẻ tuổi mặt mở ra. A, lại lần đầu tặng lễ đều thủ bút lớn như vậy. Liếc mắt nhìn chằm chằm, lại đưa tay vào trong sờ lên sau đó, Cố Phán lại đặt cái nắp khép lại, cũng không có trả lại, mà là đều đặt ở bên tay chính mình, thỉnh thoảng vuốt ve một mặt ngoài hoa văn trang sức đường vân. Đựng trong hộp nhìn trừ ra mấy tờ ngân phiếu ngoại, còn có một khối ngọc bội, với lại tuyệt đối một chút nhìn qua liền biết là giá trị vạn kim tốt nhất lão liệu điều thành, lại trải qua không biết bao nhiêu năm bảo dưỡng lắng đọng, mới có hiện tại kiểu này sáng bóng. Càng quan trọng chính là, hắn theo ngọc bội chỗ sâu cảm giác được một dòng nước nóng, ngay cả chân khí bên trong đan điền, tựa hồ cũng hoạt bát mấy phần. Phần này lễ gặp mặt rất nặng, rất trọng, trọng đến ngay cả hắn như vậy đối cổ đại tiền bạc không có quá lớn khái niệm người, cũng yêu thích không nỡ rời tay trình độ. Cảm tạ thư hữu Nhạn Minh cấp bách, thư hữu Thanh Thanh Tử Khâm yêu khen thưởng, cảm ơn. Chương 106, ác mộng chương 106, ác mộng Tô Lậu gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cốc cốc tiếng đánh không dừng lại vang lên. Cố Phán một mực không có nói chuyện, chỉ là bấm tay nhẹ nhàng gõ nhìn trên bàn gỗ, phát ra có quy luật tiếng vang. Sau một hồi mới rời một mực nhìn chăm chú hộp con mắt, mỉm cười nói, "Vô công không nhận lộc, viên ngoại là có chuyện gì muốn ta giúp đỡ sao?" Hồ viên ngoại nâng chén trà lên đùng ngục một hơi uống sạch sẽ, sau đó thật dài thở ra đến một ngụm trọc khí. Không hiểu ra sao, nhìn Cố Phán ôn hòa yên tĩnh đủ cười, hắn chỉ cảm thấy tại vị này cố tiên sinh trong phòng khách, tinh thần giống như đạt được cực kỳ tỏa sáng lỏng, một mực nhíu lại lông mi lúc này vậy ra hắn ra. Cố tiên sinh đọc đủ thứ ẩn ý, lại cầm kiếm du lịch thiên hạ, học thức cùng kiến thức nhất định cực lớn, không phải ta bực này khốn tại một góc sơn thôn thôn phu có khả năng so sánh. Hồ Biên Ngoại cân nhắc chậm rãi nói, giọng nói khàn khàn khô khốc, cùng trước đó thôn chính trên tiệc rượu cái đó khí phách phấn chấn trung niên nhân như hai người khác nhau. Ngươi nói, Cố Phán lời ít ý nhiều, lần nữa đem tầm mắt rơi vào Hồ Viên Ngoại trên mặt. Tiêu Thụy thành bộ dáng này, hắn đây là bao nhiêu ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Hồ Viên Ngoại chần chờ, cúi đầu xuống, sau đó lại nâng lên, ánh mắt bên trong vẫn luôn tồn lưu nhìn lo nghĩ biểu tình bất an, thậm chí còn có thật nhiều hoảng hốt sợ hãi tâm trạng bộc lộ, giống như tại thời khắc này, hắn đột nhiên theo một cái tự tin thành thục người trưởng thành, biến thành đêm khuya trong bóng tối thấp thỏm lo âu hài đồng. Trầm thấp tiếng khóc lóc vang lên, Cố Phán tầm mắt dương lên, liền thấy đứng ở Hồ Viên Ngoại sau lưng nữ nhân xinh đẹp, lúc này lại đã lệ rơi đầy mặt. Một hồi lâu sau đó, Hồ Viên Ngoại có chút bực bội địa vỗ một cái ghế lan can, lại quay đầu khiển trách một tiếng, nhường nữ nhân ngăn lại tiếng khóc, sau đó thở thật dài một cái. Đây đã là ngày thứ 6, liên tục 5 cái buổi tối cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái, sắc mặt đông chốc trở nên trắng xanh, "Cố tiên sinh, là như vậy, theo 6 ngày trước cái kia buổi tối, không, hẳn là 6 ngày trước cái đó sau nửa đêm 4 canh thời gian, ta đột nhiên đều theo một cái vô cùng kinh khủng trong cơn ác mộng bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi lạnh đều đem đệm chăn thấm ướt, ngươi không biết, ta sống gần 45 năm, cũng chưa bao giờ trải qua đáng sợ như vậy một cảnh." Làm ta bị dọa đến khi tỉnh lại, tình cờ nghe được phu canh tại gõ canh 4 sáng nhịp trống, làm lúc ta cực sợ, liền đem Tiểu Vân đánh thức, cho nàng nói chuyện này. Hồ Biên Ngoại thở hổn hển quay đầu nhìn thoáng qua, càng đáng sợ là, ngày thứ 2 buổi tối, ta lại trong cùng một lúc bị ác mộng làm tỉnh lại, sau đó, sau một lúc lâu thời gian, đại khái là 20 cái hô hấp tả hữu, Tiểu Vân nàng. Nàng vậy đột nhiên đánh thức, đồng dạng chưa tỉnh hồn, mồ hôi lạnh lâm ly. Cố Phán có hơi nhắm mắt lại, không nói gì, chờ đợi nhìn Hồ Biên Ngoại tiếp tục giảng thuật xuống dưới. Ngày đó chúng ta đều không có lại ngủ tiếp, mặc quần áo tử tế trên giường một mực ngồi xuống bình minh. Sau đó là ngày thứ 3 buổi tối, lại là đồng dạng ác mộng, lại là tại 4 canh nhịp trống lúc bừng tỉnh, tại ta bị dọa sau khi tỉnh lại, tận lực đếm hơn 20 số lượng, liền thấy Tiểu Vân sợ hãi kêu lấy mở mắt ra. Nói đến chỗ này, Hồ Viên Ngoại che mặt, gần như sắp khóc lên, lại sau đó, ngày thứ 4, ngày thứ 5, hay là 4 canh thời gian, hay là cùng một cái ác mộng. Vậy ngươi mơ tới cái gì? Cố Phán nét mặt bình thản, giúp hắn tục đầy nước trà. Vượt quá dự liệu của hắn, Hồ Viên Ngoại lại chậm rãi lắc đầu nói, ta không biết, ta thật sự không biết. Mặc dù mỗi lần đều sẽ theo cái đó trong cơn ác mộng bừng tỉnh, nhưng ta hoàn toàn không nhớ ra được trong mộng nội dung, chỉ biết là đó là một đáng sợ tới cực điểm ác mộng. Cho dù tỉnh lại, ta cũng vô pháp ngăn lại sợ hãi của nội tâm, thậm chí cũng có tại chỗ tự sát suy nghĩ một mực xoay quanh không tới. Cái này có chút ý tứ. Cố Phán nhắm mắt lại, tự hỏi Hồ Viên Ngoại trước sau trong lời nói xuất hiện chỗ mâu thuẫn. Hồ Viên Ngoại, đã ngươi một chút cũng không nhớ rõ trong mộng nội dung, lại thế nào dám khẳng định như vậy, liên tục mấy ngày cũng làm là cùng một cái ác mộng. Hồ Viên Ngoại bưng lấy chén trà, trầm mặc một lát sau run giọng nói ra, ta vậy nói không rõ ràng cái loại cảm giác này, nhưng ta dám xác định là cái này hoàn toàn giống nhau ngộng. Với lại, ta nghĩ, Tiểu Vân nàng nuôi đêm làm, cũng là cùng ta giống nhau như lúc ngộng, cũng sẽ ở 4 canh thời gian bừng tỉnh, mỗi lần ta đều sẽ so với nàng sớm tỉnh lại mười mấy đến 20 cái hô hấp thời gian, mặc kệ là cùng nhau ngủ hay là tách ra ngủ, đều là như thế. Cố Phán giọng nói cũng biến thành càng thêm nghiêm túc, vậy mọi người đổi chỗ dừng sao? Hồ Viên Ngoại xoa xoa trên trán rỉ ra mồ hôi, cười khổ nói, đổi, thậm chí cũng chạy đến trấn Tây đạo quan ở đây một đêm, lại hay là không có bất kỳ biện pháp nào. Hồ Viên Ngoại, ngươi bây giờ thật tốt hồi ức một chút, đem liên quan tới việc này tất cả chi tiết giảng cho ta nghe, cũng tốt để cho ta làm ra càng thêm phán đoán chuẩn xác. Tình huống như vậy, là khác thường nghe sự kiện xảy ra sao? Theo lúc này lên, Cố Phán mới rốt cục thật sự coi trọng, bắt đầu tự hỏi hắn rốt cục là muốn lưu lại quan sát, hay là không nói hai lời xoay người rời đi. Trầm mặc một lát sau, hắn hay là quyết định trước thử nghiệm đem sự việc làm một phân tích phán đoán, lại lấy này đến quyết định rốt cục nên làm ra lựa chọn như thế nào. Chuyện này mặc dù đem Hồ Viên Ngoại dọa cho phát sợ, với lại tựa hồ có chút quỷ dị, nhưng rốt cuộc chỉ là liên tục mấy ngày gặp ác mộng mà thôi, cũng không có cái khác quỷ dị tình huống xuất hiện. Nếu như một người áp lực quá lớn, trường kỳ ở vào tình trạng khẩn trương, có khả năng sẽ dẫn đến trên tinh thần xảy ra vấn đề, không mẹn mẹn là thường xuyên sẽ làm ác mộng, nghiêm trọng lúc ngay cả thành tình trạng thái dưới đều sẽ xuất hiện đủ loại ảo giác. Tỷ như chính hắn, trước đây không phải cũng là liên tiếp mấy ngày cũng mơ tới máu me đầy mặt hồng y tân nương à, mặc dù nói là người cái kia sợ lúc nhất định phải sợ, nhưng cũng không thể nghe phong chính là mưa, sợ đến thấy cái gì đều sợ đến muốn mạng tình trạng. Như vậy hình thành quen thuộc, rồi sẽ chết bốn có dũng khí cùng nhiệt khí, lỡ như lần nào thật sự xa vào đến dị văn sự kiện bên trong, chỉ muốn chạy trốn người kia tuyệt đối sẽ chết được rất nhanh thảm nhất ra hỏa. Nhưng mà, cũng không thể một vị mê đầu nhắm mắt, không quan tâm liền hướng trước mãng, như thế gặp mặt thượng hồng y tân nương như vậy thật sự vô cùng lợi hại dị loại, một đầu sông tới đều lại không đường lùi. Đương nhiên, còn có quan trọng một điểm chính là, khối ngọc bội này hắn vô cùng thích, tất nhiên chuẩn bị lấy đi, kia tối thiểu nhất cũng muốn hơi quên bảo vị này Hồ Viên Ngoại một chút, coi như là công bằng công chính đồng giá trao đổi. Đều nhằm vào Hồ Viên Ngoại tình huống này phân tích cụ thể, nếu quả như thật là dị văn, chỉ sợ nguy hiểm đẳng cấp cũng sẽ không cao, chẳng qua là làm một chút ngộng mà thôi, đã mấy ngày ngay cả người đều không có chết đến một cái, nhìn như vậy tựa hồ là cái vô cùng ôn nhu, vô cùng nhát gan dị loại đấy. Đổi lại Hồng Y Điệp, Bạch Xà, vị này Hồ Viên Ngoại chỉ sợ ngay cả đầu thất đều đã qua hết. Nghĩ đến đây, Cố Phán liền mỉm cười đứng dậy, nếu như Viên Ngoại không ngại, ngay tại quý phủ chuẩn bị cho ta một gian khách phòng, thật muốn nói lên, tại hạ cũng là hiểu sơ một ít trừ tà biện pháp. A, nói đến đây, còn có thể thích hợp địa giúp ngươi nhìn một chút trạch viện phong thủy. Vậy liền, đa tạ Cố tiên sinh. Hồ Viên ngoại vành mắt đỏ lên, lúc này đứng dậy, đối với Cố Phán chính là vái chào tới điện. Chương 107, gác đêm chương 107, gác đêm tất nhiên quyết định muốn đi Hồ Viên ngoại trong nhà, hai người một chút bàn bạc, quyết định làm tức đều xuất phát chạy tới U Tạ trấn. Hồ Viên ngoại biểu hiện được quả nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, cùng tiếp thất Tiểu Vân lần nữa bái tạ về sau, đi chậm chậm đi ra ngoài, hô to để hạ nhân đem xe ngựa chạy đến. Hai người sau khi rời đi, Cố Phán đem gã sai vật kêu đến, lại tiện tay kín đáo đưa cho hắn một điểm tiền bạc. Ta tối nay muốn đi Hồ Viên ngoại trong nhà làm khách, ngươi thu thập một chút cùng ta cùng đi tốt, đến U Tạ trấn sau đó, ta lưu tại Hồ Viên ngoại trong nhà, ngươi đây, tốt nhất cũng đừng có tiến hồ phủ, đi trên thị trấn tiểu quán trà đùa giỡn một đùa giỡn, sau đó đến khách sạn ở lại, trọng điểm nghe một chút gần đây có hay không có xảy ra hi kỳ cổ quái gì sự tình. Gã sai vật cầm thật chặt bạc vụn, hưng phấn qua đi lại là vẻ mặt có vinh cùng ở đó hưng phấn nét mặt, tiên sinh quả nhiên đại tài, ngay cả Hồ Viên ngoại bực này đại nhân vật đều muốn tự thân tới cửa đến mời tiên sinh làm khách đấy. Cố Phán sững sờ, lập tức cười to nói, hắn cũng không phải mời ta đi làm khách, mà là tìm ta đi giúp hắn giải mộng, tiện thể sẽ giúp hắn nhìn một chút gia đình phong thủy cắt hung làm sao. Nhìn thấy gã sai vật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng tò mò nét mặt, Cố Phán nhếch miệng mỉm cười giữ yên lặng, lập tức đuổi hắn đi thu thập buổi tối phải dùng quần áo. Dù cho là trên đường tuyết động còn chưa hoàn toàn hòa tan, xe ngựa hay là một đường chạy nhanh chóng, có thể thấy được Hồ Viên ngoại tại áp lực thật lớn hạ sợ hãi vội vàng tâm tình. Cố Phán một nhóm tại sát trời đêm đen trước khi đến đã bước vào U Tạ trấn, đem gã sai vật sau khi để xuống thẳng vào hồ phủ, sớm có quản gia nhũ già tại cửa ra vào chờ đợi, đem bọn hắn đón vào. Cơm tối là tại hồ phủ trong ăn, món ăn rượu coi như không tệ, nhưng Hồ Viên ngoại tâm sự nặng nề, rõ ràng không muốn ăn chút nào, chỉ là một chén tiếp một chén địa uống rượu. Sau bữa ăn, Cố Phán muốn là tối nay hai người cũng không ngủ được, đều ngồi đối diện thưởng trà chuyện phiếm, trừng to mắt chờ đợi canh bốn sáng đến, chẳng qua còn chưa tới nửa đêm, Hồ Viên ngoại cũng đã buồn ngủ đến một khắc cũng chịu không được dáng vẻ, ngồi ở chỗ kia treo lên chợp mắt tới. Hắn đành phải gọi tới quản gia, đỡ Hồ Viên ngoại hồi trên giường nghỉ ngơi, chính mình thì đến cùng Hồ Viên ngoại vẹn vẹn một màn ngăn cách ra ngoài, rời cái ghế ngồi xuống ngưng thần điều tức. Hồ phủ quản gia cùng một danh gia đình cũng bị Hồ Viên ngoại lưu ở lại, cùng ngồi ở gian ngoài tả hữu, vô cùng buồn chán địa từng ngụm nếp trà đậm dài khát nâng cao tinh thần. Sáng ngời ánh đến chiếu dọi xuống, Cố Phán nhìn hơi rung nhẹ màn cửa, trong lòng một mảnh bình thản bình tĩnh. Hắn cùng Hồ Viên ngoại nhiều nhất chỉ có hơn một trượng khoảng cách, vì hắn cảm giác bén nhạy, chỉ cần mấy bước ngoại trên giường có dị động, tuyệt đối có thể trong phút chốc đổi tới. Liền xem như có chúng nó xuất hiện, chỉ cần không phải Hồng Y Tân Nương như vậy có thể nghiền ép hắn tồn tại, đối mặt cái khác dị loại nên cũng có sức đánh một trận, kém nhất, hắn bước xuống hồ phủ đám người, một người tránh chiến chạy thoát cũng không phải là quá đại nạn chuyện. Mà nếu quả như thật là Hồng Y Tân Nương tầng thứ dị loại, Hồ Viên ngoại căn bản không thể nào còn có thể nhảy nhót tương bừng nhiều ngày như vậy, còn có thể chạy đến trong làng đi tìm hắn nhờ bà, chỉ sợ tất cả U Tạ trấn cũng sớm đã trở thành một mảnh tử địa. Như thế càng nghĩ, Cố Phán vậy sau khi ổn định tâm thần, thậm chí còn nhiều hơn một chút mừng rỡ tâm trạng. Nói không chừng lần này không chỉ có thể thu hoạch một đống tiền bạc cùng ngọc bội, thậm chí còn có thể để cho lâu không ăn mặn dã chiến đao uống no máu tươi, để thăng một chút thực lực của mình. Có lẽ là bởi vì có Cố Phán ở một bên bảo vệ nguyên nhân, mọi mệnh tới cực điểm Hồ Viên ngoại rất nhanh liền bước vào mộng đẹp, còn đánh lên nho nhỏ khó khẻ. Cố Phán hơi cười một chút, đầu ngón tay sờ nhẹ cằm búa, một bên chú ý chung quanh tình huống, một bên tiếp tục tự hỏi về trên tu hành một vài vấn đề. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên, thân thể hắn run lên, mở choáng mắt. Sắc mặt âm trầm chầm chầm vào trên bàn chập chờn bất định đèn đuốc, núp ở ống tay áo bên trong tay nắm chặt ở tuần thú lợi phủ lửa nóng nóng lên cả bữa. Hắn vừa mới ngủ thiết đi, hắn lại bất chi bất giác liền ngủ mất, với lại vừa mới theo một cái trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Loại cảm giác này vô cùng chân thực, nhưng lại cực độ không chân thực. Nguyên nhân căn bản nhất còn tại ở trong mộng rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hắn một chút cũng không nhớ gì cả. Chỉ có đáy lòng tồn tại kia một tia hồi hộp, luôn luôn đang nhắc nhở hắn, vừa nãy thật sự chuyện gì xảy ra. Cố Phán lông mày thật sâu nhăn lại, đáy lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Từ hắn tu hành có chút thành tựu đến nay, tựa tối nay kiểu này mất khống chế đột nhiên chìm vào giấc ngủ tình huống, thật sự chính là lần đầu tiên xuất hiện. Càng làm hắn nghi ngờ là, gặp ác mộng không chút nào không nhớ rõ mơ tới cái gì, ma quái như vậy tình huống, mặc kệ là ở cái trước thời không hay là phương này thiên địa, hắn cũng từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp. Đang. Thanh thúy tiếng chiêng từ đằng xa bay tới, Cố Phán nghiêng tai lắng nghe, một lát sau tự lẩm bẩm, phu canh đang kêu trời đông giá rét, phong lạnh giữ ấm, còn có một chậm ba nhanh bang tiếng chiêng vang âm thanh, như vậy, hiện tại là canh bốn sáng. Hiện tại đã là canh bốn sáng. Như vậy Hồ Biên ngoài đâu? Tiểu thiếp của hắn Tiểu Vân đâu? Bọn họ có phải hay không cũng vừa mới lần nữa theo trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Cố Phán trong lòng đột nhiên giật mình, chợt phát hiện một màn ngăn cách trên giường không có một tia tiếng vang, cũng làm cho phía sau lưng của hắn không tự chủ được dâng lên một chút hơi lạnh. Hắn không có gấp đi xem Hồ Viên ngoại tình huống, mà là trước tiên nhìn về phía tả hữu. Hồ phủ quản gia cùng khác một cái hạ nhân đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, hai người vậy mà đều không có ngủ, mà là vẫn cố nén cơn buồn ngủ trợn tròn mắt. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, trừ ra ba người riêng phần mình khác nhau tiếng hít thở, vậy không có nghe được bất cứ dị thường nào động tĩnh. Cố Phán hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi nói: "Hai người các ngươi, luôn luôn không ngủ sao?" Hồ phủ quản gia lắc đầu, quả thật có chút khốn, nhưng tất nhiên lão gia hạ tử mệnh lệnh phân phó, cũng liền cố nén không ngủ. Hắn suy tư gật đầu, gọi quản gia chậm rãi xốc lên kia phiến màn cửa. Phòng trong phòng ngủ đốt 6 cái đỏ chót ánh nến, đem không lớn không nhỏ căn phòng chiếu lên ban ngày loại sáng ngời. Cố Phán giữ im lặng, trực tiếp đi vào trước giường, túi đầu nhìn thoáng qua. Hắn đột nhiên nheo mắt lại, trái tim lại là đột nhiên giật mình, trong lòng bàn tay vậy hơi có chút phát triều. Hồ Viên Ngoại lại đã chết. Trên giường là một bộ không nhúc nhích cứng ngắc thi thể, hắn trợn to tới cực điểm trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nắm chặt song quyền rút lại tại eo bên cạnh, thân thể liều mạng cuộn thành một đoàn, tựa hồ tại đem hết khả năng tránh né lấy nguy hiểm gì. Nhưng rất rõ ràng, hắn thất bại. Hồ Viên Ngoại trên thân thể không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng nhìn không ra có bất kỳ dấu hiệu trúng độc, do đó, lớn nhất có thể hay là hắn không thể tại to lớn trong sự sợ hãi kiên trì nổi, cuối cùng bị dọa chết tươi. Quản gia cùng người làm trong nhà nhìn thấy một màn này, ức chế không nổi điệu kêu lên sợ hãi, trong đó kia người làm trong nhà càng là hơn liền lùi lại mấy bước, một tiếng ngồi sập xuống đất. Nhưng mà Hồ Viên Ngoại phòng ngủ cũng không có cái gì khác thường, Cố Phán cùng quản gia đem căn phòng tỉ mỉ lục soát một lần, kết quả cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Sắc trời còn không có tỏa sáng, tất cả hồ phủ cũng đã là loạn tung tung kẹo, khắp nơi đều là ầm ĩ khắp trốn cất tiếng đau buồn. Cố Phán không hề rời đi, cũng không có tượng hồ phủ những người khác như thế hoảng hốt lo sợ, mà là trước tiên tìm được rồi Hồ Viên Ngoại tiếp thất Tiểu Vân. Chỉ là một buổi tối thời gian, vốn chỉ là dung nhan tiểu tụy nữ nhân trẻ tuổi đều trở nên giống như hành thi tẩu nhục, giống như bức bỏ linh hồn. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, "Trừ ngươi ở ngoài, ngươi có biết hay không Hồ Viên Ngoại còn đem chuyện này nói cho người nào?" Tiểu Vân suy nghĩ một lúc, lộ ra một tia thảm đạm nụ cười, "Lão gia nên đem chuyện này nói cho hộ viện đầu lĩnh Lao Trịnh, còn có trấn Tây đạo quan Lý đạo trưởng, cái khác còn có hay không, ta vậy không rõ ràng." Cũng là lúc nào đối bọn họ nói, "Ba hôm trước, cùng hôm trước, ngày ấy, chúng ta còn đang ở Lý đạo trưởng đạo quan dừng một đêm, Lý đạo trưởng còn đặc biệt tới làm một tráng pháp sự." Cố Phán gật đầu, "Tại đạo quán, các ngươi đồng dạng gặp ác mộng, với lại làm phép xong chuyện đêm đó, Hồ Viên Ngoại cùng ngươi vẫn là bị ác mộng đánh thức." Tiểu Vân ngơ ngác gật đầu, "Là như vậy. Vậy ngươi có biết hay không, Hồ Viên Ngoại tại lần đầu tiên gặp ác mộng trước, có cái gì kỳ quái cử động, tỉ như nói, hắn đi qua địa phương nào, làm qua cái gì sự việc, lại gặp người nào, hay là động vật?" Cảm tạ thư hữu Nhạn Minh cấp bách, Thanh Thanh Tử Khâm yêu khen thưởng.